Chương 444, Phật môn chương 444, Phật môn 2025-0801 tác giả, thu nhận người mà đang khi hắn môn thông qua vòng ngoài trận pháp một khắc kia, Linh Sơn bên trong, đã sớm nóng nảy chờ đợi địa dụng sư muội cũng vội vàng thò đầu ra. Đây là nhìn một cái chỉ có mười mấy tuổi tiểu cô nương, buộc hai cái dễ thương viên đầu, trong mắt lóe lên linh động ánh sáng. Nàng nhìn chung quanh một chút, xác nhận không người sau, liền vội vã đem bốn người bọn họ lôi đi. Ba vị sư minh sư tỷ, còn có Hao Thiên Quyển, mau lại đây. Bên này, địa dụng sư muội hưng phấn nói, các người rốt cuộc đã tới. Ta đã tìm được tiểu sư muội bị giam địa phương. Thừa dịp rất nhiều các sư huynh sư tỷ ở bên ngoài hấp dẫn sự chú ý thời gian, chúng ta nhanh lên một chút đem tiểu sư muội cứu ra. Sau đó phá hủy cái này Phật môn. Cùng lúc đó, ở Tây Như Hạ Châu một mảnh âm trầm hắc vụ phiêu miểu cổ lao sơn chân núi bên trong, có một tòa cao đại hoa lệ cung điện đứng sừng sững trong đó. Bên trong cung điện tụ tập đông đảo bóng người, bọn họ đều là trong đạo trường đệ tử, giờ phút này chính vây ở một tấm khổng lồ Tây Như Hạ Châu bản đồ trước, thương nghị đại sự. Không sai biệt lắm, bây giờ toàn bộ Tây Như Hạ Châu đều đã lâm vào hỗn loạn. Lý Thừa Càn đứng tại chỗ đổ phía trước nhất, nghiêm túc dặn dò, giữ như vậy là được rồi, tiếp theo có thể hơi chút có giúp lại một ít, chú ý không nên bị Phật môn bắt. Hơi có chút gió thổi cỏ lay, liền lập tức rời đi. Chỉ là mình phá hư tự miếu là không đủ, phải học một chút hùng sư mình, xúi dục Tây Như Hạ Châu rất nhiều địa phương nhân tộc, để cho bọn họ đi tháo bỏ tự miếu. Lý Thừa Càn tiếp tục nói, tiếp theo mục tiêu. Đông đảo đại yêu nghiêm túc nghe giảng, thỉnh thoảng gật đầu bày tỏ đồng ý bọn họ biết rõ, chàng này nhằm vào Phật môn hành động đã tiến vào mấu chốt giai đoạn, mỗi một bước đều phải cẩn thận từng ly từng tí, không thể khinh thường chút nào. Đại sư tỷ bọn họ đã lẻn vào tiến vào. Đang lúc này, một tên đạo tràng đệ tử nắm lông chim vàng, thương phấn từ bên ngoài vọt vào phòng hội nghị. Đại sư tỷ các nàng đã tiến vào Linh Sơn trung tâm vị trí, trước đi cứu viện tiểu sư muội. Cái gì? Thật? Ha ha ha! Quá tốt! Nghe được tin tức này, đông đảo đạo tràng đệ tử tất cả hưng phấn vô cùng. Ở thấy địa dũng trước, Kim Sĩ Đại Bằng Vương cũng đã truyền ra tin tức, báo cho biết bên ngoài đông đảo đệ tử, bọn họ đã thành công tiến vào Linh Sơn bên trong. Đã như vậy, liền có thể hoàn toàn bắt đầu. Lý Thừa Càn trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn ánh sáng. Điểm này đại loạn còn chưa đủ, chúng ta muốn cho Phật môn biết rõ, đắc tội chúng ta bên dưới đạo trưởng tràng. Nghe nói như vậy, may là đông đảo đại yêu đều không khỏi hưng phấn. Bọn họ biết rõ, Tây Lương nữ vương bọn họ tiến vào Linh Sơn bên trong, không thể nghi ngờ là nguy hiểm. Vì vậy, bọn họ phải ở bên ngoài hấp dẫn càng đỏ phỉ môn sự chú ý, vì Tây Lương nữ vương bọn họ sáng tạo càng nhiều cơ hội. Không chỉ Lý Thừa Càn, đạo tràng những đệ tử khác cũng đều ở đạo tràng các nơi tiếp thu được tin tức này. Trong mắt bọn họ quang mang chớp thước, cảm giác hưng phấn bộc lộ trong lời nói. Nhanh hành động, sẽ đại loạn rồi, thật sẽ đại loạn rồi. Đại uy Thiên Long, sở hữu hòa thượng đều phải chết. Ha ha, xem ta hùng hòa thượng, cái này thì đi đem Tây Như Hạ Châu sở hữu tự miếu cũng phá hủy. Sau khi nhận được tin tức, Tây Như Hạ Châu đạo tràng các đệ tử trở nên càng phách lối hơn điên cuồng. Bọn họ không lưu tay nữa, rối rít lấy ra lá bài tẩy, liều mạng ở Tây Như Hạ Châu gây ra hỗn loạn, lấy hấp dẫn Phật môn toàn bộ chú ý lực. Quả nhiên, đối mặt buộc phát phách lối đạo tràng đệ tử, Linh Sơn Phật môn thật bị chọc giận. Bọn họ lần nữa phái ra nhiều nhóm Linh Sơn Phật đà, phân tán tứ phương, thế phải trấn áp hết thảy hỗn loạn. Nhưng mà những thứ này đạo tràng đệ tử cùng tầm thường yêu tộc khác nhau. Bọn họ từng ở Lâm Nam đạo tràng tu luyện, đọc qua số lớn sách vở, nắm giữ rất nhiều thần thông. Những thứ này thần thông đến từ những thế giới khác, tiến vào Hồng Hoang địa phương sau, kết hợp này phương tiên địa, sinh ra mới biến hóa. Không chỉ có uy lực đại tăng, hơn nữa đối Phật môn đệ tử mà nói cực kỳ xa lạ. Đột nhiên thấy nhiều như vậy từ không gặp qua thần thông, Phật môn Phật Đà môn trong lúc nhất thời căn bản là không có cách lùng bắt những thứ này đạo tràng đệ tử. Đây là chuyện gì xảy ra? Đám này phổ thông yêu tộc, như thế nào cũng có như thế đẹp đẽ thần thông? Tu vi thấp như vậy nhỏ, tại sao mỗi lần cũng có thể từ Phật môn Tiên La địa vong chung chạy thoát? Ngay từ đầu cũng còn khá, nhưng khi chúng đỏ phỉ môn Phật Đà phát hiện không chỉ có không bắt được đối phương, ngược lại bị những thứ này yêu tộc dùng kỳ quái thần thông đùa bỡn xoay quanh lúc, nhất thời giận đến kêu la như sấm. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Thế nào chính là không tìm được? Này phía sau, nhất định là có chủ nhân sau màn đang thao túng. Bọn họ quá giàu hoạt rồi, kết quả từ nơi nào học đến như vậy nhiều chạy thoát thân bản lĩnh? Đối mặt loại tình huống này, Linh Sơn chi thượng Phật Đà môn giận đến kêu la như sấm, bọn họ lần nữa phái ra một nhóm lại một nhóm Phật môn đệ tử. Nhưng mà, vẫn không làm nên chuyện gì. Mặt đối với đạo tràng đệ tử, những thứ này Phật Đà căn bản liền bọn họ cái bóng cũng không sợ tới. Mỗi lần còn không chờ đến gần, những thứ kia yêu tộc cũng đã chuồn rồi. Thậm chí bày cả bẫy, bọn họ cũng giống đã sớm biết một dạng căn bản không mắc lừa. Cái này làm cho Phật môn đệ tử giận đến nuốt bốc khói. Những thứ này yêu tộc, kết quả là chuyện gì xảy ra? Bọn họ kết quả là từ nơi nào nhô ra? Chẳng lẽ là Phật môn xâm nhập vào gian tế? Linh Sơn chi thượng, chúng đỏ phi đã giận đến phổi đều phải nổ, thề muốn trấn áp những đệ tử này. Mà ở xa xôi sơn lộc bên trong, đạo tràng các đệ tử vẫn đang điên cuồng gây ra hỗn loạn, trợ giúp Tây Lương nữ vương đám người kiểm chế Phật môn sự chú ý Hắc Sơn sư mình, còn lại Phật miếu phải nhanh một chút xử lý xong hết, nơi đó không có gì trọng yếu địa phương. Bạch Xà, Thanh Xà sư tỷ, các ngươi phải cẩn thận, Linh Sơn chắc có mấy cái Phật đã đi các ngươi bên kia. Bạch Nhãn Ma Quân, trăng mắt sư mình. Nếu như sư mình bây giờ có rảnh rỗi, đi một chuyến cái này Phật quốc. Cái này tự miếu, bằng sư mình thực lực mới có thể dễ dàng bắt trừ. Trong cung điện, Lý Thừa Càn chỉ trên bản đồ một cái tự miếu nói. Phía dưới, một tên thân hình cao lớn, lạ mặt lục nhãn thanh niên cười lớn đi ra, ha ha, yên tâm đi, Thừa Càn sư đệ, giao cho ta. Xương trắng sư tỷ, cái này liền giao cho ngươi. Lý Thừa Càn lại chỉ trên bản đồ một địa phương khác. Được. Một tên cả người xương trắng yêu vật nhẹ nhàng gật đầu. Hoàng Phong sư minh, nhờ ngươi thông báo Pháp Hải sư minh cùng Hùng sư minh, cùng đi rút cái này Phật miếu. Được. Một cái lại một nhánh mệnh lệnh từ trong cung điện truyền ra. Sơn Lộc bên trong, Lý Thừa Càn ngồi trung tâm chấn, thính trung toàn cục. Hắn lấy sức một mình lưu đồ toàn cục, đối kháng Phật môn, kềm chế bọn họ bước chân, làm đều đâu vào đấy, không có chút nào rối loạn. Mấy trăm cái phương án truyền đến từng cái đạo tràng đệ tử trong tay. Hắn hai tròng mắt sáng ngời, thần thái sáng láng. Một mực đợi đến cuối cùng một cái phương án truyền đạt xong, Lý Thừa Càn mới có danh thở phào nhẹ nhõm. Hô không nghĩ tới ở trong đạo trường nhìn binh pháp sách vở, có thể ở chỗ này phát huy được tác dụng. Vốn là dự định trợ giúp đại đường, không nghĩ tới nhưng ở này Tây Như Hạ Châu dùng tới. Lý Thừa Càn nắm mi tâm, cười khổ một tiếng. Sư tôn thật là học rộng tài cao à, Hồng Mông thư các bên trong, thật là bao la và tượng, bao hàm trong thiên địa hết thảy. Đã từng còn cho là mình ít nhất học được sư tôn một kiến thức, bây giờ xem ra, thật sự là một trò cười, thậm chí ngay cả một phần ngàn bạn đều chưa từng học được. Á yên lặng thở dài, Lý Thừa Càn xa nhìn phương xa, trong ánh mắt tràn đầy nhớ lung. Cũng không biết rõ, bây giờ sư tôn đang làm gì. Có hay không bởi vì chúng ta biểu hiện mà lộ ra mỉm cười. Đã từng trong đạo trường tiểu thụ miêu môn, cũng ở đây dần dần lớn lên. Tây Như Hạ Châu bên trong, đạo tràng các đệ tử chính đang điên cuồng phá hư gây sự, trợ giúp Tây Lương Nữ Vương đám người hấp dẫn Phật môn sự chú ý, để cho Phật môn kêu la như sớm, huyền môn làm mừng rỡ không thôi. Mà ở Chư Thiên Đạo trong tràng, Lâm Nam ngồi ở trên bờ cát, đỡ lấy hai cái vành mắt đen, cái chán phủ đầy hạt tuyến. Chư Thiên Đạo tràng, thứ số 25 đệ tử, ở tam giới sơ hiện uy danh, danh tiếng 1, địa vị 1. Ký chủ đại nhân, thực lực 1111. Khen thưởng, trường sinh đan một quả. Chư Thiên Đạo tràng, thứ số 261 đệ tử, ở tam giới sơ hiện uy danh, danh tiếng 2, địa vị 2. Ký chủ đại nhân, thực lực 2222. Khen thưởng, ngọn lửa cửu tiên liên một đóa. Chư Thiên Đạo tràng, thứ nhất số 05 đệ tử, ở tam giới sơ hiện uy danh, danh tiếng 1, địa vị 1. Ký chủ đại nhân, thực lực 1111. Khen thưởng, vô cấu linh thể đan một bộ. Những thứ này thanh âm nhắc nhở đại khái từ hơn 10 ngày trước liền bắt đầu rồi. Ngay từ đầu nghe đến mấy cái này trong đầu thanh âm nhắc nhở, mặc dù Lâm Nam có chút ngộng, nhưng hay lại là rất cao hứng. Ừ a, đệ tử của ta môn ở bên ngoài tiền đồ a, lại có khen thưởng chuyển tới. Nhưng nghe đến, Lâm Nam liền cảm thấy một tia phiền não, bởi vì này nhiều chút thanh âm nhắc nhở một mực đang không ngừng mà về. Vốn là tới một cái tiểu hòa thượng, tựa hồ là địa tàng vương tín đồ, Lâm Nam thật tốt giáo dục hắn một phen sau, đang ngồi ở trên bờ cát ngộ đạo đây. Trợ giúp người khác ngộ đạo, Lâm Nam chính thỏa mãn muốn trộm cái lười, ngủ ngon giấc đâu rồi, kết quả những thứ này thanh âm nhắc nhở vẫn vang lên không ngừng, làm cho Lâm Nam căn bản là không có cách nghỉ ngơi cho khỏe. Nhất là mấy ngày gần đây, những thứ này thanh âm nhắc nhở gần như điên cuồng ở hắn não hải lý oanh nổ. Cách cái chừng 10 phút đồng hồ, liền oanh tạc một lần. Lâm Nam ký thác cái đầu, ngồi xếp bằng ngồi ở trên bờ cát, liên tiếp nghe mấy ngày thanh âm nhắc nhở sau, rốt cuộc có chút không nhịn được. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Đám này tiểu tệ tử môn, ở bên ngoài rốt cuộc làm cái gì? Còn có nhường hay không ta ngủ? Có thể hay không một lần làm một đại sự, nhắc nhở một lần liền xong chuyện, có thể hay không đừng mỗi lần cũng một. Nơi này Tây Như Hạ Châu, Lý Thừa Càn có thể không biết rõ Lâm Nam bị bọn họ thanh âm nhắc nhở làm cho đầu đầy hạt tuyến. Hắn chính ở chỗ này bày mưu tính kế, ham hở. Chính là Phật môn đệ tử, sao cùng ta đạo tràng đệ tử như nhau? Quả thật, ta đạo tràng đệ tử số lượng kém xa ngươi Phật môn đông đảo, nhưng đừng quên, ta đạo tràng mới thành lập bao lâu, mà ngươi Phật môn, nhưng là trải qua vài vạn năm lắng đọng. Ngươi hãy kiên nhẫn chờ đợi cái trăm năm ngàn năm, đến thời điểm trở lại nhìn kết quả. Bằng vào ở Hồng Mông thư các trung đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, Lý Thừa Càn các đệ tử đang bị vây bắt lấy lúc, luôn có thể bằng vào Lý Thừa Càn truyền thụ đẹp đẽ kiếm khí khéo léo hóa giải nguy cơ. Cái này làm cho Phật môn chúng đỏ phi đã giận đến nổi trận lôi đình. Mỗi lần chỉ lát nữa là phải làm được việc, chung quy lại là thất bại trong gang tấc, lần lượt đều không thể thành công. Thật là sai một ly đi một dặm. Lúc này, Tây Du trên đường vốn là loạn tượng mọc cung tùm, Phật môn khí vận không tăng mà lại giảm đi, cấp bách giải quyết. Mà nay, phụ cận Tây Như Hạ Châu lại tần phát rắc rối, để cho vốn là bể đầu sức chán Phật môn Phật Đà môn càng phiền não bất an. Ở nơi này nguy cấp, Thiên Đình lại vui vẻ không ngậm miệng được. Bọn họ một bên mật thiết chú ý đạo tràng đệ tử chiều hướng, định bắt được chủ nhân sau màn, còn vừa không quên phái người đi Linh Sơn, đối Phật môn tiến hành một phen giễu cợt. Chư vị Linh Sơn Phật môn đạo hữu, từ biệt hơn 10 ngày, vẫn khỏe chứ? Á Thiên Đình bàn đạo hội sắp kéo ra màn che. Lần này thịnh hội, chỉ đang ăn mừng tiên địa phồn vinh, tam giới an bình. Mong rằng Phật môn các vị đạo hữu, nhất định phải rất hân hạnh được đón tiếp, tới cùng cử hành hội lớn. Dương Tiễn mặc một bộ nguyệt sắc trường bào, đứng ngạo nghễ Linh Sơn chi thượng, tay áo phiêu phiêu, mặt lộ vẻ mỉm cười, chậm rãi nói. Đợi sau khi nói xong, hắn mới phảng phất đột nhiên nghĩ tới cái gì, vỗ hót một cái, cười bổ sung. Hả, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi, bây giờ các ngươi hẳn bận tối mày tối mặt, không thể phân thân tới tham gia bản đạo thịnh hội đi. Không sao, nếu như Phật môn các đạo hữu muốn ăn bản đạo, tiểu tiên đến lúc đó có thể đưa mấy viên tới. Dù sao, ta Thiên Đình bản đạo, nhưng là chữa thương thánh phẩm. Nghe nói như vậy, Phật môn đệ tử môn người người sắc mặt tái xanh, giận không kềm được. A Di Đà Phật. Trong nháy mắt, Phật văn như thủy triều mãnh liệt mà ra, vô tận ánh sáng phóng lên cao. Kim hồng sắc Phật lý như sông lớn như vậy cuộn, hóa thành một cái bàn tay to lớn, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, hướng Dương Tiễn đùn đùn kéo tới ép đi. Nhưng mà, Dương Tiễn chỉ là có chút vừa lui, liền xoay người trốn vào Nam Thiên môn bên trong, tiêu sái rời đi, chỉ lưu lại một chuỗi sáng sủa tiếng cười. Ha 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 ha. tiếng cười ở đại lôi âm tự bầu trời vang vọng. Toàn bộ linh sơn lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Sở hữu Phật môn đệ tử trong mắt cũng lóe lên phẫn nộ ngọn lửa. Ken không biết qua bao lâu, đại lôi âm tự phía trên đột nhiên hiện ra một đạo thân ảnh. Hắn xuất hiện trong nháy mắt, trong thiên địa phảng phất cũng trở nên nhu hòa. Phật âm du dương, thiền ý tràn ngập. Lãnh đạm màu vàng ánh sáng bao phủ tứ phương, giống như băng tuyết tan rã. Sở hữu vốn là phẫn nộ Phật môn đệ tử, dáng vẻ dần dần trở nên ôn hòa. Bọn họ hít sâu một hơi, chắp hai tay, nghiêng đầu nhìn về đại lôi âm tự phương hướng, cúi người chào thật sâu. A Di Đà Phật, tham kiến Phật tổ. Phật âm thiện sướng, lưu quang ở bốn phương tám hướng quen quần. Vô số Phật văn mạch lạc ở trong thiên địa chảy xuôi. Như Lai Phật tổ ngồi ngay ngắn linh sơn chi thượng, giọng bình tĩnh mà an lành. Quan Âm ở chỗ nào? Quan Âm Bồ Tát tiến lên một bước, chắp hai tay, cung kính nói: A Di Đà Phật, Quan Âm ở chỗ này. Phái thập bát la hán ra tay đi. Quan Âm Bồ Tát sững sờ, ngẩng đầu hỏi Phật tổ: Chẳng qua chỉ là một ít yêu vật làm loạn mà thôi, chư đỏ phỉ đã ra tay đã đủ rồi. Thập bát la hán mãi Phật môn linh sơn tượng trưng, tự linh sơn xây xong tới nay, chưa bao giờ có ra tay tiền lệ. Lần này thế nào không chỉ là Quan Âm Bồ Tát, còn lại Phật Đà cũng cảm thấy kinh ngạc. Thập bát la hán ở trong nhà Phật mặc dù tu vi không phải đỉnh phong, nhưng tuyệt đối là trong nhà Phật nổi danh nhất một đám nhân vật. Nhiệm vụ bọn họ chính là thường xuyên chấn thủ đại lôi âm tự, rất ít đi ra linh sơn. Tây Như Hạ Châu vốn là Phật môn nơi. Như Lai Phật tổ bình tĩnh trả lời, thiên ý nhất định Phật môn hưng thịnh, làm sao có thể bởi vì nhỏ mất lớn? Huyền môn suy sụp, chính là thiên ý như thế, sao có thể khiến người ta chế giễu? Bây giờ Tây Du chuyến đi, mới là Phật môn trước mặt chủ yếu mục tiêu. Phái thập bát la hán đuổi yêu vật, bảo đảm Tây Du con đường thông suốt. Buổi chương hết, chương 445, xin nghe Phật chỉ chương 445, xin nghe Phật chỉ 2025-0802 tác giả, thu nhận người trải qua Như Lai Phật tổ vừa nói như thế, chúng đỏ phỉ đạt đều gật đầu bày tỏ đồng ý. Trên thực tế, bọn họ cũng đã sớm đối với mấy cái này làm loạn người không thể nhịn được nữa. Xin nghe Phật chỉ. Phía trên, Phật môn chúng đỏ phỉ đạt đang chuẩn bị phái thập bát la hán chấn áp phản loạn. Phía dưới, Linh Sơn nội bộ, Tây Lương nữ vương đợi 5 người chính lặng yên không một tiếng động đi trước. Những thứ này ánh sáng là vật gì? Hao Thiên Quyển nhìn chung quanh nghi ngờ hỏi. Mới vừa rồi bọn họ đi đi, bốn phía lại đột nhiên biến thành màu vàng nhạt, còn kèm theo bán trong suốt Phật văn. Hẳn là Phật tổ tới. Địa Dũng nhẹ nói đến, gãi gãi chính mình hai cái trùng thiên tết tóc, có vẻ hơi nóng nảy. Này chính là Phật tổ. Tây Lương nữ vương mị đến con mắt, thôn thiên ma công lưu chuyển, bất kỳ Phật văn đều không cách nào đến gần nàng. Địa Dũng sư muội, cách mục tiêu vị trí có còn xa lắm không? Lục Nhĩ Mi hầu nhẹ giọng hỏi. Thì ở phía trước rồi. Vòng qua mấy cái trận pháp, đi qua một mảnh cung khuyết sau, Địa Dũng dè đặt mang theo Tây Lương nữ vương bốn người tới một cái tòa màu vàng trong cung điện. Mới vừa vào đến, Kim Sĩ Đại Bằng Vương liền khẽ to mày. Bởi vì bên trong tòa cung điện này có vô số nhà tù, cái này tiếp theo cái kia rải rác ở hai bên đường. Bên trong nhốt đông đảo yêu tộc, Phật quang giống như mặt trời chói chang như vậy chiếu sáng. Bị giam yêu tộc cũng quyền giúp ở trong góc, hai mắt nhắm chặt, tựa hồ chính đang ngủ say, nhưng lại có vẻ đặc biệt thống khổ, thỉnh thoảng phát ra rẽ rủa tiếng gầm nhỏ. Đây là Phật môn tòa yêu điện, nơi này sẽ để cho bọn họ lâm vào huyễn cảnh, gặp đủ loại hành hạ. Một khi không nhịn được, cũng sẽ bị Phật môn đồng hóa, tẩy não, cuối cùng bái nhập Phật môn. Địa Dũng nhẹ nói đến, trên mặt cô gái hiện ra một luồng vẻ mặt phức tạp. Nàng chỉ đại điện phía trên nhất. Đó là dùng Phật môn cao tăng Xá Lợi Tử là trận nhãn, đúc thành ra trận pháp. Mà ở chỗ này, nhốt 930 vạn yêu tộc. Địa Dũng nhẹ nói đến, đại điện phía trên nhất treo một mảnh hùng vĩ trận pháp, rắc rối phức tạp, long lánh cực đoan ánh sáng. 930 vạn yêu tộc. Nghe nói như vậy, may là Tây Lương nữ vương con ngươi cũng thu giúp vào to bằng mũi kim. Làm sao sẽ nhiều như vậy? Dù sao cũng là từ phong thần thời đại sau, liền thành lập tòa yêu điện, Địa Dũng nhẹ nhàng nói, thực ra nơi này trấn áp cũng không dừng yêu tộc, còn có nhân tộc, hải tộc, long tộc. Nói là 930 vạn, nhưng đã có hơn nửa không nhịn được, hoặc là bị Phật quang tỉnh hóa rồi, hoặc là bị Phật môn tẩy não sau, đi thi hành nguy hiểm nhất nhiệm vụ, tiếp theo vẫn là bị chém chết. Nơi này là Phật môn nhất trung tâm vị trí, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám tới nơi này, cho nên trông chừng ít. Mà ta cũng là ở chỗ này ra đời. Nghe nói như vậy, Tây Lương nữ vương ba người đồng loạt một hồi trầm mặc, trong lòng ngũ vị tạp trần. Yên tâm, này không phải có sư tôn ở à? Hữu đạo tràng có rất nhiều sư huynh đệ ở, không thành vấn đề. Ngay tại tất cả mọi người đều yên lặng thời điểm, Hao Thiên Quyển mặc quần cộc hoa đứng lên. Hắn đứng thẳng người lên, đưa ra chân chó, dùng sức vỗ một cái Địa Dũng đầu vai, cười lên ha ha. Lui về phía sau, nếu như đụng phải cái gì chuyện phiền toái, trực tiếp báo bản hoàng danh hiệu, bảo đảm ngươi đang ở đây tam giới thông suốt không trở ngại. Nay vừa nói, thật giống như gió xuân hòa tan hàn băng. Lục Nhĩ Mi hầu liếc mắt, tức giận nói, đi ra ngoài báo ngươi Hao Thiên Quyển danh hiệu, có thể có ta Lục Nhĩ Mi hầu dễ sử dụng. Phòng chứng báo ra tiểu sư đệ danh hiệu, vốn là không mọi chuyện nhi cũng phải gây ra phiền phải tới. Tây Lương nữ vương cười tiếp lời, đại sư tỷ nói không sai. Kim Sĩ Đại Bằng Vương cũng cười theo hì hì phụ họa. Hao Thiên Quyển tức không nổi, nhe răng trợn mắt mà quát, mấy người các ngươi có thể nói hay không điểm em hay? Kim Sĩ Đại Bằng Vương, ta thật là nhìn lầm ngươi. Ha ha ha. Địa Dung cũng không nhịn được nhẹ giọng nở nụ cười. Có ở một bên Hao Thiên Quyển nói chêm chọc cười, bầu không khí thoáng cái sống động không ít. Mọi người lại tiếp lấy đi về phía trước đại khái nửa khắc đồng hồ. Đi tuốt ở đằng trước, Địa Dung chậm rãi dừng bước lại, vẻ mặt trở nên thập phần nghiêm trọng. Nàng dè đặt xuất ra một cái chìa khóa, nhìn chung quanh xác nhận không người sau, mở ra một cái ẩn nút nhà tù. Trong nhà tù đang đóng là một cái ước chừng 4-5 tuổi cô bé. Cô bé nhắm chặt hai mắt, quyến rũ ở trong góc, thân thể run lẩy bẩy. Tiểu Hi Hi. Tây Lương nữ vương thân hình chợt lóe, trong nháy mắt vọt tới trước mặt. Nàng hai tròng mắt thoáng qua hắc quang, thi triển thôn thiên ma công, trong nháy mắt đem chúng quanh Phật quang toàn bộ chiếm đoạt. Tiểu Hi Hi, tỉnh lại đi, sư tỷ tới cứu ngươi. Tây Lương nữ vương nhẹ giọng gọi. Cũng không lâu lắm, cô bé liền mơ mơ màng màng tỉnh lại. Ánh mắt của nàng còn có chút mê mang, trợn mắt nhìn con mắt lớn, ngơ ngác nhìn Tây Lương nữ vương. Đại sư tỷ. Tiểu Lâm Hi, thật giống như làm một tác động. Tiểu Hi Hi. Tây Lương nữ vương dùng sức ôm lấy cô bé, đau lòng tột đỉnh. Rốt cuộc tìm được. Đây chính là sư tôn tự mình ban tên cho hải tử, càng là tất cả các sư huynh sư tỷ trong lòng bảo. Ừ. Tiểu Lâm Hi đột nhiên rên lên một tiếng, trên mặt lộ ra thống khổ vẻ mặt. Tiểu Lâm Hi. Địa Dũng đội vàng tiến lên, nhẹ nhàng dùng hai ngón tay điểm ở Tiểu Lâm Hi mi tâm, ôn hòa ánh sáng dần dần tản mát ra. Thấy Tiểu Lâm Hi bộ dáng này, Tây Lương nữ vương đám người nhất thời tâm thương yêu không dứt. Nhìn Tiểu Lâm Hi như vậy, khẳng định ở Phật môn huyễn cảnh bên trong gặp vô số thống khổ. Tây Lương trong lòng nữ vương lửa giận cháy hừng hực, hận không được lập tức giết tới Linh Sơn, vì Tiểu Lâm Hi đòi lại công đạo. Trên đất trào dưới sự giúp đỡ, cô bé ánh mắt dần dần trở nên rõ ràng, vốn là giải tán hai tròng mắt cũng có thần thái. Nàng nhìn chung quanh, đầu vòng tới vòng lui, ngạc nhiên mừng rỡ và phần. Địa Dũng tỷ tỷ, đại sư tỷ, Bùn Hầu ca ca, Tiểu Kim ca ca, các ngươi làm sao tới á? Phản phất hết quên hết rồi chính mình thân ở chỗ nào, cô bé cao hứng quát to lên. Tiểu Lâm Hi, ngươi bị thương. Lục Nhĩ Mi hầu con ngươi chợt co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện Tiểu Lâm Hi trên cánh tay có nhiều chỗ thanh nhất khối tử nhất khối, tràn đầy máu bầm. Hắn vội vàng tiến lên, cẩn thận kiểm tra một phen sau, lửa giận gần như chỗ sung yếu nổ trời. Nào chỉ là thanh nhất khối tử nhất khối, Tiểu Lâm Hi cánh tay này bên trên, thậm chí có mấy cây kinh mạch cũng gãy lìa, hiển nhiên là từng chịu đựng trừng phạt cùng tra hỏi. Nhiều như vậy tình trạng vết thương, nếu để cho sư tôn biết, bọn họ phải ăn nói làm sao? Nhất là Lục Nhĩ Mi hầu, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Như vậy tiểu hài tử cũng hạ thủ được, này Linh Sơn làm sao dám như thế làm việc? Bọn họ làm sao dám đối Tiểu Lâm Hi hạ thủ? Dâng trào yêu khí tràn ngập ra, Lục Nhĩ Mi hầu cực kỳ tức giận, hắn nắm chặt quả đấm, một đôi con ngươi gần như hoàn toàn biến thành đen nhánh ánh sáng. Các ngươi Phật môn là cảm thấy ta đạo tràng không người nào có thể được sao? Ma khí sôi trào mãnh liệt, trong nháy mắt hướng bốn phía tràn ngập ra. Được nhanh đi về, trong đạo trường chắc có người có thể luyện chế đan dược, Tiểu Lâm Hi thường không thể kéo dài. Tây Lương nữ vương giọng lạnh giá. Nàng nhìn xa xa Linh Sơn phương hướng, trong tròng mắt xích hà lan lộn. Thú này không đội trời chung. Kim Sĩ Đại Bằng Vương thấy một màn như vậy, giống vậy con ngươi giúp thành to bằng mũi kim. Hắn vừa định tiến lên, lại bị Lục Nhĩ Mi hầu nghiêng đầu một quyền đập bay ra ngoài. Cút. Lục Nhĩ Mi hầu nộ quát một tiếng. Một quyền này của hắn lực đạo cực đại, Kim Sĩ Đại Bằng Vương cơ hồ không có lực phản kháng, giống như bao bố như thế bị đập bay ra ngoài, loảng xoảng một tiếng đụng vào phía sau trên tường. Tiểu Kim ca ca. Tiểu Lâm Hi sợ hết hồn. Kim Sĩ Đại Bằng Vương chậm rãi bò dậy, lau khóe miệng của đi máu tươi, hướng Tiểu Lâm Hi nở nụ cười. Đừng lo lắng, đây là hắn nên làm. Lục Nhĩ Mi hầu hít sâu một hơi, nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Lâm Hi. Đại sư tỷ, Địa Dũng sư muội, chúng ta mang theo Tiểu Lâm Hi cùng nhau trở về. Để cho an toàn, chúng ta nhất song trở về gặp một lần sư tôn, để cho sư tôn vì nàng chữa trị. Tiểu Lâm Hi là vu tộc, rất nhiều đan dược khả năng đối với nàng hiệu quả không tốt. Nói xong câu đó, Lục Nhĩ Mi hầu nói với Hao Thiên Quyền, Hao Thiên Quyền, bảo vệ tốt Tiểu Lâm Hi. Đợi lát nữa đại náo Linh Sơn thời điểm, đừng để cho Tiểu Lâm Hi bị thương. Nghe vậy Hao Thiên Quyền sững sờ, chính nghi ngờ đâu rồi, Lục Nhĩ Mi hầu liền đem Tiểu Lâm Hi bỏ vào trên lưng hắn. Tiểu Lâm Hi lúc này mới phát hiện Hao Thiên Quyền nằm ở Hao Thiên Quyền trên lưng, cao hứng có phải hay không? Chó lớn cậu. Tiểu Lâm Hi dùng sức ôm lấy cổ Hao Thiên Quyền, khuôn mặt nhỏ nhắn gò má dùng sức cọ sát. Tiểu Nha đầu cười hắc hắc, kia thuần khiết bộ dáng, để cho Tây Lương trong lòng nữ vương lửa giận tiêu đốt được vượng hơn rồi. Đây nên tử Phật môn. Nếu như hôm nay không đem nơi này hất cái lộn chồng vó lên trời, bọn họ thế nào với trong đạo trưởng sư các huynh đệ giao phó, thế nào có mặt trở về ra mắt sư tôn? Nhìn lại Hao Thiên Quyền bên này, tại chỗ liền sù lông. Đêm này hùng hài tử buông xuống đi. Bản hoàng là tới đại náo Linh Sơn, các ngươi để cho bản hoàng nhìn hải tử. Tây Lương nữ vương nghe, khẽ gật đầu, nếu không ngươi cho rằng là cho ngươi đi theo làm gì? Ở trong đạo trường, Tiểu Hi Hi liền có một con ngũ sắc lộc, mặc dù ngươi không bằng nó đẹp mắt, nhưng khi cái tọa kỵ cũng tạm được. Hào Thiên Quyền, thì ra như vậy bản hoàng đến nơi này đến, liền chỉ là một tọa kỵ. Chó lớn cậu. Tiểu Lâm Hi ngẩng đầu, con mắt lớn trong nháy mắt. Hào Thiên Quyền. Nhìn Tiểu Lâm Hi cặp kia thuần khiết trong veo con mắt, suy nghĩ nàng còn nhỏ tuổi liền mất đi sở hữu tộc nhân, còn bị bắt Linh Sơn. Hào Thiên Quyền vùng vẫy thật lâu, mới lẩm bẩm nói, được rồi, lần sau không được phá lệ, liền lần này. Đồng thời, Hào Thiên Quyền cũng ở trong lòng tức giận không thôi, lần này Linh Sơn làm quá không chỗ nói, thật là vô sỉ cực kỳ. Loại chuyện này, bắt một đứa bé có thể có ý nghĩa gì? Nàng trêu chọc ngươi nữa à? Tùy tiện bắt người. Hào Thiên Quyền bắt Tiểu Lâm Hi, đi ra ngoài, mặc dù trong miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng động tác lại đặc biệt êm ái. Nhưng mà, liền ở đám người bọn họ mới vừa đi quá không bao lâu, bên ngoài chuyển tới một trận tiếng đối thoại. Mới vừa rồi nơi này thật giống như có thanh âm, "Ân, đi xem một chút, có phải hay không là lại có cái gì yêu vật muốn quy y Phật môn rồi hả?" A Di Đà Phật, hy vọng là cái đại yêu, Bần tăng lập tức phải đi Tây Như Hạ Châu chinh chiến, đang cần cái tọa kỵ đây. Trấn Yêu Điện, làm Phật môn Linh Sơn tuyệt đối khu vực nòng cốt, từ trước đến giờ an ổn không lừa bịp, chưa bao giờ xuất hiện qua bất kỳ bất trắc, nguyên nhân chính là như thế, nơi này hiếm có người tuần tra. Bất quá, hiếm có người tuần tra, cũng không có nghĩa là nơi đây hoàn toàn không người trị thủ. Ba gã Phật Đà men theo thanh âm, đi tới nhốt Tiểu Lâm Hy phòng giam trước. "Để cho ta xem, đến tụt cùng là ai?" "Ừ." Này ba gã Phật Đà vừa mới nói được nửa câu, liền bị trong phòng giam cảnh tượng cả kinh đứng chết chân tại chỗ. "Ngươi, các ngươi đến tụt cùng là?" "Vân vân, người này, các ngươi là người nào? Sao dám xông vào Linh Sơn? Lại mưu toan mang đi Vu tộc yêu?" Nghiệt tự còn chưa nói ra khỏi miệng, này ba gã Phật Đà liền trong nháy mắt biến mất ở rồi trong hành lang. Tây Lương Nữ Vương, Lục Nhĩ Mi Hầu, Địa Dũng cùng với Hao Thiên Khuyển bốn người, thần sắc bình tĩnh, tiếp tục đi đến phía trước. Chỉ có Tiểu Lâm Hy sửng sốt một chút, ôm cổ Hao Thiên Khuyển, nghi ngờ nhìn xung quanh, đôi mắt thật lớn bên trong tràn đầy nghi hoặc. "Ừ, ba cái lớn lên giống Pháp Hải ca ca người đâu?" Nghe nói như vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi đau lòng nở nụ cười. "Tiểu Lâm Hy, lời này của ngươi có thể ngàn vạn lần chớ để cho Pháp Hải sư đệ nghe, nếu không hắn sẽ nổi điên." Tiểu Lâm Hy mặt đầy hồ nghi, bọn họ với Pháp Hải ca ca thật rất giống nha, đầu đều là giống nhau. "Tiểu Kim ca ca đây." "Ha ha, không việc gì, hắn rất nhanh sẽ trở lại." Ở chỗ cực xa trong hành lang, lưu quang lóe lên. Kim Sĩ Đại Bằng Vương từ lưu quang trung hiện thân, khí tức quanh người sôi trào mãnh liệt. Hắn ống tay áo vung lên, sát ý tràn ngập. Một cái tay như kìm sắt như vậy nắm chặt tên kia nói chuyện cổ Phật Đà. Một cái tay khác là nắm một cán kim quang sáng chói trường thương. Hắn trực tiếp đem trường thương như chối đường hồ lô một dạng xuyên thủng này ba gã Phật Đà lồng ngực, đưa bọn họ gắt gao đóng vào trên vách tường. Lực lượng mạnh, ngay cả phía sau vậy từ phong thần thời đại liền đã tồn tại, phủ đầy vạn tầng văn lạc cổ xưa tủ tường, đều bị miễn cưỡng xuyên thủng. Kim Sĩ Đại Bằng Vương trong mắt, vàng hồng nhị sắc hơi thở lờ lờ, huy hoàng pháp lực tại hắn trong con ngươi ngưng tụ thành tam đoá kim liên, lưu chuyển không ngừng. Hắn dùng lực đem trường thương về phía trước dãy rùa đâm tới. A! Ba gã Phật Đà mới vừa há miệng, muốn kêu thảm thiết, liền bị Kim Sĩ Đại Bằng Vương mãnh lực dùng một cái, tiếng súng bùng nổ, bắn ra mấy ngàn lưu quang, miễn cưỡng làm vỡ nát bọn họ thân thể. Cán thương vẫn đang không ngừng động đất đãng. Quét! Kim Sĩ Đại Bằng Vương rút ra trường thương, lại không có lập tức đuổi kịp Tiểu Lâm Hy đám người, mà là trường thương dùng một cái, đánh sơ sát thương bên trên máu tươi, chậm rãi nghiêng đầu. Đúng lúc cùng ngoài ra mấy tên nghe tiếng chạy tới Phật môn đệ tử mắt đối mắt. Này vài tên Phật môn đệ tử, nhìn trong tay trường mâu Kim Sĩ Đại Bằng Vương, trong mắt lửa giận cháy hừng hực. Nhất là khi bọn hắn thấy vài tên Phật Đà ngã xuống sau huyết vụ lúc, con ngươi càng là co rút lại được giống như mũi châm. "Nghiệt chướng, ngươi đến tụt cùng là người nào? Này mại Phật môn thánh địa, ngươi sao sẽ xuất hiện ở chỗ này?" "A Di Đà Phật, ngươi sao dám ở chỗ này Phật môn thánh địa đại khai sát giới? Ta mang ngoại đạo." Theo lý chân áp, đối diện với mấy cái này lâm vào trạng thái giận dữ, cả người Phật quang lượn lờ, trong tay Phật bảo liều chết xung phong đi lên Phật môn đệ tử. Kim Sĩ Đại Bằng Vương chỉ là chậm rãi nâng lên trường mâu, lạnh lùng phun ra hai chữ, giọng lạnh lùng như vạn năm huyền thiết. "Y miệng." Chỉ chốc lát sau, thưa không dâng lên tầng tầng rung động, Kim Sĩ Đại Bằng Vương xuất hiện ở mọi người phía sau, một bộ áo trắng không nhiễm một hạt bụi, tóc vàng theo gió tung bay, tựa như tiên nhân hạ phàm. Hắn lặng lẽ hạ xuống, đi tới Tiểu Lâm Hy bên người, đem một quả nhỏ bé xá lợi tử đưa cho Tiểu Lâm Hy. "Tiểu Lâm Hy, nhìn, đây là ca ca cho ngươi tìm tới hòn đá nhỏ, đẹp mắt không?" Kim Sĩ Đại Bằng Vương mỉm cười nói. Tiểu nha đầu vui vẻ cầm lên xá lợi tử, xem đi xem lại, lại vội vàng nhìn về Lục Nhĩ Mi Hầu. "Bùn Hầu ca ca, không cho đánh lại rồi." Lục Nhĩ Mi Hầu nhún vai một cái, bất đắc dĩ nói, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu hay lại là đạp Kim Sĩ Đại Bằng Vương một cước. Buồn chương hết, chương 446, hoan hỷ cực kỳ chương 446, hoan hỷ cực kỳ 2025-0803 tác giả, thu nhận người mà Kim Sĩ Đại Bằng Vương cũng biết rõ lần này mình đối lý, chỉ có thể cố nén, trong lòng đối Phật môn phẫn nộ bộc phát mãnh liệt. Hôm nay nhất định phải hoàn toàn lật này Phật môn, để cho bọn họ cũng biết cái gì gọi là thống khổ. Tiểu nha đầu ngây thơ địa cười, ôm cổ Hao Thiên Quyền, dùng sức cọ sát, hoan hỉ cực kỳ. Nhưng mà, loại này cùng bình thường quăng cũng không kéo dài quá lâu. Chưa đi ra trấn yêu điện, phương xa liền có một đạo bóng người chậm rãi đi tới, miệng niệm Phật hiệu. "Tuệ Minh, Tuệ Căn, Phật Tổ có chỉ, mệnh thập bát la hán đi Tây Như Hạ Châu trấn áp phản loạn, hai người các người, có thể theo ta cùng nhau đi tới." Này đạo nhân ảnh kêu một tiếng, thấy trấn yêu trong điện không có trả lời, có chút buồn bực đi về phía trước. Mà khi này đạo nhân ảnh thấy Tây Lương Nữ Vương đám người lúc, rõ ràng sửng sốt một chút. Tiếp theo khẽ cau mày, trong mắt thần mang lóe lên. "A Di Đà Phật. Bần tăng là thập bát la hán chi phục hộ la hán. Dám hỏi chư vị thí chủ là ai? Bần tăng tại sao từ không gặp qua? Tại sao phải dẫn đi trấn yêu điện trung vu tộc dư nghiệt?" Kim Bích Huy Hoàng trong đại điện, Hàng Long La Hán khẽ cau mày, nhìn tiền phương mấy đạo bóng người, vẻ mặt không lành. "A Di Đà Phật, Phật môn đất thanh tịnh, cần gì phải che mặt che giấu? Vì sao phải mang đi kia vu tộc dư nghiệt?" Hắn trong lòng có chút nghi ngờ, nơi này chính là Phật môn trọng yếu nhất khu vực, là chư Phật vẩn quanh nơi, vô cùng thánh khiết. Mà bây giờ, mấy cái này không biết đến từ đâu người, là thế nào đi tới nơi này? Lắc đầu một cái, Hàng Long La Hán không có quá nhiều suy nghĩ. Bất luận bọn họ là ai, mang đi trấn yêu trong điện mất người, tự tiện xông vào Linh Sơn, đã là trọng tội. Hàng Long La Hán chậm rãi tiến lên, quanh thân Phật lực sôi trào mãnh liệt. Hắn chuẩn bị ra tay, đem người xâm lăng trấn áp. "A Di Đà Phật, đúng lúc lần này Tây Mưu Hạ Châu phản loạn nổi lên bốn phía, có thể cho ngươi đợi một cái cơ hội. Quy y Phật môn, lập công chu tội. Nếu không, chư vị liền lưu lại nơi này trấn yêu trong điện, không cần đi ra ngoài." Hàng Long La Hán vừa nói, vẻ mặt tự tin, đi về phía trước, cao cao tại thượng, quanh thân Phật quang lượn lờ. Mà tại đối diện, Kim Sĩ Đại Bằng Vương đã sớm tức sôi ruột tức, nghe được Hàng Long La Hán mở miệng một tiếng vu tộc dư nghiệt sau đó, càng là lên cơn giận dữ. Hắn tiến lên một bước, tay áo tung bay, giọng lạnh giá. ngươi chính là Hàng Long La Hán. Khẩu khí thật là lớn, ngươi cho là mình tất thắng không thể nghi ngờ sao? Hàng Long La Hán chậm rãi đi tới, trong ánh mắt mang theo thương hại, hắn không có quá nhiều ngôn ngữ, trực tiếp ra tay hướng Kim Sĩ Đại Bàng Vương đánh giết đi. A Di Đà Phật, đợi ngươi đợi bị trấn áp lúc, tự sẽ biết rõ hết thảy các thứ này. Biết rõ khiêu khích Phật môn sẽ là nghiêm trọng bực nào sai lầm. Ầm. Phật quang đại thịnh, kim quang sôi sùng sục, mảng lớn ngọn lửa màu vàng ở trong thiên địa bay lên, một cái chớp mắt sau đó hóa thành một cái chu vi trăm trượng cự trượng. Cự trượng bên trên khắc rõ đại thiên Phật văn, mang theo rộng lớn khí thế, bay thẳng đến Kim Sĩ Đại Bàng Vương đám người trấn áp xuống. Mà Hàng Long La Hán một trường này, không chỉ có nhằm vào Kim Sĩ Đại Bàng Vương, càng là nhằm vào rồi phía sau mọi người. Hắn muốn một trường trấn áp người sở hữu. Ở bàn tay lớn này bên trong, thuần túy Phật văn lưu chuyển, kia phát ra ánh sáng, bất ngờ cùng chung quanh trong phòng giam khắc lên Phật văn giống nhau như lúc. Chính là cái loại này Phật môn tẩy não thần thông. Thấy một màn như vậy, Kim Sĩ Đại Bàng Vương giận quá thành cười. Rồi một cái bá đạo Phật môn, xây cất chấn yêu điện, chấn áp vô số yêu tộc tồn tại, thúc ép bọn họ tiếp nhận tẩy não, khuất phục tại người khác ý chí, mất tự mình sau, còn phải bị điều khiển vì Phật môn chinh chiến sát phạt. Bây giờ, những người này lại vẫn muốn đưa bọn họ lần nữa chấn áp, tiến tới tiếp tục điều động. Không chỉ có như thế, còn công khai khiêu khích Phật môn, chỉ vì thỏa mãn bản thân tư dục, lại đem lời nói như thế đường đường chính chính. Lúc trước bắt đi Tiểu Lâm Hy, như không phải Tiểu Lâm Hy từng ở đạo tràng tu hành, lại xuất thân bất phàm, chỉ sợ cũng phải bị tẩy não, sau đó bị phái đi chiến trường. Nghĩ đến những thứ này, Kim Sĩ Đại Bàng Vương cũng không khỏi cảm thấy dùng cả mình từ đáy lòng dâng lên, dòng máu khắp người đều tựa như muốn sôi trào. Phật môn, nên diệt. Kim Sĩ Đại Bàng Vương trầm thấp nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân dị vực thần thông như cuồng triều như vậy phun trào, kèm theo mưa rông gió giận, hóa thân làm vô địch sát thần, chiến ý trùng thiên, trực tiếp xông tới giết. Đối mặt liều chết xung phong Kim Sĩ Đại Bàng Vương, Hàn Long La Hán trong mắt lóe lên vẻ thương hại. Muốn biết rõ, La Hán này một danh xưng, tuyệt không phải phiếm hạng người có thể nắm giữ. Phật môn vô cùng mênh mông, Phật quốc không đếm xuể, tín đồ càng là nhiều như phồn tinh. Nhưng mà, ở khổng lồ như thế đệ tử đoàn thể chung, chân chính có thể được gọi là La Hán, lại chỉ có 18 người mà thôi. La Hán tên, chuyện không phải là hư danh. Bọn họ từng cái cũng có ngút trời chiến lực, đối Phật lý nghiên cứu, vượt xa đệ tử bình thường. Thân là La Hán, có tam trọng hàng nghĩa, có thể giúp người tiêu trừ trong cuộc sống mọi phiền não, có thể được trong thiên địa người thiên cấp dưỡng, có thể giúp người thoát khỏi luân hồi nỗi khổ. Gần sát tặc, ứng cung cấp, vô sinh. La Hán là Phật Đà đắc đạo đệ tử có thể tu chứng chỉ đến cao nhất quả vị. La Hán môn thể sắc và tinh thần lục căn thanh tịnh, vô minh phiền não đã đức. Bọn họ đã song thoát sinh tử, chứng chỉ vào niết bàn. Bọn họ kham được mọi người tiên tôn kính cùng cấp dưỡng. Ở tuổi thọ chưa hết trước, bọn họ vẫn giữ trên thế gian, giữ Phật đi, thiếu muốn thanh tịnh, tùy duyên giáo hóa độ hóa chúng sinh. Có thể nói, từng cái La Hán đều là Phật môn chân quý nhất tồn tại, tu vi cực kỳ bá đạo. Mà người trước mắt, mặc dù không thấy rõ hình dáng, bộ dáng rất giống nhân tộc, nhưng cốt linh rõ ràng không lớn, không cao hơn 1 năm. Như thế nào lại là đối thủ của hắn? Muốn biết rõ, hắn chính là Kim Tiên đỉnh phong tồn tại. Khoảng cách trong truyền thuyết Thái Ức cảnh giới gần một bước ngắn. Nhưng mà, Kim Sĩ Đại Bàng Vương lại cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, hắn hóa thành một đạo cầu vồng, phía sau dị vực thần vũ xé rách không khí. Tốc độ của hắn cực nhanh, gần như trong nháy mắt liền túi vọt tới trước mặt Hàng Long La Hán. Hắn chém ra một quyền, đập về phía bàn tay khổng lồ kia. Ầm. Kim Sĩ Đại Bàng Vương này một đôi thật lớn dị vực thần vũ bên trên, bao quanh vô tận lôi đỉnh, lúc này toàn diện bùng nổ, toàn bộ đánh về phía trước, đó là vô cùng lôi đỉnh chi lực. Cái gì? Vừa mới tiếp xúc, vốn là tự phụ vô địch Hàng Long La Hán liền ngây ngẩn. Con ngươi co rút lại thành to bằng mũi kim, hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn tuy quanh thân còn cuốn vô cùng Phật văn, nhưng thấy một mảnh kia lôi hải lúc, vẫn không khỏi đổi sắc mặt. Đây hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự liệu, bởi vì những thứ kia lôi điện lại là hắc bạch nhị sắc, dây dưa cùng nhau. Điện mang lóe lên, giống như lôi hải chút xuống, tinh không na xuống, trực tiếp bao phủ khu vực này. Này là Hàng Long La Hán một tiếng quát to, thân là Phật môn thập bát La Hán trung mạnh nhất một trong mấy người, hắn nắm giữ đến vô thượng Phật văn, tự có phá giải thần thông phương pháp. Trong hư không, Phật văn tràn ngập, khai thông chấn yêu điện, định đem đẩy trời lôi đỉnh ngăn cách đi ra ngoài. Dẫn hướng ở bên, cũng biến hóa để cho bản thân sử dụng, đánh giết địch thủ. Không thể không nói, Hàng Long La Hán đúng là một thiên tài, mặc dù kiêu ngạo vô cùng, nhưng là quả thật có kiêu ngạo tư bản. Nếu không, hắn lại làm sao có thể ở vô tận Phật môn đệ tử trung bộc lộ tài năng, trở thành thập bát La Hán một trong, cùng Phật môn nhất nhân vật đứng đầu sánh vai đây. Ùng ùng, Phật văn tràn ngập, thiểm điện kích động. Hắc bạch nhị sắc thiểm điện, bị những hoa văn kia dẫn dắt, xông về một bên, bắt đầu ngưng tụ thành phù văn, cũng dần dần hóa thành một cái chân long bộ dáng, giữ tận kinh khủng. Giống gạo, chân long bào hao, tiếng sấm rung động, ngưng tụ đại thiên phù văn. Đây là Hàng Long La Hán tuyệt kỹ thành danh một trong, có thể hàng phục chân long, hóa đại thiên thần thông cho mình dùng. Li. Đột nhiên, một đạo điện hồ ở trong biển sét nổ tung, một cái hắc bạch nhị sắc hung cầm hiện lên. Cái này hung cầm đặc biệt thần dị, hai cánh mở ra, giống như đám mây che trời, hai tròng mắt linh động giữa, mang theo cực đoan cổ xưa man hoang hơi thở, trực tiếp đáp xuống, hai móng dùng sức chộp vào chân long trên cổ. Xoạt xoạt. Một cái chớp mắt sau đó, sở hữu bị đưa tới lôi đỉnh tất cả đều bộc phát, chân long vỡ nát. Để trong này nhất thời bị thành thiên thượng vạn nói màu đen lôi đỉnh trải rộng. Đây là thượng cổ yêu sư côn bằng thần thông. Hàng Long La Hán lông tơ dựng đứng, đột nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn Kim Sĩ Đại Bàng Vương, con ngươi co rút lại thành to bằng mũi kim. Hắn là Hàng Long La Hán, một thân thần thông có thể hàng chân long. Nhưng côn bằng đó là cái gì? Là thượng cổ thời đại chân long khắc tinh, lấy rồng làm thức ăn. Ngay mới vừa rồi, hắn cảm nhận được một cổ khắc cốt dùng mình. Đây là từ trở thành La Hán sau đó, chuyện chưa bao giờ có. Ầm. Cánh vàng bây giờ đại bàng vương có thể không có thời gian trả lời hắn, quanh người hắn chiến ý sôi sùng sục, lửa giận trùng tiêu. Một tiếng vang thật lớn, lôi đỉnh quấn trường không, hắc bạch nhị sắc lôi điện cường đại đến làm người ta khó tin. Hàng Long La Hán con ngươi rụt lại một hồi, hét giận dữ một tiếng, quanh thân tràn ngập lên xích kim ánh sáng. Vạn pháp bất xâm kim cương thân. Nhưng mà, coi như là cửa này trong truyền thuyết Phật môn thần thông cũng vô ích. Lôi đỉnh hạ xuống, dễ như bỡn, không có bất kỳ vật gì có thể để phòng ngự. Hắc bạch nhị sắc côn bằng, mặc dù không lớn, lại mang theo cổ xưa hoang cổ hơi thở, không có gì không phá, trực tiếp đem Hàng Long La Hán đánh té bay ra ngoài. Khu. Hàng Long La Hán vẻ mặt rung động, thể nội khí huyết quay cuồng một hồi, trong lòng kinh hãi vô cùng. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Yêu sư côn bằng không phải cũng sớm đã tử ở tại thượng cổ trước rồi không? Tại sao bây giờ còn sẽ có người vận dụng côn bằng thần thông? Hơn nữa ở nơi này thần thông bên trong, tựa hồ còn hôn tạp một loại đặc biệt quỷ dị chiêu thức. Côn bằng pháp. Hắn lại thật học được. Tiểu tử này, không chỉ có học dị vực bất hủ chi vương thần thông, còn len lén từ sư tôn nơi đó học được côn bằng pháp sao? Hàng Long La Hán không nhìn ra, nhưng thân là đạo tràng đệ tử, Tây Lương nữ vương đám người tự nhiên liếc mắt một liền thấy rồi đi ra. Mới vừa rồi một kia, chính là thuộc về hoàn mỹ thế giới trung côn bằng pháp. Trấn yêu trong điện, Kim Sĩ đại bằng vương ngang nhiên ra tay. Đến từ hoàn mỹ thế giới côn bằng pháp thi triển, hắc bạch lôi đỉnh lóe lên, lôi hải sôi sùng sục. Dị vực thần thông múa, Kim Sĩ đại bằng vương trong tay hoàng kim trường mâu, ngang dọc vô địch, bể tan cảnh vô tận vật văn, mỗi nhất kích cũng uy lực mạnh mẽ đến làm người ta khó tin. Đồng thời, ở Kim Sĩ đại bằng vương ra tay đồng thời, Lục Nhĩ Mi hầu cùng Tây Lương nữ vương cũng động. Các nàng tay niết phát ấn, thần thông ngang dọc, hoàn toàn đem nơi đây phong tỏa, để trong này bất cứ ba động gì đều không cách nào truyền ra ngoài. Mà ở chính giữa, Kim Sĩ đại bằng vương sát phạt vô song. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, lôi đỉnh lóng lánh, trường mâu ngang dọc. Côn bằng pháp cùng dị vực thần thông dung hợp, hóa thành một thanh chim muông hung thường, mang theo lôi đỉnh đại dương, đâm phá hư không xuống. Hàng Long La Hán bay ngược mà ra, không cùng chi chính diện giao phong, bởi vì hắn cảm thấy vẻ này tràn đầy lực, sắc mặt tái nhợt khó coi, cấp tốc bay ngược lại né tránh. Thân là thập bát La Hán bên trong cường giả đỉnh cao, Hàng Long La Hán ở kim tiên cảnh số chúng xưng vô địch, có thể càn quét tam giới chúng hơn cao thủ. Nhưng hôm nay, hắn lại nhà mình Phật môn trên địa bàn liên tục bại lui. Đây quả thực khó tin, dĩ vãng chưa bao giờ có như vậy tình hình. Dĩ vãng đều là hắn hàng phục người khác, chưa bao giờ chật vật như thế quá. Nhưng mà, đối mặt Kim Sĩ đại bằng vương, hắn không thể không từng bước lui về phía sau. Dù vậy, hắn vẫn không ngừng run rẩy, suýt nữa bị đánh trúng. Kia hai loại quỷ dị thần thông thực sự quá ly kỳ, hắn lướt ngang trăm ngàn trượng, mượn trấn yêu điện lực lượng, đứng ở đằng xa đại điện bên dưới, trên người cả xa đều mang địa quang, tí tách văng rội. Mà, còn chỉ là dư âm vi lực. Kim Sĩ đại bằng vương dừng lại công kích, ở lôi đỉnh tiêu tan trong mấy mắt, bóng dáng của hắn hiện lên, vững vàng đứng ở Phật văn dày đặc nhất trung ương. Hắn tay áo phiêu phiêu, tay cầm màu vàng trường mâu, tựa như chiến thần hạ xuống, lạnh lùng nhìn chăm chú Hàng Long La Hán. Trên thực tế, như vậy chiến tích, liền Kim Sĩ đại bằng vương chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc. Đây là hắn lần đầu đem côn bằng pháp cùng dị vực thần thông kết hợp sử dụng, uy lực lại vượt xa hắn dự chủ. Trước mắt Hàng Long La Hán cùng hắn cảnh giới tương đương, đều là kim tiên đỉnh phong, như lấy thông thường cách thức giao thủ, Kim Sĩ đại bằng vương cũng chưa chắc có thể dễ dàng thủ thắng. Nhưng giờ phút này, hắn ở dưới cơn thịnh nộ đem côn bằng pháp cùng dị vực thần thông dung hợp, lại gần như tạo thành nghiền ép thế. Này biết bao kinh người, sư tôn uy vũ, thưa các lợi hại. Kim Sĩ đại bằng vương ở trong lòng yên lặng khen ngợi, mà Hàng Long La Hán là mặt lộ vẻ giận. Trong mắt của hắn lên cơn giận dữ. Điều này sao có thể? Bất quá là một tiểu tạp thôi. Hắn chính là Phật môn thập bát La Hán một trong, địa vị đứng sau Bồ Tát. Bây giờ, lại bại bởi một cái chưa từng nghe thấy, không biết tên tiểu bối. Hàng Long La Hán hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi ngươi, đến tột cùng là người nào? Ngươi này thần thông pháp thuật, kết quả đến từ đâu? Kim Sĩ đại bằng vương yên lặng không nói, tóc vàng xóa, hai tròng mắt thâm thúy, mắt nhìn xuống hắn. Sau đó, hắn lại nhìn vòng quanh bốn phía, trong cơ thể khổng lồ dị vực hơi thở tràn ngập ra, mang theo quỷ dị cùng bận bẹo chấn động, dùng hư không phảng phất lò luyện như vậy nổ ầm rung động. Kim Sĩ đại bằng vương ở cảm ứng, đang quan sát bốn phía có hay không có trận pháp, chỉ chốc lát sau, hắn mới mở miệng, những thứ này thần thông, tất cả được từ sư tôn truyền thụ. Hàng Long La Hán cả kinh, sư tôn, cái này không thể nào. Côn bằng đã sớm ở thượng cổ thời kỳ ngã xuống, ngươi như thế nào? Chính là côn bằng, há có thể cùng sư phụ của ta như nhau. Hắn còn chưa có nói xong, Kim Sĩ đại bằng vương liền ngắt lời nói, trong giọng nói mang theo không nhịn được. Loại này lời nói, tự tin mà bá khí. Côn bằng là ai? Chính là trong truyền thuyết chuẩn thánh, ở Vu Yêu đại kiếp thời đại, từng bị hai đại yêu hoàng tôn xưng là yêu tộc chi sư. Bây giờ tuy đã ngã xuống, nhưng mặc cho ai nói tới, cũng sẽ tâm sinh kính sợ. Mà giờ khắc này, Kim Sĩ đại bằng vương nói như vậy, không thể nghi ngờ là một loại tự tin biểu hiện. Hắn nhìn chằm chằm Hàng Long La Hán, giơ tay lên gian, lòng bàn tay tản mát ra sán lạn thần quang, chiếu sáng bát phương thiên vũ. Trong phút chốc, bát phương Phật văn tan vỡ, Phật quang tiêu tan, toàn bộ thối lui. Vạn mèo dị vực lực bao phủ khu vực này. Đây là Kim Sĩ đại bằng vương chiến ý, là hắn từ trong đạo trường tập được vô thượng thần thông. Loại này chàng vừa quyết tán lúc, hết thảy đều sẽ bị bặm mèo, vạn vật bách thái tất cả làm tránh lui. Gần trong nháy mắt, Hàng Long La Hán liền cảm nhận được áp lực thật lớn. Buồn chương hết, chương 447, giễu cợt chương 447, giễu cợt 2025-0804 tác giả, thu nhận người hắn cao mày, không khỏi không thừa nhận, chính mình xem thường đối thủ thực lực, so với hắn tưởng tượng mạnh hơn. Ngươi rất mạnh, nhưng nơi đây chính là Phật môn trọng địa, như bây giờ ngươi buông tha, có lẽ còn có biện pháp giải quyết.
Biện pháp giải quyết?
Kim Sĩ Đại Bằng Vương lạnh lùng đáp lại, trong thanh âm mang theo giễu cợt. Hàng Long La Hán chân mày chực nhẹ, người này thật sự không sợ hãi chút nào sao? Nơi này chính là Linh Sơn Phật môn khu vực trung tâm, thái độ của hắn còn cứng rắn như thế, mặt đối với chính mình lúc, lại dám như vậy ứng đối, đây là không đem mình, không đem Phật môn để vào mắt sao? Trong lòng Hàng Long La Hán nhất thời dâng lên thấy lạnh cả người cùng sắc cơ. Ngươi xông vào Phật môn cấm địa, mang đi bị giam người, theo lý bị phạt nặng. Như bây giờ ngươi quy y Phật môn, đem thả lại phòng giam, còn có chừa chỗ thương lượng. Hàng Long La Hán nói. Địa Dũng nghe vậy, lan lộn thân run rẩy, giận dữ ngẩng đầu, đem người trả về. Lại để cho bọn họ bị giam vào trấn yêu điện, chịu đựng mộng hiểm cùng huyễn cảnh hành hạ sao? Còn quy y Phật môn, nói ngược lại là em hai, chẳng qua chỉ là muốn tìm con chốt thì thôi. Kim Sĩ Đại Bằng Vương khoát qua tay, tỏ ý Địa Dũng tỉnh táo, nói, thả trở về làm gì? Này trấn yêu trong điện còn có người trông chừng không? Nghe vậy Hàng Long La Hán sững sờ, tinh tế cảm ứng một phen bốn phía sau, sắc mặt biến. Ngươi lại giết nơi này người sở hữu? Bần tăng cố ý hóa giải, ngươi sao dám như vậy làm việc? Nghe nói như vậy, Kim Sĩ Đại Bằng Vương càng phẫn nộ, lúc này bùng nổ, về phía trước đánh giết đi, đem người trả về. Tiểu sư muội vô duyên vô cớ bị các ngươi bắt, chúng ta chưa đòi lại công đạo, bây giờ ngươi lại dám ngay trước mặt ta muốn ta đưa nàng trả về. Ngươi đang ở đây làm đủ hay? Thu hồi ngươi những thứ này kế vật cùng như kế, không chính là muốn kéo dài thời gian, chờ đợi viện binh sao? Ầm. Kim Sĩ Đại Bằng Vương đâm ra một thương, để cho chỉnh tòa đại điện cũng vì thế mà chấn động. Loại này công kích ẩn chứa hai loại thần thông, thực sự quá đáng sợ. Hàng Long La Hán sắc mặt biến, liền vội vàng hoành thân tối lui, bên người hiện ra mảng lớn Phật bảo, sử dụng làm chống cự. Trước đó, Hàng Long La Hán tràn đầy tự tin, cảm thấy có thể tùy tiện tiêu diệt Kim Sĩ Đại Bằng Vương. Nhưng giờ phút này, hắn có chút không có ngọn nguồn, bất quá cuối cùng, hắn chỉ cần chống nổi là được, có thể chờ đợi còn lại Phật môn Phật Đà trước tới cứu viện. Kim Sĩ Đại Bằng Vương tự nhiên cũng xem thấu một màn này. Hắn gào to một tiếng, không giữ lại nữa, đem dị vực thần thông cùng côn bằng pháp dung hợp, ùn ùn kéo tới rơi đập xuống. Trên mặt đất, Hàng Long La Hán chính là toàn lực phòng ngự. Đủ loại chân quý bảo vệ tánh mạng pháp bảo không cùng tần suất, cộng thêm chung quanh trấn yêu điện lực lượng, thật để cho Hàng Long La Hán giống như một bền chắc không thể gãy bỏ rùa đen. Mặc dù bị đánh khắp nơi bay loạn, chật vật không chịu nổi, nhưng hắn vẫn đang khổ cực chống đỡ. Mắt nhìn thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngay tại Kim Sĩ Đại Bằng Vương trong mắt thần quang lóe lên, Tây Lương Nữ Vương cùng Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không nhịn được muốn thời điểm phải ra tay. Hao Thiên Quyền chẳng biết lúc nào, lén lén mò tới Hàng Long La Hán phía sau. Hắn cóng lấy sau lưng Tiểu Lâm Hy, hoàn toàn ở tất cả mọi người đều không phát hiện dưới tình huống lượn quanh đi qua. Bắt được một cái thời gian rảnh rỗi, hắn trực tiếp gào to một tiếng, sử dụng cái kia xanh xanh đỏ đỏ quần cốc hoa, che ngập bầu trời như vậy mà chụp vào rồi Hàng Long La Hán trên đầu. Sau đó Hao Thiên Quyền đứng thẳng người lên, một con chó chảo che chở Tiểu Lâm Hy, một con khác chân chó không biết từ nơi nào móc ra một cây màu đen cây gậy lớn, bay thẳng đến Hàng Long La Hán sau gót đập tới. Loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại điện cũng hồi tạo nên kịch liệt kim loại hồi âm. Mà Hàng Long La Hán ở hào không phòng bị bên dưới, càng bị Hao Thiên Quyền đập choáng váng đầu hoa mắt, một trận mất xỉu. Ngao, nhân sủng, nhân sủng, tất cả đều là bản hoàng sủng vật. Hao Thiên Quyền cuồng tiếu kêu la, này con lựa chọc, sơ cảm giác thật không tệ. Chỉ thấy Hao Thiên Quyền bung đại hắc đồng tử, giống như gõ cái mỏ gỗ như thế, điên cuồng hướng Hàng Long La Hán đập tới. Hàng Long La Hán nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng né tránh, có thể chờ hắn thấy rõ bộ ở trên đầu mình đồ vật lúc, thiếu chút nữa bị tức giận sôi lên. Một cái xanh xanh đỏ đỏ quần của hoa, liền trực tiếp như vậy đeo vào trên đầu hắn. Vẻ này bợt ối, còn có một cổ khó nói lên lời quái vị, tất cả địa toàn bộ hồ ở trên mặt hắn. Gây mũi mùi thẳng trùng tiên linh cái. Hàng Long La Hán thấy một màn như vậy, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi đến, gần như muốn ngất xỉu. Hắn run rẩy xoay người, run rẩy nhìn về phía Hao Thiên Quyền, gần như không nói ra lời. Nhưng mà, keng. Hao Thiên Quyền có thể không có chút nào hạ thủ lưu tình, ngay tại Hàng Long La Hán quay đầu trong nháy mắt, một gậy liền đập xuống. Một gậy này lực đạo cực đại, thanh âm trong trẻo vang dội, gần như có thể cùng trước mấy gậy thay phiên thêm uy lực sánh bằng. Đập Hàng Long La Hán mặt đầy vẻ giận dữ. Ngao, cảm giác thật tốt. Ngươi tởm. Hàng Long La Hán trên nóc nổi gần xanh, hai tròng mắt trong nháy mắt trở nên đỏ thắm, hắn chợt đưa hai tay ra, hướng Hao Thiên Quyền bắt đi. Quân cuộc bộ đầu, hắc đồng tử gõ đầu. Hắn đường đường Hàng Long La Hán, trường sinh ngàn vạn năm, khi nào bị loại vũ nhục này, nhất định phải giết này con chó chết. Nhưng mà, còn không chờ Hàng Long La Hán tay bắt Hao Thiên Quyền, Hao Thiên Quyền thân thể liền chợt lóe, biến mất không thấy. Một đạo lạnh lùng như tử thần như vậy thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Làm rất khá, Hao Thiên Quyền. Hàng Long La Hán vốn là tràn đầy phẫn nộ trong nháy mắt tiêu tan. Cấp lấy là lạnh thấu xương ý hắn hét giận dữ một tiếng, cả xa bay phần phật theo gió, quanh thân tràn ngập lên kinh khủng nhất thiên địa Phật lực, đột nhiên quay đầu, vạn pháp không phá kim cương thân trong nháy mắt ngưng tụ. Một cái tàn nhẫn tuổi trỏ, mang theo xé rách hết thể sức mạnh to lớn, liều mạng hướng phía sau đập tới. Nhưng mà tốc độ của hắn mau hơn nữa, lại làm sao có thể so với Kim Sĩ Đại Bằng Vương. Phốc thử, kinh khủng kia tuổi trỏ, ở cách Kim Sĩ Đại Bằng Vương kim trả về có nửa tấc lúc, khó khăn lắm dừng lại. Liệt phong thổi lên Kim Sĩ Đại Bằng Vương tóc dài, ánh mắt của hắn băng lãnh như xương. Chậm rãi thay đổi trong tay trường mâu, màu vàng huy quang nở rộ, hắc bạch nhị sắc lôi đỉnh, dường như là thái cực đầu ngưng tụ, bộc phát ra một vòng kinh khủng đại nhật. Hàng Long La Hán kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị trường mâu xuyên thủng cổ họng, mang theo vô cùng lực lượng cùng rộng lớn sức lực lớn, từ trời rơi xuống, gắt gao đinh chết ở mặt đất trên. Trường thương màu vàng nóng, mang theo vạn bẹo dị vực thần thông, xuyên thủng hết thảy. Vạn pháp bất xâm kim cương thần, chính là Phật môn mạnh nhất đoán thể Phật pháp, được xưng tam giới mạnh nhất thần thông một trong. Tu luyện tới cực hạn, nghe nói có thể nhục thân chống cự thái ớt kim tiên cấp bậc đánh giết. Nhưng mà, loại này Phật pháp, đang đối mặt kim sĩ đại bàng vương dị khu vực thần thông lúc, lại không có chút nào lực phản kháng. Ầm. Phật đà rơi xuống đất, như vẫn thạch nô lên cao, đem mặt đất xô ra mạng lớn giống mạng nhện cái nước. A. Hàng Long La Hán kêu thảm, muốn đem trên cổ họng trường mâu rút ra. Ý thì quyết tung bay, bóng người phiêu miểu. Kim sĩ đại bàng vương chắp hai tay sau lưng, mũi chân nhẹ nhàng gõ ở trường mâu bên trên, tựa như là núi chấn áp xuống. Hắn hai tròng mắt lạnh giá, mũi chân dùng sức, màu vàng trường mâu từng khúc đi sâu vào mặt đất. Ken két. Hàng Long La Hán sắc mặt trắng bệch, hai tay dùng sức nắm trường mâu, nhưng nơi nào rời được động chút nào. Hắc Bạch Nhị Sắc Lôi Đỉnh cùng dị vực thần thông, ở xuyên thủng hắn cổ họng trong nháy mắt, liền tràn vào hắn tứ chi bách hải, đem trong cơ thể hắn phá hư hầu như không còn. Màu vàng phát huyết, từ trong cổ họng chậm rãi chảy ra. Hàng Long La Hán như cũ gắt gao nắm trường mâu, trong mắt tràn đầy không thể tin. Hắn là Hàng Long La Hán, chính là ngàn vạn Phật môn trong hàng đệ tử mạnh nhất một trong mấy người, nghiên cứu Phật lý ngàn vạn năm, làm sao sẽ liền bại ở chỗ này? Thua ở một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, hơn nữa còn là ở Phật môn Linh Sơn bên trong. Hàng Long La Hán há to mồm, giống như hít thở không thông cá nhỏ một dạng hết sức hô hấp. Hắn muốn hét to, nhưng cổ họng bị xuyên thủng, căn bản truyền không ra bất kỳ thanh âm. Tòa yêu điện nhất trung tâm vị trí ở nơi nào? Nói ra, cho một mình ngươi thông khoái. Cánh vàng ánh mắt của Đại Bằng Vương lạnh giá, chậm rãi nói. Đồng thời hắn lại dùng sức đặt chân, để cho Hàng Long La Hán sắc mặt bộc phát trắng bệnh, máu tươi văng khắp nơi. Tiểu Lâm Hy đừng xem. Phía sau, Tây Lương Nữ Vương cúi người, nhẹ nhàng che Tiểu Lâm Hy con mắt. Tiểu Lâm Hy mặc dù còn tầm bé, nhưng nhu thuận hiểu chuyện, nhẹ nhàng gật đầu, không nói tiếng nào. Mà Hao Thiên Quyền chính là nên ngang sách đại hắc đồng tử, đi tới, loảng xoảng một chút trực tiếp nện ở Hàng Long La Hán trên đầu. Con lựa chọc. Nói nhanh một chút. Chớ ép bản hoàng nghiêm hình tra tấn a. Nhìn Hao Thiên Quyền, Hàng Long La Hán trong mắt oán hận lóe lên, hắn cười lạnh một tiếng, lần này còn có Thiên Đình tham dự sao? Các ngươi muốn phá bỡ tòa yêu điện? Làm ngươi mộng đi đi. Hắn hít sâu một hơi, nhìn Kim Sĩ Đại Bàng Vương, nở nụ cười lạnh, mặc dù không biết rõ ngươi là ai, nhưng ngươi dám giết ta? Nơi này là Linh Sơn cốt lõi nhất vị trí, muốn là ta chết, các ngươi một cái cũng đừng muốn sống. Kim Sĩ Đại Bàng Vương cười lạnh một tiếng, vừa muốn nói gì, kia trên đất Hàng Long La Hán đó là gào to một tiếng, quanh thân vô tận Phật quang điên cuồng lóng lánh, cả tòa yêu trong điện kinh thế sát ý tràn ngập, xông lên trời không. Ở phía trên cung điện hiện ra một tôn màu vàng Phật đà, đứng lặng ở phía trên nhất. Hắn mở ra hai tròng mắt, trong tay có một cây Sợ Thiên Thiện Trượng, từ trời rơi xuống. Nay căn thiện trượng không có nhằm vào Kim Sĩ Đại Bàng Vương, cũng không có nhằm vào Hao Thiên Quyền, mà là mang theo Lôi Đỉnh cùng Sơ Sát Tiêu Điều, trong một sát na ở Tiểu Lâm Hy phía trên đỉnh đầu hiện hóa ra ngoài, ngang nhiên rơi đập. Ầm. Lưu quang bùng nổ. Kim Sĩ Đại Bàng Vương động cũng không động, Hàng Long La Hán con ngươi thu rúc vào to bằng mũi kim. Một vòng vòng xoáy màu đen xuất hiện ở nơi đó, mà ở vòng xoáy kia phía dưới là một quả cổ xưa bảo bình. Nay bảo bình lơ lửng giữa không trung, ấp úng ánh sáng, giống như là tràn ngập đại đạo hơi thở, nhưng lại cũng không phải là Hồng Mông Tiên nói. Đây là Thôn Thiên Ma Công trung đại đạo bảo bình. Kinh khủng hấp lực tràn ngập tứ phương, màu đen nước xoáy tựa hồ có thể mang vạn vật cũng mà nhỏ. Đại đạo bảo bình ấp úng ô quang, đem hết thể đều chiếm đoạt hầu như không còn. Tây Lương Nữ Vương chậm rãi ngẩng đầu, một tay ôm Tiểu Lâm Hy, y quyết tung bay. Nàng đôi mắt bình tĩnh, lạnh nhạt, bàn tay trắng non nhẹ nắm, khổng lồ thiền trượng ứng tiếng mà nát, hóa thành màu vàng mảnh vụn bị nước xoáy toàn bộ chiếm đoạt. Ta biết, ta biết. Đang lúc này, Hàng Long La Hán giống như là nghĩ tới điều gì tựa như, đột nhiên quát to lên. Phía sau màn hát thủ, chúng ta ban đầu Phật môn không có bắt lầm người. Hai đại Bồ Tát tu vi, không có uổng phí bạch tản đi, ta tu vi không có uổng phí. Hàng Long La Hán tử nhìn chòng chọc Kim Sĩ Đại Bàng Vương đám người, trong mắt hưng phấn rung động, hắn kêu to, thậm chí hoàn toàn không để ý tự thân vết thương, mặc cho máu me đầm địa. Các ngươi chính là kia phía sau màn hát thủ. Ngươi biết rõ mình đang làm gì không? Đối địch với Phật môn, các ngươi chính là người tiên. Nhất định không thể có thể sống được. Ha ha ha. Buông ta ra, sau đó tự bật đi, nếu không chờ các ngươi sẽ là thiên địa lầu đá, Phật môn toàn lực đánh giết. Hàng Long La Hán cười lớn, nhưng hắn cười to rất nhanh thì biến mất. Quét, màu vàng ánh sáng như sóng triều như vậy mãnh liệt quét qua, một cái đầu lâu bay vút lên trời. Hàng Long La Hán nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Thẳng đến sinh mệnh một khắc cuối cùng, Hàng Long La Hán cũng khó tin trước mắt đã phát sinh hết thảy. Bọn họ sao dám như vậy? Bọn họ thế nào dám làm như vậy? Bọn họ chẳng lẽ không sợ chết sao? Mà Kim Sĩ Đại Bàng Vương nhìn Hàng Long La Hán kia tràn đầy kinh ngạc ánh mắt, chậm rãi bước về phía trước. Hắn tay áo phiêu phiêu, áo trắng theo gió khẽ giơ lên, ánh mắt thâm thúy bình tĩnh, vẻ mặt không có chút rung động nào. Trường mâu đã tiêu tan vô hình, nhưng giờ phút này Kim Sĩ Đại Bàng Vương phát tán ra khí thế cùng tư thế, hiện ra hết vô địch phong thái. Nếu sư tôn có lệnh ở phía trước, chúng ta đạo tràng đệ tử há lại sẽ sợ hãi đánh một trận? Hàng Long La Hán còn muốn mở miệng nói gì, nhưng mà sau một khắc, một cái chân liền hung hăng đạp vỡ đầu hắn, máu tươi như suối phun như vậy văng khắp nơi. Hàng Long, thời gian dài như vậy trôi qua, ngươi rốt cuộc chuẩn bị xong chưa? Thập Bát La Hán còn kém ngươi một người. Tam đạo lưu quang lóe lên, hoa nổ trời. Ở kim quang sáng chói Phật môn trên đường lớn, ba gã La Hán chính nghi ngờ hướng về phương xa tòa yêu điện đi tới. A Di Đà Phật, Hàng Long kết quả đang làm gì? Này đều đi qua hơn nửa canh giờ rồi. Có lẽ Hàng Long tìm tọa kỵ đâu rồi, đi thôi, chúng ta cũng đi xem một chút. Sắp đi Tây Như Hạ Châu trấn áp phản loạn, có một tọa kỵ có thể tiết kiệm không ít sức lực. Ba gã La Hán khẽ bước cảm, cùng hướng tọa yêu điện đi tới. Này ba gã La Hán, chính là thập bát La Hán trung ngoại ra ba vị. Thiếu sư La Hán, Bố Đại La Hán, Trường Mi La Hán. Ba người bọn họ đồng dạng là kim tiên cường giả tối đỉnh, trước đây không lâu cũng nhận được Phật tổ mệnh lệnh, chuẩn bị đi Tây Như Hạ Châu các nơi trấn áp phản loạn. Bọn họ cùng Hàng Long La Hán như thế, phụ trách đông nam tây bắc trung đồng phương hướng. Vốn là thập bát La Hán dự định lại xuất phát trước tụ hội một đường, chung nhau thương nghị cũng hoành thành rất nhiều công việc. Phụ trách tây nam bắc ba phương hướng 14 người La Hán đều đã đến đông đủ. Nhưng mà phụ trách đông phương 4 gã La Hán chung, nhưng thủy chung ít đi Hàng Long La Hán bóng người. Đông đảo La Hán tạ đẳng hữu đẳng, từ đầu đến cuối không thấy Hàng Long La Hán đến, vì vậy liền phái này ba gã La Hán tới kiểm tra, Hàng Long kết quả ở tòa yêu trong điện làm gì? A, cũng không biết rõ Hàng Long tìm cái dạng gì tọa kỵ. A Di Đà Phật, cũng không biết rõ Bần Tăng lúc trước nhốt kia ba đầu sư tử, có hay không đã tỉnh ngộ. Chúng ta hay lại là nhanh đi đi, tìm tới Hàng Long sau, trấn áp Tây Như Hạ Châu phản loạn sự tình cũng không thể trì hoãn. Ba gã La Hán câu được câu không địa trò chuyện, dễ dàng tùy ý hướng tòa yêu điện đi tới. Nhưng mà, khi bọn hắn đi tới tòa yêu trong điện, thấy rõ bên trong hết thảy sau, nhất thời sợ ngây người. Trước mắt một mảnh hỗn độn. Đại điện vết rách trải rộng, vô số lôi điện lóe lên, hắc bạch nhị sắc lôi đỉnh mang theo kịch liệt sóng pháp lực, còn đang khắp nơi tí tách vang dội. Một cán trường thương màu vàng nóng, đứng sừng sững ở tòa yêu điện trung tâm nhất. Mà ở trường thương trên, là treo một cổ thi thể không đầu. Tích đáp. Buồn chương hết, chương 448, vẻ mặt bộ dạng sợ hãi chương 448. Vẻ mặt bộ dạng sợ hãi 2025-0805 tác giả, thu nhận người sền sệt máu tươi nhỏ xuống, ở yên tĩnh trong đại điện văn vọng. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Hàng Long. Tam đại La Hán kinh hãi muốn chết, đồng loạt xông về phía trước. Nhưng mà, khi bọn hắn thấy rõ trước mắt hết thảy sau, đứa thời thần tình bộ dạng sợ hãi. Cổ thi thể này, lại là Hàng Long La Hán. Đây tột cùng là ai làm? Tam đại La Hán lông tơ dựng thẳng. Chỉ cảm thấy vô cùng kinh hãi. Tòa yêu điện nhưng là Phật môn Linh Sơn nhất khu vực nằm cốt, Hàng Long La Hán làm sao sẽ chết ở chỗ này? Hơn nữa từ hiện trường tình trạng đến xem, Hàng Long La Hán tựa hồ cũng không có tiến hành quá lớn phản kháng liền bị đánh chết. Trong tam giới, có ai hùng có cường hãn như vậy thực lực? Tam đại La Hán con ngươi trợn co rút, gần như rút thành to bằng mũi kim. Mau bẩm báo, đi nhanh đại lôi âm tự. Tam đại La Hán đồng loạt trợn lui, vẻ mặt rung động hướng Linh Sơn chỗ phương hướng phong tới. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn mới vừa lao ra chân yêu điện một khắc kia, một mảnh màu sắc sặc sỡ ánh sáng đột nhiên bay lên. Một cái thật lớn quần của hoa, giống như một thật lớn bọc quần áo, trực tiếp đem Tam đại La Hán toàn bộ trụ vào trong. Ngay sau đó, dưới mặt đất, vô tận trận pháp văn lạc hiện lên lóe lên. Hao Thiên Quyển cùng Kim Sĩ Đại Bằng Vương hiện thân, tay niết pháp ấn, tế đàn sáng lên ánh sáng, trực tiếp đem Tam Đại La Hán kể cả quần cuộc hoa cùng truyền tống ra ngoài Linh Sơn bên ngoài. Thành công. Không nghĩ tới há miệng chờ sung dụng thật có thể thành công. Kim Sĩ Đại Bằng Vương thần tình hưng phấn, nhìn bị đưa đi Tam Đại La Hán, cũng muốn bước vào tế đàn, cùng nhau đi tới tiêu diệt này ba cái La Hán. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp bước vào thời điểm, Hao Thiên Quyển lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nó chỉ là lần nữa mặc lại rồi quần cuộc hoa. Hao Thiên Quyển. Kim Sĩ Đại Bằng Vương nghi hoặc không thôi, không rõ vì sao. Hao Thiên Quyển mị đến con mắt, quay đầu liếc nhìn tòa yêu điện, nhìn bên trong phong ấn vô số yêu tộc. Nó hít sâu một hơi, trong mắt hiếm thấy thoáng qua một tia giận dữ. Kim Sĩ Đại Bằng, chúng ta như là đã độc thủ, lại không thể bỏ dở nửa chừng. Các ngươi trước đi làm thịt những La Hán đó. Bản hoàng, hôm nay phải đi làm chuyện đại sự. Một đạo ngũ thải ánh sáng bao phủ ở tam đại đỉnh đầu của La Hán. Ngay sau đó, bọn họ trong nháy mắt liền bị chuyển đến Linh Sơn bên ngoài. Hết thảy các thứ này phát sinh thật sự là quá nhanh. May là tam đại La Hán cũng không có trước tiên phản ứng kịp. Bọn họ vốn là chính đắm chìm trong Hàng Long La Hán vẫn lạc trong kiếp sợ, suy nghĩ nắm chặt hồi bẩm chuyện này. Kết quả vừa quay đầu lại, liền phát hiện mình xuất hiện ở cái này địa phương xa lạ. Bất quá, bọn họ đúng là vẫn còn Phật môn La Hán, là vô số Phật môn đệ tử chung người xuất sắc. Ngắn ngủi lăng thần hậu, bọn họ hay lại là tinh thần phục hồi lại, nhìn trong tầm mắt tam đạo nhân ảnh, vẻ mặt đề phòng rồi lên. A Di Đà Phật, tam vị thí chủ, các ngươi là đến từ đâu, tại sao lại xuất hiện ở Phật môn Linh Sơn chí thượng? Tiểu sư La Hán tiến lên một bước, trầm giọng vấn đạo, quanh thân Phật quang lòng lánh, thiền văn sôi sùng sục. Ngoài ra hai đại La Hán, tự nhiên cũng không phải người ngu, bọn họ giống vậy có chút nheo lại con mắt, cả xa cổ đãng, thân thể đã lặng lẽ hóa thành sán lạn màu vàng. Vạn pháp bất xâm kim cương thân. Tòa này không đại tế đàn trên, trừ bọn họ ra Phật môn ba người bên ngoài, còn có ngoài ra tam đạo nhân ảnh sững sững. Một đạo bóng người tựa hồ là một danh nữ tử, vóc người thon dài, một bộ quần áo đỏ. Nàng mang một tấm mơ hồ không chịu nổi mặt nạ, không cách nào thấy rõ mặt mũi. Đạo thứ hai bóng người vóc người cũng không cao lớn, mặc đen nhánh thâm thủy áo giáp, không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo thành, mang theo cực đoan thuần túy ma khí. Cuối cùng một đạo thân ảnh, ngược lại là có thể thấy rõ mặt mũi, tóc vàng mắt vàng, một bộ áo trắng, trong tay trường đường, quanh thân tràn ngập cực kỳ quái dị tiên địa pháp lực, dị thường hiếm thấy. Ba gã Phật môn La Hán thấy vậy, hai mắt nhìn nhau một cái, đồng loạt gật đầu. Không sai được. Nếu là không có đoán sai, trước mắt ba người, nhất định cùng lúc trước Hàng Long La Hán nơi đó chuyện phát sinh có chút liên hệ. Trường Mi La Hán đột nhiên ngẩng đầu, hít sâu một hơi, tiến lên nửa bước, đột nhiên mắng, thanh âm như xuân lôi nổ vàng, trợn tròn đôi mắt. Ba người các ngươi, lúc trước trấn yêu trong điện thật sự chuyện phát sinh, có hay không cùng các ngươi có liên quan? quần quần sóng âm nở rộ. Giống như Hàng Long La Hán, này ba gã La Hán thân là thập bát La Hán một thành viên bên trong, giống vậy đạt tới kim tiên cảnh giới đỉnh cao. Trừ Mi La Hán này hỏi một chút, còn vận dụng Phật môn thần thông sư Tử Hống, trong phút chốc, sóng âm quần quần thật giống như ở chỗ này nhấc lên một trận mãnh liệt bão, tiếng sấm vang rền. Nhưng mà, đối diện ba người lại phảng phất bịt tai không nghe, ngược lại cau mày, giữa lẫn nhau đưa ra nghi vấn. Tiểu Lâm Hy đưa trở về rồi không? Bây giờ Tây Nưu Hạ Châu như vậy hỗn loạn, phải ba người chúng ta tự mình hộ tống nàng trở về mới được. Kim Sĩ Đại Bàng Vương vẻ mặt lo âu mà hỏi thăm. Yên tâm, Tiểu Lâm Hy có địa dụng sư muội trông nom, đang ở phụ cận, tuyệt đối an toàn. Tây Lương Nữ Vương gật đầu đáp lại. Tiên Hao Thiên quyền đây, thế nào không với ngươi cùng đi ra ngoài? Nó nói ở bên trong còn có chuyện trọng yếu phải xử lý. Kim Sĩ Đại Bàng Vương trả lời. Hoang đường, chuyện gì có thể so sánh cứu ra Tiểu Lâm Hy còn trọng yếu hơn? Lục Nhĩ Mi hầu cao mày. Vậy trước tiên không gấp, kiên nhẫn chờ một chút nhi đi. Tây Lương Nữ Vương nói. Ba người tự hỏi tự trả lời, đứng ở cách đó không xa, hoàn toàn đem Trường Mi La Hán mà nói coi là gió bên hai. Trường Mi La Hán nhất thời chân mày nổi gân xanh. Ba người này là lại hoàn toàn không thấy hắn. Đây là rõ ràng nhất khiêu khích sao? Hắn thân là Phật môn thập bát La Hán một trong, vô luận đi đến nơi nào cũng được tôn kính, khi nào bị loại khuất phục này? Trường Mi La Hán tiến lên một bước, trong mắt lửa giận rừng rực. A Di Đà Phật, ba người các ngươi. Bần tăng lại hỏi các ngươi một lần, trấn yêu trong điện thật sự chuyện phát sinh, có hay không cùng các ngươi có liên quan? Vốn tưởng rằng mặt đối với vấn đề này, đối diện ba người sẽ do dự kéo dài, hồi lâu không đáp, Trường Mi La Hán thậm chí cũng nghĩ xong ứng đối ra sao cùng thúc ép. Không nghĩ tới lần này vừa dứt lời, đối diện cái kia thân xuyên áo giáp màu đen bóng người liền xoay đầu lại, hơi không kiên nhẫn địa mở miệng. Rêu rao cái gì? Không chính là tử một cái La Hán sao? Ở bên cạnh chờ. Thiếu sư La Hán, Bố đại La Hán, Trường Mi La Hán, tử một cái La Hán. Không phải. Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, Tam đại La Hán rối rít giận quá mà cười. Những người này không khỏi quá kiêu ngạo. Ở bên trong Linh Sơn, lại dám như thế khẩu xuất cùng luôn, hơn nữa lại to gan lớn mật đến tập sát Phật Mòn Rồ Hán mức độ. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ đã có thể tưởng tượng, một cái Phật môn La Hán ngã xuống, sẽ tại trong tam giới vén lên nhiều sóng gió lớn. Ba cái không có danh tiếng gì tiểu tặc lẹn vào Linh Sơn, tiêu diệt một tên Phật môn La Hán, nếu là chuyến đi, tuyệt đối sẽ làm cho thiên đình gửi nạo trăm năm, ngàn năm. Đồng thời, trong lòng bọn họ phẫn nộ sau khi, cũng cảnh giác. Như lúc trước Hàng Long La Hán ngã xuống, thật là ba người này gây nên, kia kết quả ý vị như thế nào? Vốn là bọn họ cho là Tây Nưu Hạ Châu rất nhiều rối loạn, chẳng qua là trò đùa trẻ con. Mặc dù để cho Phật môn tổn thất một ít mặt mũi, nhưng còn xa mới tới thương cân động cốt mức độ. Nhưng bây giờ, một cái Phật môn La Hán ngã xuống, có thể liền không phải đơn giản vấn đề mặt mũi rồi. A Di Đà Phật, xem ra có cần phải mời tam vị thí chủ theo bần tăng đợi hồi Đại Lôi Âm tự một chuyến. Thiếu sư La Hán trầm giọng mở miệng. Mà tại đối diện, kia tam đạo nhân ảnh rõ ràng không đem ý hiếp coi là chuyện to tát, ngược lại là cái kia thân xuyên áo giáp màu đen bóng người, chậm rãi tiến lên. Bớt nói nhảm, bổ tọa bây giờ còn có càng chuyện trọng yếu. Ba người các ngươi, cùng tiến lên. Bổ tọa một người, đánh nhanh thắng nhanh. Tam đại nghe vậy La Hán, trong mắt lửa giận rừng rực, gần như không có bất kỳ do dự nào liền rối rít tiến lên, ra tay toàn lực. Mà Lục Nhĩ Mi hầu là không sợ hãi chút nào ý, hai tay nắm quyền, ma khí quần quần tứ phương, ngang nhiên đón đầu chính diện lướt đi. Bên trong Linh Sơn, Tam đại La Hán cộng chiến Lục Nhĩ Mi hầu. Mà ở trấn yêu trong điện, Hao Thiên Quyền cũng ở lén lén lút lút suy nghĩ nơi này trận pháp. Đây chính là phong ấn triệu yêu tộc Phật môn cấm địa a. Nếu là không làm ra một ít chuyện đến, luôn là cảm thấy có lỗi với chính mình. Hao Thiên Quyền hít mắt, ở trấn yêu trong điện lén lén lút lút tiến tới, thỉnh thoảng còn từ quần quốc hoa bên trong móc ra một quyển da đen quyển sách, chậm rãi lật xem. Mà da đen trong sách vở, vai vai níu níu địa có khắc vài cái chữ to. Hắc Hoàng trận pháp toàn bộ giải này chính là Hao Thiên Quyền ở Hồng Mông thư các trung học đến đồ vật. Giống vậy, cũng là Hao Thiên Quyền cực kỳ yêu thích vật phẩm. Quyển này trận pháp sách vở bên trên ghi lại nội dung, cực kỳ hỗn tạp rườm rà, người bình thường nhìn, trên căn bản hay cùng xem thiên thư như thế, phòng trừng liền đầu cũng sẽ lớn. Mà Hao Thiên Quyền lấy được sau đó, lại đối quyển sách này đặc biệt cảm thấy hứng thú. Mai cứ nhàn rỗi không chuyện gì nghiên cứu này bản sách vở, từ đó học được không ít chân quý trận pháp kiến thức. Vừa tiến vào này trấn yêu điện, Hao Thiên Quyền liền bén nhạy phát hiện, nơi này Phật môn trận pháp, với quyển kia Hắc Hoàng trận pháp toàn bộ giải bên trên ghi lại mấy cái trận pháp, rất giống nhau. Vương sách vở, Hao Thiên Quyền từng bước một ở trấn yêu trong điện mời mò, quanh quẩn. Kết quả phải thế nào phá hư này trấn yêu điện đây? Khổng lồ như thế trận pháp, nhất định không nhiều không rõ tâm trận. Mà lớn như vậy trận pháp, nhất định có một trọng yếu nhất tâm trận, tính chung toàn cục, liên tiếp còn lại rất nhiều địa phương. Hao Thiên Quyền hai tròng mắt tinh quang lập lòe, bộc phát ra sức tìm tòi. Ước chừng sau một canh giờ, dựa theo sách vở bên trên chỉ thị, Hao Thiên Quyền rốt cuộc phát hiện trấn yêu điện tâm trận chỗ. Ha ha ha, tìm được. Quả nhiên là ở chỗ này, không hổ là sư tôn sáng tác Hắc Hoàng. Hưng phấn đại kêu một tiếng, Hao Thiên Quyền rẽ đặt từ quần quốc hoa trung lục lọi ra một món kim quang sáng chói đồ vật, chậm rãi nhắm ngay tâm trận. A Di Đà Phật, hy vọng sư tôn đồ vật có ích. Mặc niệm một tiếng, Hao Thiên Quyền hai móng nắm vật này, chắp ghép hết mình toàn lực, gắng sức hướng trấn yêu điện tâm trận đâm đi xuống. Ầm. Tương đạo kịch liệt thiểm điện ở trong bầu trời này tùy ý xuôi ngược, hắc sắc ma khí như mãnh liệt như nước thủy triều hướng tứ phương nổ nạo lên. Lục Nhĩ Mi hầu mặc một bộ áo giáp màu đen, tựa như một tôn vĩnh không tiêu diệt chiến thần. Phía sau hắn, một đạo to lớn vô cùng pháp thể hiện hiện ra, kia pháp thể hai quả đấm cơ múa, ngang dọc trong lúc triển khai, phản phất có đem thiên địa vỡ toang lực lượng kinh khủng. Từng trôi do ma khí tụ tập mà trưởng thành kiếm, trên không trung tùy ý bay múa, giống như vô ý chiến sĩ, chinh chiến bát phương. Mà ở đối diện hắn, Phật môn Tam Đại La Hán, giờ phút này lại có vẻ rất là nhếch nhác. Bọn họ áo quần đã rách nướp, hô hấp dồn dập mà nặng nề. Vốn là vậy có thể đủ bao trùm toàn thân, vạn pháp bất xâm kim cương thân, đã sớm vỡ nát tiêu tan, không còn tồn tại. Về phần bọn hắn trên người cà sa, vốn là mỗi một cái đều là dùng linh sơn kim tẩm tia chú tâm biên chế mà thành, tầm thường kim tiên cảnh công kích đánh ở phía trên, thậm chí ngay cả một đạo vết chảy cũng sẽ không lưu lại. Nhưng hôm nay, lại như tờ giấy yếu ớt, dễ dàng liền bị xé nứt mở. Trên người bọn họ đã sớm hiện đầy đủ loại bị thương cùng máu ứ đọng. Người này, Tiếu sư La Hán sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn một cái đập vỡ vụn rồi trên người kia giống như vậy cả xa. Bọn họ là ai? Bọn họ nhưng là Phật môn cao cấp nhất La Hán, có La Hán quả vị, có thể hưởng thụ khói lửa nhân gian cung phụng, thu nạp Phật môn khí vận, trải qua mọi thứ khổ nạn mà không ngã. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vẹn vẹn chỉ là một giờ thời gian, bọn họ liền bị triệt để địa áp chế ở lại phong. Hơn nữa, vẫn là lấy một địch tam cục diện. Lục Nhĩ Mi hầu mặc không diệt ma giáp, đứng ngạo nghễ ở trong cao không, bên cạnh hắn ma hải như sôi đằng nước sôi một dạng sôi trào mãnh liệt, tràn ngập hướng tứ phương. Loại này kinh khủng ma khí, bất luận nhân vật nào thấy cũng muốn bị run rẩy. Loại lực lượng này, loại này lực tàn phá, uy năng cỡ này, thật sự là quá mạnh mẽ. Căn bản là không có cách cùng xứng đôi. Người kết quả là người nào? Người một thân này ma khí là từ nơi nào tu luyện tới? Chẳng lẽ là thượng cổ 3000 thần ma dư nghiệt? Bố Đại La Hán vẻ mặt hết sức khó coi, hắn ngẩng đầu hướng về phía Lục Nhĩ Mi hầu lớn tiếng mắng. Muốn biết rõ, ma khí cùng Phật quang, từ trước đến giờ là nước lửa bất dung, tướng của bọn họ lẫn nhau giữa đều có cực mạnh khắc chế tác dụng. Dựa theo lẽ thường mà nói, ở ngang hàng dưới tình huống, Phật quang là có thể vững vàng áp chế ma khí một đầu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Ba người bọn họ liên kết, lại còn không bằng đối diện một nhân ma tức cuộn. Trước bọn họ thấy hàng Long La Hán ngã xuống, cũng đã đầy đủ ngưng trọng, không nghĩ tới, đối diện thực lực lại vượt xa bọn họ tưởng tượng. 3000 thần ma dư nghiệt, cực kỳ buồn cười. Buồn tọa hết thảy, cũng không qua là truyền thừa tự sư tôn thôi. Đối với Bố Đại La Hán chất vấn, Lục Nhĩ Mi hầu chỉ là nhàn nhạt đáp lại mấy câu. Hắn đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, cánh tay phải mở rộng mà ra, hướng Tam Đại La Hán chân áp tới, ánh mắt lạnh giá mà vô tình. Rắc rắc, một đạo nước nẻ truyền tới âm thanh, trong hư không một cán tiền trượng trong nháy mắt bể tan cảnh. Cái này làm cho Tam Đại La Hán sắc mặt đồng loạt biến đổi. Đối phương thật sự là quá bá đạo, lại tay không liền phá hủy kim tiên cảnh giới pháp bảo, hơn nữa xem ra còn như thế dễ như trở bàn tay. A! Tiếu sư La Hán phát ra hét dài một tiếng, thi triển ra Phật môn thần thông cựu chuyển bản ngữ kinh, này môn thần thông thần bí khó lường. Hắn ở Thập Bát La Hán trung cũng là đỉnh phong tồn tại, bây giờ bọn họ thân ở Linh Sơn chân núi, coi như này ma khí như thế nào đi nữa che giấu, cũng che giấu không được bao lâu. Chờ đến phía sau Linh Sơn nhận ra được dị thường, nhất định sẽ có viện quân chạy tới, hắn vô luận như thế nào đều phải ngăn cản mới được. Bố Đại La Hán cùng Trường Mi La Hán cũng là đồng dạng ý tưởng, ba người họ đại kim tiên đỉnh phong cao thủ, làm sao sẽ không chống đỡ được một cái kim tiên đỉnh phong đối thủ đây. Bọn họ đồng loạt phát ra hét dài một tiếng, trong hư không kim hà nở rộ, Phật quang như đào đảo nước sông một loại sôi trào mấy liệt, bên ngông sát khí càn quét bát phương. Phật Đà cũng có khi tức giận sau khi, kim cương cũng sẽ mắt dọc mà coi. Buồn chương hết, chương 449, Phật môn, đưa các ngươi mấy cổ thi thể. Chương 449, Phật môn, đưa các ngươi mấy cổ thi thể. 2025-0806 tác giả, thu nhận người bọn họ nóng này. Xa xa, Tây Lương nữ vương nhẹ giọng mở miệng nói, nàng có thể cảm giác được đối diện Tam Đại La Hán đã bắt đầu liều mạng, tia sát khí căn bản không che giấu được, khí tức kinh khủng càng là không ai sánh bằng. Giờ khắc này, Tây Lương nữ vương cùng Kim Sĩ Đại Bàng Vương đâu cảm nhận được một chiêu này kinh khủng, một kích này thần thông cực đoan đáng sợ, đủ để đánh chết bất kỳ kim tiên cảnh tồn tại. Nhưng tất cả những thứ này cũng không có tác dụng gì. Kim Sĩ Đại Bàng Vương trả lời. Đúng như dự đoán, một cái chớp mắt sau đó, Lục Nhĩ Mi hầu liền xuất thủ. Quanh người hắn ma khí dạo dực, ô quang nở rộ, bước về phía trước một bước, hư không cũng nổi lên rung động, hiện ra hết tuyệt thế ba khí. Hơn nữa, kèm theo quang vũ phi múa, Lục Nhĩ Mi hầu chỉ điểm ra. Mộng Viễn Cung Hoa quét, giống như trong thiên địa sáng lạn nhất pháo hoa nở rộ một dạng trong thiên địa, một đóa lại một đóa rực rỡ tươi đẹp cựu thải đóa hoa xuất hiện ở bốn phương tám hướng. Những đóa hoa này vô cùng to lớn, đến ngàn hần giờ rẽ vỡ lạn, lít nhít ở nơi này u ám ma trong biển nở rộ. Ma khí mênh mông như biển, đóa hoa diêm rúa động lòng người. Sở hữu Phật môn Phật quang, khi tiến vào những đóa hoa này bên trong sau, cũng như cùng băng tuyết tan rã một loại nhanh chóng tan đi. Mà để cho Tam Đại Phật Mọn Rộ hán ngẩn người là, trong sân lại nhiều hơn ba cái người mặc không diệt ma giáp bóng người, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước người bọn họ. Ầm, chỉ là một quyền mà thôi, liền đưa bọn họ thân thể đánh thủng rồi. Đây là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tam Đại La Hán tâm thần câu chiến, kêu thảm về phía sau trở lui. Nhưng mà những thứ kia đóa hoa bay là tả địa bay xuống giữa, lại một người mặc không diệt ma giáp bóng người lại lần nữa đi ra, không khí dâng lên rung động, hắn một trường vô ra, liền đem trường không đập nát. Cuốn phách vô cùng hơi thở, mang theo ngút trời sương mù màu đen, bao phủ chỉnh địa phương, một lần hành động đánh giết hướng Tam Đại La Hán. Đùng! Tam Đại La Hán vội vàng ngăn cản, nơi đó bạo phát ra vô tận Phật quang cùng ma khí, sóng pháp lực giống như đại dương mênh mông một loại sôi trào mãnh liệt. Nhưng là cuối cùng, Tam Đại La Hán giống như vẫn thạch một loại từ trời rơi xuống, hung hãn đập rơi trên mặt đất. Kia thật lớn lực trùng kích, để cho trung quanh phương viên mấy trăm ngàn trượng mặt đất, cũng như cùng sóng biển một loại quần quần không chừng. Tam Đại La Hán đồng loạt ho ra máu, thất khiếu máu tươi giằng rùa, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Thật sự quá kinh khủng. Nay đạo nhân ảnh chẳng lẽ là thượng cổ ma tộc sao? Hay lại là 3000 thần ma hậu duệ? Mới vừa rồi một cái kia thì đã chạm tới rồi pháp tắc lực lượng. Muốn biết rõ, pháp tắc à, đây chính là chỉ có đại la cảnh giới mới có thể chạm tới tồn tại. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ tình huống, có thể ở thấp cảnh giới liền chạm tới pháp tắc. Nhưng kia cũng phải là thái ớt cảnh giới trung cực kỳ có thiên phú đỉnh phong tồn tại mới được. Bây giờ một cái kim tiên đỉnh phong ra hỏa, lại chạm tới một cái tia pháp tắc. Điều này sao có thể? Tam đại la hán vẻ mặt trở nên dữ tợn đứng lên. Nhi tại không trung, Lục Nhĩ Mi hầu cũng hít sâu một hơi. Mộng Viễn Cung Hoa, thật không hổ là sư tôn ghi lại đi xuống thần thông pháp thuật. Tuy nhưng đã dùng qua vô số lần, nhưng mỗi một lần sử dụng, trong lòng cũng như cũ sẽ cảm thấy rung động. Ngàn vạn đóa hoa tiêu tan, ma khí rút đi, Lục Nhĩ Mi hầu mặc không diệt ma giáp, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn bọn hắn, thanh âm bình tĩnh mà lạnh mạc. Ta nói rồi chưa bao giờ đem bọn ngươi đặt ở lòng ta gian, tiêu diệt các ngươi cho tới bây giờ cũng không phải ta lo lắng chuyện. Khi các ngươi định thiêu khích đạo chẳng lúc, cũng đã là tử tội rồi. Nhìn Lục Nhĩ Mi hầu, lại nhìn một chút xa xa lưỡng đạo bóng người, trong điện quang hỏa thạch, Trường Mi La Hàn giống như là nghĩ tới điều gì tựa như, đột nhiên ngẩng đầu. Các ngươi, cùng phía sau màn hấp thụ có liên quan. Đối mặt này ba gã đem tử La Hàn chất vấn, Lục Nhĩ Mi hầu lười để ý, chỉ là khẽ gật đầu, hết thảy, tất cả vi sư tôn chi chỉ ý. Tam đại nghe vậy La Hán, con ngươi nhất thời thu giúp vào to bằng mũi kim. Sư tôn, các ngươi, lại phía sau còn có sư tôn. Ha ha, ha ha ha, vốn tưởng rằng Tây Như Hạ Châu đại loạn, chỉ là một lần tầm thường phản loạn, không nghĩ tới, không nghĩ tới à. Tiểu sư La Hán cười thảm, tiếp theo trợn ngẩng đầu, ý trời Phật môn trường sinh, ngươi đợi cùng ta Phật môn đối nghịch, nhất định đem gặp chết vạn lần chi hình pháp. Bất luận ngươi các loại, hay hoặc là ngươi đợi sư tôn, định không một người. Tiểu sư La Hán lời nói còn chưa nói xong, Lục Nhĩ Mi hầu đó là một trường gỗ ra, thẳng đem đầu đánh thành một bãi thịt nát. Tiểu sư La Hán, vẫn là không, ngươi sao dám như vậy? Ngoài ra hai đại La Hán muốn rách cả mí mắt, giống giận, dùng rằng, nhưng đã sớm người bị thương nặng, bị xuyên thủng thân thể bọn họ, lại dãy rủa như thế nào được cơ chứ? Không ra chốc lát, bọn họ rối rít bị Lục Nhĩ Mi hầu xuyên thủng đầu, khoé toái hồn phách. Đến đây, Tam đại La Hán hoàn toàn coi mạng. Lục Nhĩ Mi hầu hít sâu một hơi, khuynh chân ngồi xuống, lặng lặng khôi phục trong cơ thể pháp lực. Lấy một đi tam, may là Lục Nhĩ Mi hầu cũng cảm thấy áp lực khá lớn. Nếu là không có rất nhiều đạo tràng thần thông pháp thuật giúp đỡ, Lục Nhĩ Mi hầu nhất định không thể nào dễ dàng như thế chiến thắng, thậm chí ngược lại sẽ bị đuổi theo đánh cũng có thể. Cuối cùng, hay lại là sư tôn Như Ba. Chậm rãi vừa nói, Lục Nhĩ Mi hầu chuẩn bị hơi chút khôi phục cái nửa khắc đồng hồ, phải nắm chặt rời đi vùng đất thị phi này. Nhưng mà, ngay tại Lục Nhĩ Mi hầu mới vừa ngồi xuống trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Rắc rắc. Phương xa Linh Sơn chỗ phương hướng, đột nhiên truyền đến một đạo kịch liệt vận động, giống như cái gì tinh xảo đổ sứ rạn nứt. Linh Sơn bên trong, rất nhiều đỏ phỉ môn đệ tử cũng sửng sốt một chút, theo bản năng hướng chỗ đó nhìn lại. Ừ, thế nào? Đây là thanh âm gì? Là có vị nào Phật đã đang tu luyện sao? Hình như là từ trấn Yêu Điện nơi đó truyền tới. Mà nghe được đạo thanh âm này trong nháy mắt, Linh Sơn bên trong vốn là đang ở nhà mình trong Phật tự nghiên cứu Tây Như Hạ Châu đại loạn xu thế, nghiên cứu như thế nào trấn áp Quan Âm Bồ Tát, khẽ to mày, nhìn sang. Thanh âm này có phải hay không là không đúng lắm? Quan Âm Bồ Tát lời còn chưa dứt, một cái chớp mắt sau đó, phương xa Linh Sơn chi thượng, đột nhiên có một đạo màu đen nhánh chùm tia sáng phóng lên cao. Ầm. Linh Sơn sôi trào, hạo như biển khói thiên địa pháp lực, tất cả đều cuốn ngược vào đạo cổ sáng kia bên trong. Một cổ cực đoan dâng trào yêu tộc hơi thở, chợt từ Linh Sơn nhất trung tâm vị trí bạo phát ra. Giống như bị đè nén đến cực hạn núi lửa rốt cuộc bùng nổ, mang theo cực đoan mênh mông khí tức viễn cổ, sôi trào mãnh liệt. Kia lực lượng lớn, uy thế cường hãn, thậm chí liên hoành đại vô cùng Phật môn Linh Sơn, đều bị miễn cưỡng đánh gãy một góc. Một cái chớp mắt sau đó, yêu khí hoàn toàn bùng nổ, đen yêu khí màu tím, trong nháy mắt che mất hơn nửa Linh Sơn. Sở hữu Linh Sơn Phật Đà cũng trợn mắt hốt hoồm, ngây ngốc nhìn hết thảy các thứ này. Ngay sau đó, lần lượt từng không biết rõ từ chỗ nào nhô ra đại yêu, hóa thành vô tận lưu quang, điên cuồng gầm thét từ Linh Sơn chân núi sông về trời cao. Tự do. Ha 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 ha. Ngàn năm, vạn năm, trăm triệu năm. Rốt cuộc ta thấy mặt trời lần nữa rồi. Vô số giống giận vang vọng ở Linh Sơn chi thượng, vô số yêu khí lưu chuyển, những đại yêu đó muôn nổi điên như thế hóa thành mây xám, hướng bốn phương tám hướng cướp đường đi. Mà phương xa, Tây Lương nữ vương ba người, trợn mắt há mồm nhìn xa xa Linh Sơn phát sinh hết thảy, vẻ mặt đờ đẫn. Sau đó trước mặt bọn họ trận pháp sáng lên, lao ra một cái cả người nám đen, khói đen bốc lên con chó. Ngao. Da da của hắn cái chân. Cháy mau, cháy mau. Bản hoàng cuối cùng đem trấn yêu điện cho sốc, phòng trừng đợi một hồi Phật môn muốn điên rồi. Hao Thiên khuyển vừa dứt lời, Linh Sơn chi thượng, đó là đột nhiên có một đạo giao động nộ Phật âm vang lên, chợt chuyên khắp cửu trọng thiên cụ. Thậm chí để cho hơn nửa Tây Như Hạ Châu sinh linh cũng biết nghe, rồi rít ghé mắt sợ ngắm. A Di Đà. Như Lai hạ xuống, rộng rãi Phật quang chiếu khắp bốn phương thiên địa. Như Lai Phật tổ hạ xuống Linh Sơn cảnh. Cong. Tiếng chuông vang vọng, màu vàng Phật quang như thủy triều hướng trong thiên địa lan tràn. Nhưng mà, lần này tiếng chuông lại bất đồng với năm xưa như vậy du dương ôn hòa. Dâng trào Phật lực sôi trào mãnh liệt, như nộ hải cuồng đào lan lộn, trong hư không, vô tận phạm âm bập bề. Phản Phật có vô số Phật đà hiện thân, cả tòa Linh Sơn đều đắm chìm ở cổ xưa Phật âm quanh quẩn bên trong. Như Lai Phật tổ hiện thân trước mắt, toàn bộ Linh Sơn cùng với chúng quanh, tất cả lâm vào một loại kỳ dị ngưng trệ trạng thái. Phản Phật thời không cũng bị đóng băng rồi. Sở hữu thuộc về Phật âm phạm vi bao phủ bên trong vật thể, vô luận là nhân yêu khí tràn ngập mà kinh hoàng thất thố Phật môn đệ tử, hay là ở mênh mông yêu khí trung liều mạng chạy trốn đông đảo yêu vật, thậm chí là đồng bệnh lá cây, bay lên không cánh cây, cùng với chư đỏ phỉ đà kinh hãi vẻ mặt, tất cả lâm vào ngừng trạng thái. Nhất niệm chi gian, vạn vật đều im lặng, thiên địa tĩnh lặng. A Di Đà Phật. Cứ việc bị ngừng, nhưng tòa yêu trong điện lao ra lắc đắc vài tên tu vi cao thâm đại yêu, bằng vào tràn đầy thiên yêu khí, vẫn có thể suy nghĩ, vẫn có thể mở miệng nói chuyện. Hô trướng, buông ta ra. Ha 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 ha. Phật môn, nơi này đúng là Phật môn nơi. Cũng có đại yêu, có thể ở nơi này ngừng cảnh trung nhân đầu, liều mạng cổ phát ra đứt gãy như vậy đau nhức, như cũ quay đầu nhìn về phía Như Lai Phật Tổ, vẻ mặt trâm trọng, giọng đùa cợt. Ha ha ha, đa bảo. Quả nhiên là ngươi. Đường đường tiệt giáo đại đệ tử, khi nào lại thành Phật môn tay sai? Ở tiệt giáo không tiếp tục chờ được nữa, cho nên chạy đến Phật giáo tới diêu võ dương ai rồi không? Thật là buồn cười. Những thứ này tới từ thượng cổ đại yêu, không chi kỷ bị nhốt bao nhiêu năm, bọn họ tức giận mắng, cười lớn. Cũng có đại yêu đang cật lực dãy rủa, ý đồ thừa dịp trấn yêu điện vỡ nát cơ hội, chạy thoát. Đối mặt rất nhiều mắng, Như Lai Phật Tổ thần tình lạnh nhạt, chỉ là đọc một câu Phật hiệu. A Di Đà Phật. Như Lai Phật Tổ nhẹ nhàng chuyển động cổ tay. Phản phất thế gian một đạo vô hình thời gian trường hạ ở chạy ngược. Vốn là che ngập bầu trời, tràn ngập linh sơn yêu khí, trong nháy mắt tiêu tan mất tăm. Vỡ nát trấn yêu điện, gạch đá chảy ngược, lần nữa hợp lại hoàn chỉnh. Lại chuyển tay một cái cổ tay, Phật quang hiện lên, nhất yêu khí bùng nổ mà sụp đổ chư đỏ phỉ tự, trong khoảnh khắc phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Ngay sau đó, Như Lai Phật Tổ nhẹ nhàng phất tay áo. Ở mênh mông sức mạnh to lớn bên dưới, những thứ kia yêu tộc thân thể không bị khống chế, lần nữa bay ngược hồi tỏa yêu trong điện. Bọn họ dùng rằng, giống giận, mắng, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Lần nữa bị cắn nuốt hồi vốn là địa phương. Trấn yêu trong điện, trận pháp lần nữa vận chuyển, hai tay Như Lai Phật Tổ chắp tay. Thiên địa vận chuyển, thông suốt. Trước kia ngừng cảnh, lặng lẽ bể tan cảnh. Quan Âm Bồ Tát thân hình, rốt cuộc lao ra trời cao, nhìn xa bốn phía, vẻ mặt phẫn nộ mà ấy nấy. A Di Đà Phật, Phật Tổ, chuyện này là chúng ta sơ sót. Trừ Quan Âm Bồ Tát ngoại, còn có hai gã khác Bồ Tát phóng lên cao. Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thủ Bồ Tát. Hai người bọn họ, giống vậy mắt thấy lúc trước phát sinh hết thảy, từ bốn là bế quan nơi, chợt phóng lên cao. Bây giờ bọn họ sắc mặt khó coi dị thường. A Di Đà Phật, đến tột cùng là người xấu phương nào, trấn yêu điện sao sẽ xảy ra chuyện? Văn Thủ sắc mặt của Bồ Tát tái xanh. Mới từ yêu khí dâng trào đến Phật Tổ hạ xuống, lần nữa trấn áp trấn yêu điện. Trong thời gian này chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt thời gian rảnh rỗi, mà cũng chỉ là ngắn ngủi này một cái chớp mắt mà thôi. Ít nhất có mấy vạn yêu tộc chạy thoát. Những thứ này đều là thượng cổ đại yêu, bị trấn áp vô số năm, từng cái cũng không giống tiểu khả. Bây giờ lại bị bọn họ trốn. Tam đại Bồ Tát mắt thấy hết thảy các thứ này, sắc mặt đặc biệt khó coi. Đang lúc này, ngồi đàng hoàng ở phía trên Như Lai Phật Tổ, chậm rãi ngẩng đầu lên. Mà đang ở Như Lai Phật Tổ ngẩng đầu trong nháy mắt, một đạo sáng chói ánh sáng, đột nhiên ở linh sơn bên ngoài dâng lên. Ánh sáng nở rộ. Lại xảy ra chuyện gì? Còn có chuyện gì sao? Linh sơn chi thượng, rất nhiều tồn tại tất cả ngẩng đầu, kinh nghi bất định nhìn linh sơn ngoại cổ sáng này. Tam đại Bồ Tát cũng ngẩng đầu lên, nhưng ngắn ngủi chớp mắt sau đó, bọn họ sắc mặt biến. Bởi vì ở kia trong cổ sáng, có một đạo trận pháp hiện ra. Trận pháp trên, ánh sáng lưu chuyển, một mảnh thất thải ánh sáng chậm rãi nổi lên. Chư đỏ phỉ môn đệ tử thấy vậy, đưa thời thần tình nghiêm trọng, chúng báo động lý giải. Trận pháp, bên trong cất giấu cái gì? Ngay tại sở hữu Phật môn đệ tử cũng vô cùng thận trọng thời điểm, trong trận pháp đột nhiên văng ra một cái xanh xanh đỏ đỏ đồ vật. Chư đỏ phỉ môn đệ tử sửng sốt một chút. Đây là một cái quần cục. Một cái xanh xanh đỏ đỏ quần cục hoa hiện lên linh sơn bên ngoài trong trận pháp, nhìn đến sở hữu Phật môn đệ tử vẻ mặt mờ mịt. Này cái gì đồ chơi? Có Phật môn đệ tử đầu đầy hắc tuyến, một cái quần cục hoa ngăn ở Phật môn trước mặt. Chính khi bọn hắn muốn lên lúc trước, kia quần cục hoa đột nhiên run lên hai cái. Cảm giác kia giống như một cái thô bị ra hỏa, lắc lư mình một chút quần cục tử. Chư đỏ phỉ môn đệ tử hốt bốc khói. Mà đang khi hắn môn chuẩn bị xông lên trước, đem này quần cục xé rách lúc, này quần cục lại run một cái. Sau đó rơi xuống bốn đạo điểm đen. Một cái chớp mắt sau đó, này bốn đạo điểm đen liền chợt mang theo sán lạn ánh sáng. Thắng xe gấp một cái, trực tiếp từ trong trận pháp quay đầu, dung đùi đắc ý địa đột nhiên xông về linh sơn. Có người xâm lăng. Trong Phật môn, rất nhiều đỏ phỉ môn đệ tử ngẩng đầu, trợn tròn đôi mắt. Thật sự là quá mức lớn lối. Vừa mới ở linh sơn bên trong gây ra lớn như vậy thay bạn, còn có ai dám vào lúc này xâm phạm? Một đạo lại một giọng nói, toàn bộ bay lên trời, hướng kia bốn đạo quang mang phong tới. Nhưng mà, chờ đến bọn họ chặn lại hạ không trung người ảnh hậu, sắc mặt lại toàn bộ đều thay đổi. Đây là thi thể. Này không phải người xâm lăng, là Phật môn cao tăng. Bốn cụ thi thể không đầu, từ trong trận pháp bị ném ra, một đường xông về đại lôi âm tự. Bọn họ đã chết, sinh cơ tận tán, nhưng dù vậy, trên người bọn họ như cũng tràn ngập cổ xưa Phật quang. Chờ một chút, mấy cái này thi thể, tốt nhìn vào mắt. Có Phật môn đệ tử thông đội vàng tiến lên tiếp lấy, ngắn ngủi quan sát sau đó, vẻ mặt kỳ biến. Mà ở phương xa, kia thông thiên trong trận pháp, giống vậy có một đạo tấm cùng tiếng cười vang lên. Ha ha ha. Buồn chương hết, chương 450, nhất niệm hoa khai, Quân Lâm Thiên Hạ. Chương 450, nhất niệm hoa khai, Quân Lâm Thiên Hạ. 2025-0807 tác giả, thu nhận người Phật môn. Cầu ta sư muội, thù này không đội trời chung, trước đưa các ngươi mấy cổ thi thể, ngày khác nhất định phá hủy ngươi này linh sơn. Đạo thanh âm này vừa ra tới, linh sơn trên dưới, người sở hữu sắc mặt đều thay đổi. Thập Bát La Hán, xảy ra chuyện. Nói xong câu đó, Như Lai Phật Tổ thân hình lặng lẽ tan đi trong trời đất. Xem xét lại Tam Đại Bồ Tát, chính là đồng loạt sững sờ, tiếp theo thi triển thủ đoạn tiến hành thôi diễn. Ngắn ngủi chỉ chốc lát sau, ba người bọn họ nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chẳng lẽ thân hình đồng loạt trong phút chốc tiêu tan? Trong nháy mắt kế tiếp, bọn họ liền xuất hiện ở đây bốn cổ thi thể trước. Hàng Long La Hán, Tiếu Sư La Hán, Bố Đại La Hán, Trường Mi La Hán. Lại, thật là bốn vị La Hán. Phổ Hiền Bồ Tát ngưng mắt nhìn trên đất kia bốn cụ không có đầu thi thể, sắc mặt âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước. Đồ khốn, bọn họ sao dám như vậy cả gan làm loạn? Mên Ngông Phật quang hướng bốn phương tám hướng quyết tán, Quan Âm Bồ Tát nắm chặt ngọc tịch bình, vốn là vậy từ sắc mặt ổn định ánh mắt, giờ phút này đã không còn sót lại chút gì. Cướp lấy là cháy hừng hực lửa giận cùng phẫn nộ, gần như phẫn nộ đến mức độ tột cùng. Ầm, Phật quang chợt tăng cường, dâng trào lực lượng mãnh liệt mà ra, một đạo màu vàng chùm tia sáng xông thẳng vào tiêu. Một đám tiểu mao tặc, hai tay Quan Âm Bồ Tát chắp tay, quanh thân Phật văn xoay tròn, cổ xưa văn lạc giăng khắp nơi, hóa thành một mặt bảo kính, không ngừng hồi tưởng đến lúc trước phát sinh hết thảy. Trong lúc nàng biết được tất cả mọi chuyện ngọn nguồn sau, càng là giận đến tê cả da đầu, đỉnh đầu phảng phất đều phải bốc khói lên. Mấy cái tiểu mao tặc lại thừa dịp bọn họ chưa chuẩn bị, len lén chạy vào Linh Sơn. Không chỉ có xông vào trấn Yêu Điện, cứu đi bị giam tù phạm, còn chém giết trước đi kiểm tra Hàng Long La Hán. Sau đó, càng là bày mai phục, đánh lén Phật môn ba vị La Hán. Ở Linh Sơn chúng đỏ phỉ đà dưới mắt, giết bốn đại La Hán không nói, còn len lén phá hư trấn Yêu Điện trận pháp, thả đi mấy chục ngàn đại yêu. Mà bây giờ, bọn họ càng là phách lối tới cực điểm, lại trực tiếp ngay trước Phật tổ mặt, đem này vài tên Phật môn La Hán thi thể ném tới đại lôi âm tự trước. Đây là ý gì? Đây là trần truồng khiêu khích sao? A Di Đà Phật. Thấy một màn như vậy, Quan Âm Bồ Tát cùng hai vị khác Bồ Tát giận đến cả người phát run. Không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối là Linh Sơn từ trước tới nay điên cuồng nhất, sỉ nhục nhất sự kiện. Không cần suy nghĩ tượng, chuyện này một khi truyền đi, định sẽ đưa tới vô số người khiếp sợ, ở tam giới bén lên sóng to gió lớn. Cũng tuyệt đối sẽ thành vì bọn họ Phật môn lớn nhất cho cười, để cho thiên đình cười nạo không dứt. Không phải nói ý trời Phật môn hưng thịnh sao? Các ngươi Phật môn tại sao lại xuất hiện loại chuyện này? Thậm chí ngay cả như thế nào bị giễu cợt, Tam Đại Bồ Tát cũng có thể tưởng tượng ra được. Quét quét quét. Lúc này, trong hư không nhất thời có chư đỏ phi đà hiện thân. Bọn họ thấy bên trên bốn cụ vô đầu thi thể, tất cả đều sắc mặt biến. Chuyện này là chư vị La Hán. Tại sao có thể như vậy? Bọn họ vẻ mặt kinh hãi, gần như không dám tin tưởng trước mắt hết thảy, đại não hỗn loạn tương mừng. Các ngươi kết quả có tác dụng gì? Quan Âm Bồ Tát nghiêng đầu nổi giận, dưới cơn thịnh nộ, lại nói ra lời như vậy. Nếu là ở bình thường, lấy thân phận nàng, tuyệt sẽ không mở miệng như thế, bởi vì nàng là yên lặng cùng an lành hóa thân. Bây giờ lại nói ra những lời này ngữ, đủ để chứng minh trong lòng nàng phẫn nộ bao sâu. Nhưng ở phẫn nộ đồng thời, Tam Đại Bồ Tát cùng với chúng nhiều trong lòng Phật Đà cũng biết một chuyện. Nay đại náo Tây Mưu Hạ Châu sự kiện, đã không phải tầm thường yêu tộc rối loạn rồi, nhất định là một trận có dự mưu rối loạn. Vốn tưởng rằng chỉ là cho đùa trẻ con, không nghĩ tới, lại bị giết tới Linh Sơn. Ở hết thảy các thứ này phía sau, định có một con hắc thủ ở phía sau màn điều khiển, phiên vân phúc vũ, khuấy động cả côn. Quan Âm Bồ Tát hít sâu một hơi, nắm chặt ngọc tịch bình, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu không để ý tu vi điệu thôi diễn bói toán. Điên cuồng tìm hết thảy các thứ này chủ nhân sau màn. A Di Đà Phật. Bất kể là ai, dám can đảm khiêu khích Phật môn uy nghiêm, cũng bị thiên cực chi phạt, đều sẽ bị tru diệt. Ngay tại Linh Sơn mọi người giận dữ, Phật môn Tam Đại Bồ Tát liều lĩnh địa thôi diễn lúc. Bên kia. Ha ha ha. Vô hồ, cất cánh. Cháy mau, hừ hừ hừ, các ngươi không biết rõ, bản hoàng lần này có nhiều bí vũ. Lôi điện đan sen, Kim Sĩ Đại Bằng Vương thi triển côn bằng pháp, mang theo địa dũng, Hao Thiên Quyền, Tiểu Lâm Hy đám người xông lên phía trước nhất. Phía sau hai bên chính là Tây Lương Nữ Vương cùng Lục Nhĩ Mi Hầu. Hao Thiên Quyền cóng lấy sau lưng ngủ say Tiểu Lâm Hy, phách lối kêu to, lần này trấn Yêu Điện bị phá hư, coi như Phật tổ ra tay, cũng nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Khống chế trận pháp, ngay trước Phật tổ mặt ném đệ tử của hắn thi thể, ngoại trừ bản hoàng, còn có ai có thể làm được? Ha ha ha, lần này quả thật làm trông rất đẹp. Kim Sĩ Đại Bằng Vương cười, trong mắt thần mang lóe lên. Điều khiển trận pháp ném thi thể chủ ý, dĩ nhiên là giảo hoạt Hao Thiên Quyền nghĩ ra được, như thế vô lương thủ đoạn, cũng liền Hao Thiên Quyền có thể làm được. Nhưng cùng lúc, không khỏi không thừa nhận, món này quả thật tương đương hạ giận. Ta cho ngươi khiêu khích sư tôn, ta cho ngươi khiêu khích đạo tràng, ta cho ngươi bắt đi tiểu sư muội. Này chính là hậu quả. Mặc dù chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhưng Kim Sĩ Đại Bằng Vương đã thấy mấy chục ngàn yêu tộc lao ra Linh Sơn, biến mất được vô ảnh vô tung. Nhiều như vậy yêu tộc, từng cái đều là thượng cổ thời đại di tồn. Sau này tất cả đều là đối phó Phật môn đắc lực trợ thủ. Lục Nhĩ Mi Hầu thấy một màn như vậy, cũng có chút cao hứng, hướng Hao Thiên Quyền giơ ngón tay cái lên, tiểu sư đệ, làm rất tốt. Nghe vậy Hao Thiên Quyền đáp ý một chống nạnh, đó là, cũng không nhìn một chút bản hoàng là ai. Sư tôn đệ tử đắc ý nhất. Ban đầu ở trên biển tìm sư tôn, bản hoàng vừa tới, sư tôn sẽ mở cửa nên đón bản hoàng. Hao Thiên Quyền nói khoác mà không biết ngượng vừa nói, cái đuôi gần như bệnh đến rồi trên trời. Tây Lương Nữ Vương lắc đầu một cái, nàng là đại sư tỷ, tương đối chứng trạng, thời gian chú ý tình huống bốn phía. Nàng nhẹ khép lời, chờ chúng ta đem tiểu sư muội đưa đến an toàn phương, có lẽ còn có thể lại đi một lần Linh Sơn. Tây Lương Nữ Vương lời còn chưa nói hết, nàng lại đột nhiên cả người run lên, đột nhiên nghiêng đầu hướng Linh Sơn phương hướng nhìn lại. Trong một sát na, phản phất xuyên việt rồi thiên địa huyền hoàng, ngưng luyện vũ trụ hùng hoàng. Linh Sơn đại lôi âm tự trên, Ba gã quanh thân ở lại chơi đến vô tận Phật quang, thậm chí để cho Linh Sơn cũng vì đó sôi sùng sục Tam Đại Bồ Tát. Đột nhiên mở hai mắt ra. Tìm được. Phổ Hiền Bồ Tát hai tròng mắt thần quang lóe lên. Văn Thủ Bồ Tát là nghiêng đầu xa nhìn phương xa, trực tiếp cùng khoảng cách xa nhất bên ngoài Tây Lương Nữ Vương liếc nhau một cái, mở miệng cười, giọng đặc biệt ôn hòa. Nhưng trên thực tế giận đến lỗ mũi đều nhanh bốc khói. A Di Đà Phật. Thí chủ còn muốn về lại Linh Sơn. Hoan nên vô cùng. Mà Quan Âm Bồ Tát chính là không nói hai lời, trực tiếp đứng dậy, cổ tay thay đổi ngọc tịnh bình sáng lên. Bước ra một bước. Trong thiên địa, thoáng qua rồi biến mất. Nguy rồi. Tây Lương Nữ Vương con ngươi có rút lại đến to bằng mũi kim, đột nhiên ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại. Phật quang lóng lánh, thiên văn lưu chuyển. Hư không dâng lên kịch liệt chấn động, một đóa hoa sen vàng kéo dài thẳng tắp ở kim sĩ đại bằng vương cả đám phía trước. Quan Âm Bồ Tát trong tay ngọc tịnh bình, chấm dãi hiện thân. Hai tròng mắt băng hàn, trên cao nhìn xuống. Mấy vị thí chủ, tạm tạm dừng bước đi. Như thế như vậy vội vã chạy thoát thân, giết Phật môn đệ tử, còn muốn chuồn mất sao? Phật quang như giật gửi, phạm âm như nước thủy triều, vang vọng ở bên trong trời đất. Quan Âm Bồ Tát lăng không đứng ở trên 9 tầng trời, tay áo theo gió khẽ giơ lên, vô hình gió nhẹ nhàng lay động nàng tóc mai tóc đen, trăm ngàn đóa hoa sen vàng ở bên cạnh nàng khép mở tự nhiên. Vị này Phật môn Bồ Tát hai tròng mắt lạnh lùng, đứng ngạo nghệ không trùng, mắt nhìn xuống phía dưới, trong mắt sát ý nghiêm nghị. A Di Đà Phật, chư vị tựa hồ đối với chính mình gây nên rất là đắc ý. Tốc độ thật sự quá kinh người. Ngước mắt nhìn Quan Âm Bồ Tát, gần đó là Kim Sĩ Đại Bằng Vương, Tây Lương Nữ Vương, Lục Nhĩ Mi Hầu ba người, cũng không khỏi còn người co rút nhanh. Này chính là Thái Ất chi cảnh thực lực sao? Vẹn vẹn một bước, liền vượt qua như thế khoảng cách xa nhất. Lần này nguy rồi. Phía sau, Hao Thiên Quyển nhìn tiền phương Quan Âm Bồ Tát, chỉ cảm thấy da đầu trận trận tê dại. Rõ ràng đã chạy ra khỏi xa như vậy rồi. Chạy mấy bạn dặm sau đó mới khởi động trận pháp, hơn nữa còn là liên tục nhiều lần trận pháp truyền thống. Nhưng đối với mặt vị này Quan Âm Bồ Tát, lại hay là ở trong nháy mắt liền đuổi kịp. Chư vị, tại sao dừng bước lại rồi hả? Quan Âm Bồ Tát nhàn nhạt nói, giọng ôn hòa, cùng nàng ngày xưa bộ kia lòng dạ từ bi bộ dáng hoàn toàn khác nhau. Một đóa lại một đóa Phật môn kim liên ở bên cạnh nàng nở rộ. Tương thụy chi khí hiện lên, Phật hỏa lượn lờ, nàng đứng ở nơi đó, bốn tản ra thần bí cùng tưởng cùng khí tức. Mà giờ khắc này, lại tất cả đều là ác liệt sát ý. Hao Thiên Quyển run rẩy nói, xem ra là trốn không thoát. Lục Nhĩ Mi Hầu cười lạnh một tiếng, không trốn thoát hãy cùng hắn Phật môn liều mạng. Đại Bằng ngửa mặt lên trời thét dài, hào tình vạn trượng, đúng, giết là được. Quan Âm Bồ Tát quét mắt mấy người liếc mắt, nàng đứng ở nơi đó, không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Nhưng chỉ vẹn vẹn là nàng đến, chỉ là nàng đứng ở nơi đó, sẽ để cho ngũ thân thể người rung động, cả người lông tơ dựng thẳng. Nhất là dưới cơn thịnh nộ Quan Âm Bồ Tát, trung quanh khí thế càng là cường đại gấp mấy trăm lần. Vốn là êm ái không khí, tựa hồ theo Quan Âm Bồ Tát hô hấp mà trở nên ngưng trệ, giống như nhựa cao su một dạng vẹn vẹn chỉ là hô hấp, đều phải đem hết toàn lực. Nhưng dù vậy, Tây Lương Nữ Vương đám người cũng chưa từng toát ra chút nào vẻ sợ hãi. Quan Âm Bồ Tát đứng ở phía trước, Phật văn hạo đãng như biển, phạm âm tràn ngập bốn phía. Tây Lương Nữ Vương năm người đứng ở phía dưới, vẻ mặt cảnh giác. Mặt trời chói chang treo cao. Trong lúc nhất thời, trong thiên địa tĩnh lặng không tiếng động, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Gió nhẹ lướt qua, một giọt mồ hôi nước từ địa dung cái trán chảy xuống. Sau một khắc, đại sư tỷ, ngươi dẫn bọn hắn đi trước, ta cản ở phía sau. Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên gầm lên giận dữ, dâng trào ma khí hướng tứ phương lan tràn. Lấy Lục Nhĩ Mi Hầu làm trung tâm, phương viên triệu trượng bên trong, thiên địa chợt tối sầm lại, kinh khủng ma khí trong nháy mắt tràn ngập. Hét dài một tiếng, sơn hà băng liệt, mộng huyễn cung hoa. Lục Nhĩ Mi Hầu không có bất kỳ cất giữ, lên tay đó là tuyệt sát kỹ năng. Một đóa 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 hoa ở trong hư không nở rộ, lần lượt Lục Nhĩ Mi Hầu bóng người hiện lên. Tứ đại Bồ Tát một trong thì như thế nào? Ta đánh đó là Tây Thiên Linh Sơn. Nó hóa thân ma biển, thật lớn thân hình đỉnh thiên lập địa, một quyền đánh phía Quan Âm Bồ Tát, tiếng gầm thét điếc tai nhức óc, vang dội Tây Mưu Hạ Châu. Hôm nay ta liền muốn để cho này chư thiên thần Phật tan thành mây khói. Lục Nhĩ Mi Hầu gầm thét vung đầu nằm đấm, tự thân khí huyết như nước thủy triều, đem trong thiên địa đám mây cũng tách ra, xa xa nhìn lại, giống như tôn bất hủ ma vương hồng lô đang giải phóng đến vô tận tinh khí. Nhưng mà, chưa đợi những đóa hoa này hoàn toàn nở rộ, một chút kim quang từ không tới có, hóa thành thiên vạn đạo ác liệt giọt nước, xuyên thủng rất nhiều đóa hoa, xé rách thiên bách Lục Nhĩ Mi Hầu bóng người. Quan Âm Bồ Tát tiến lên một bước, Phật quang phổ chiếu, dị tượng kinh người, trực tiếp đem đánh tới Lục Nhĩ Mi Hầu chấn phun máu phè phè, nhếch nhác lui về phía sau. Đi, ngươi để cho người nào đi? Quan Âm Bồ Tát mở miệng, đưa ra một cái tay. Ở bên người nàng, chúng ánh sáng vạn điều, mỗi một đạo cũng như sán lạn lưu tinh, chập chần kéo ra sáng chói Phật lý, để cho không khí chúng quanh cũng nổi lên rung động. Nàng mang theo vạn trượng chùm ánh sáng, dài tới mấy chục dặm, một cái đại thủ dường như là trong vũ trụ uy hoàng tinh thần từ trên trời rơi động. Quần tinh hộ vệ, lóa mắt dị thường, làm người ta không cách nào nhìn thẳng. Trực tiếp liền hướng còn lại bốn người bắt đi xuống. Muốn thương tổn ta đạo tràng sư huynh đệ, trước quá bổn tọa cửa ải này. Kim Sĩ Đại Bằng Vương hét dài một tiếng, phóng lên cao, đối mặt này gần như tuyệt sát một đòn, hắn không những không lùi, ngược lại nên đón. Quanh người hắn dị vực hơi thở cổ đãng, côn bằng pháp lan tràn ra, lúc này, hắn nắm quyền ấn, giống như vô thượng thần vương hạ xuống, hắc bạch nhị sắc kích động giữa, tựa hồ muốn chấn vỡ khắp sân hạ. Côn bằng quyền, mười hung bảo thuật, côn bằng pháp. Có thể nhìn thấy, Kim Sĩ Đại Bằng Vương hồn thân cũng đang cháy, cơ thể trong suốt sáng chói, hoàng huyết khí màu vàng lan tràn ra, để cho này một vùng đều run rẩy. Rắc rắc. Kim Sĩ Đại Bằng Vương hai quả đấm cùng Quan Âm Bồ Tát bàn tay đụng nhau, bộc phát vô lượng chấn động. Tương thụy ngàn vạn, từng đạo dị vực vặn mẹo pháp lực giăng khắp nơi. Hai người đang lúc giao phòng, chỉ là tiêu tán mà ra vài mảnh nhỏ toái kim quang, tựa như mũi tên nhọn bắn về phía phương xa dãy núi, trong nháy mắt lệnh sừng sững cự sơn sụp đổ sụp đổ. Kim Sĩ Đại Bằng Vương nổi giận gầm lên một tiếng, một gối nặng nề quỳ xuống đất, đem hết toàn lực chống nổi bàn tay khổng lồ kia, thân thể xương cốt phát ra trận trận tí tách nổ vang. Mau mau rời đi nơi đây. Hắn khàn cả giọng điệu giống giận, giơ lên hai cánh tay kịch liệt rung động không dứt. Có thể suy ra, Quan Âm Bồ Tát một trưởng này ẩn chứa kinh khủng bực nào uy năng, lại để cho từng ngược sát hàng long la hán Kim Sĩ Đại Bằng Vương nết nhác đến đây. Một trường này gần như có thể làm tinh thần vẫn rơi. Phía sau, Hao Thiên Quyển cùng Địa Dũng đều bị một màn này cả kinh đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Này đó là trong truyền thuyết Phật môn Bồ Tát thực lực kinh khủng sao? Hao Thiên Quyển sư đệ, ngươi tốc độ mang tiểu sư muội rút lui. Tây Lương Nữ Vương thấp giọng quát chói tai, quanh thân lưu chuyển sáng chói lưu quang, một cái lại một miệng đại đạo bảo bình vô căn cứ hiện lên, cuối cùng lại có sáu miếng nhiều trôi nổi tại bên. Đây chính là thôn tiên ma công vận chuyển tới cực hạn hiện hóa giống. Rõ ràng, lập tức thế cục đã nguy cấp tới cực điểm. Nhưng cùng lúc, Hao Thiên Quyển cũng biết rõ, chính mình như tiếp tục lưu lại nơi đây, chỉ sẽ trở thành mọi người gánh nặng. Bản hoàng rút lui trước rồi, chư vị sư minh sư thị nhất định phải chống nổi. Hắn không chút do dự đem Địa Dũng quăng trên lưng mình, lại sao bên trên Tiểu Lâm Hy, đem hết toàn lực hướng về phương xa chạy như điên. A Di Đà Phật, nếu ta đoán không sai, kia tiểu nha đầu phải làm là lúc trước được bắt được Vu tộc Dư Nguyệt đi. Xem ra cũng không bắt lầm người, này phía sau quả nhiên có hắc thủ trong bóng tối đảo loạn Phật môn đại cuộc. Bất quá nếu đã tới, cần gì phải đi vội vã đây. Buổi chương hết, chương 451, sư tôn ban bảo vật. Đạo tràng đệ tử của khởi. Chương 451, sư tôn ban bảo vật. Đạo tràng đệ tử của khởi. 2025-08-08 tác giả, thu nhận người Quan Âm Bồ Tát lời còn chưa dứt, lại vừa là một trưởng lăng không đánh ra, xa xa hướng Hao Thiên Quyển bắt đi. Thế công chưa cùng thần, Hao Thiên Quyển liền đã lông tơ dựng thẳng, khắp cả người phát rét, gần như không nhịn được muốn run chân quỳ sụp xuống đất. Này đó là thái ớt cảnh giới thực lực chân chính sao? Bản hoàng không cam lòng. Bản hoàng còn có đại chó tốt sinh. Hao Thiên Quyển lạc giọng kêu gạo, hết sức thẳng tắp thân thể, không có quỳ xuống, tiếp tục phát đủ chạy như điên, định chạy ra khỏi một trường này phạm vi bao phủ. Nhưng rõ ràng, này là không thể nào làm được. Mắt thấy cự trưởng đánh tới, Hao Thiên Quyển tuyệt vọng quay đầu, đang muốn mở miệng nói gì. Một đạo bóng người màu đỏ, bá đạo chắn trước người hắn. Này lau bóng người màu đỏ cũng không cao lớn, dáng người tinh tế hiểu điệu, mái tóc đen suôn dài như thác nước rủ xuống, chỉ dựa vào bóng lưng liền cho người một loại phong hoa tuyệt đại, phong thái thướt tha cảm giác. Nhất niệm hoa khai, Quân Lâm Thiên Hạ. Tây Lương Nữ Vương áo khoác bay phất phới, đột nhiên thi triển ra thôn thiên ma công trung mạnh nhất pháp môn. Nàng hai tròng mắt thần quang sáng chói, quần áo đỏ phần phật trong gió, giọng vắng lặng cực kỳ. Một hơi thở giữa, cựu tôn cổ lão hư ảnh ở chúng quanh nàng hiện lên, mỗi một vị đều vì nàng tự thân, lại quần áo khác nhau. Có người khoác áo giáp, ma khí nghiêm nghị, có áo trắng phiêu phiêu, tiên vận mở mịt, cũng có ánh mắt cơ trí, đại đạo làm bạn. Giống như cựu tôn thiên thần đều xuất hiện, cùng nhau chấn áp về phía trước một trường kia. Đùng. Một kích này, thiên địa vỡ toang, quỷ khốc thần hảo. Vô tận lôi vân lăn lộn vang vọng, Phật văn tràn ngập bốn phía, còn có thiểm điện phích lịch xuôi ngược, pháp lực đại dương sôi trào mãnh liệt, huyết vũ mưa lớn xuống. Cảnh tượng như vậy, cho dù ai thấy cũng sẽ kinh hồn bạt vía, lông tơ dựng ngược. Đây là Tây Lương Nữ Vương lấy tự đạn chỉ giả thiên trung tuyệt học, là nàng cùng Quan Âm Bồ Tát giữa đại chiến. Nay một mảnh sơn hà đều tại sụp đổ vỡ vụn, mặt đất như là sóng nước lan tràn ra. Nhi tại không trung, tựa hồ nhân vượt ra khỏi khu vực này cực hạn chịu đựng, trong hư không lại nổi lên từng đạo màu đen giống mạng nhện không gian kẽ nứt. Phương xa, Hao Thiên Quyển mắt thấy một màn này, tâm thần câu chiến, đây tuột cùng là kinh khủng bực nào áp lực. Nhưng mà kết quả cuối cùng vẫn là không địch lại. Tây Lương Nữ Vương giống như vẫn thạch như vậy bay rất ra ngoài, đông một tiếng nhập vào trong hồ nước, khơi dậy cao vạn trượng sóng lớn. Nhưng cùng lúc, nàng cũng được công chặn lại một cái kia. Thừa dịp này cái cơ hội, Hao Thiên Quyển gầm thét một tiếng, từ quần quốc hoa trung móc ra một quả đã sớm chuẩn bị xong trận pháp bàn, trong nháy mắt kích hoạt. Trong nháy mắt, hắn liền dẫn Tiểu Lâm Hy cùng Địa Dũng hướng về phương xa sông ra ngoài. Thiên địa băng liệt, đây là cường giả đỉnh cao gian quyết đấu đỉnh cao. Ba vị kim tiên cường giả tối đỉnh liên kết công phạt một vị thái ớt kim tiên. Tây Lương Nữ Vương, Kim Sĩ Đại Bằng Vương, Lục Nhĩ Mi Hầu, ba người quanh thân tất cả tản ra cổ xưa nhất mà khí tức thần bí. Bọn họ tựa như vô thượng chiến thần, người người khí thôn vạn dặm như hổ, tài năng cái thế không người có thể địch. Trong lúc giở tay nhấc chân, liền có thể rời non lớp biển, làm cho đất trời biến sắc, trở nên rạn nứt. Muốn để cho bọn họ chạy thoát, Quan Âm Bồ Tát giọng lạnh nhạt, ánh mắt nhìn về Hao Thiên Quyển đám người biến mất phương hướng, cũng không lựa chọn truy kích. Hao Thiên Quyển, ngươi thân là Dương Tiễn chi chó, tại sao cùng bọn chúng chồng xen một đoàn? Chẳng lẽ Thiên Đình cũng nhúng tay chuyện này? Nghe vậy, Hao Thiên Quyển thở hổn hển thanh âm xa xa truyền tới, ta đi ngươi bà nội. Ngươi mới là Dương Tiễn cậu, cả nhà ngươi đều là chúng ta cưng chiều. Quan Âm Bồ Tát cười lạnh, khinh thường cùng với tranh cãi, cũng được, cho dù trước chấn sát ba người các ngươi, lại đi Thiên Đình hỏi cái biết rõ cũng giống như vậy. Nói xong, Quan Âm Bồ Tát quanh thân Phật quang phổ chiếu, thần ma gào thét bi thương tiếng nổi lên một phía. Sở hữu ma khí, dị vực hơi thở, thậm chí còn thôn tiên ma công thần thông, đều không có cách nào cận kề bên người. Nay cũng không phải gì đó thần thông bí pháp, mà là thực lực tuyệt đối hiện ra, nơi đây nhất cử nhất động, tất cả ở Quan Âm Bồ Tát nắm trong bàn tay. Sau đó, Quan Âm Bồ Tát lại quay đầu nhìn về phía Tây Lương Nữ Vương, chính là nhân tộc, vốn cống hiến hương hỏa khí vận con kiến hôi, có thể tu luyện tới cảnh giới như vậy, quả thực làm người ta kinh ngạc. Như giờ phút này ngươi quy y Phật môn, giúp Phật môn ở trong nhân tộc truyền đạo, ta có thể ban cho ngươi một con đường sống. thậm chí đợi Phật môn tam giới hưng thịnh lúc, có thể nhường cho ngươi thành tựu Bồ Tát vị. A Di Đà Phật, ngươi cảm thấy thế nào? Tây Lương nghe vậy, nữ vương cười lạnh một tiếng, chẳng thèm nói tới, ta ở trong hồng trần chứng đạo tiên đạo, có sư tôn thụ nghiệp giải thích, cần gì phải ngươi Phật môn dẫn đường? Huống chi ta nhân tộc cần gì phải hướng ngươi Phật môn cung cấp hương hỏa khí vận? Phật môn xứng sao? Sau ngày hôm nay có nhân tộc nơi, liền vô Phật môn tự miếu. Ta nhân tộc cát sẽ quật khởi, đạp nát ngươi linh sơn 3000 tự. Ngược lại thì ngươi Phật môn tự thân khó bảo toàn, thật đúng là cho là có thể ý trời hưng thịnh. Quan Âm Bồ Tát có chút nheo lại hai trong mắt, như cũ chấp mê bất độ. Phật môn hưng thịnh là thiên mệnh sở quy, không người có thể nghịch. Các ngươi tìm chết. Lục Nhĩ Mi hầu lau sạch máu ở khoe miệng, nộ quát một tiếng, vậy ngươi liền đi thử một chút. Nói xong tay hắn cầm tử kim tấn thiết côn, ở ma khí cuộn cuộn, thiểm điện xuôi ngược trùng, hướng Quan Âm Bồ Tát vọt mạnh đi. Chính là Phật môn, tại sao đủ gây sợ hãi? Cùng lúc đó, Kim Sĩ Đại Bằng Vương cũng hét giận dữ liên tục, dị vực hơi thở bùng nổ, hắc bạch nhị sắc côn bằng pháp thi triển, miễn cưỡng xé ra cái kia phá thiên cự trường. Trong cơn mưa máu, Kim Sĩ Đại Bằng Vương tay cầm hoàng kim trường thương, tay áo tung bay, cả người đẫm máu, vết thương trải rộng. Nhưng hắn vẫn không có vẻ sợ hãi chút nào, xông thẳng về trước, bộc phát lộ ra kinh người mà siêu phàm. Chút thương nhỏ này, không đáng nói đến. Ầm. Sóng biển ngút trời, Tây Lương nữ vương cũng lần nữa bay trở về không trung, quần áo bể tan cảnh, ở trong chiến hỏa đi trước, cho thấy một loại kinh tâm động phách đẹp. Một lần cuối cùng cơ hội, các ngươi coi là thật muốn không vâng lời Phật môn? Quan Âm Bồ Tát bình tĩnh mà hỏi thăm. Tây Lương nữ vương ngẩng đầu lên, hai tròng mắt thần mang lóe lên, nhìn xa Quan Âm Bồ Tát, giọng bình tĩnh mà kiên định. Thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh vì quân cờ. Ngươi cho là mình là người đánh cờ, thực ra cũng lom sâu trong cuộc, hồn nhiên không cảm giác, không người có thể nhảy ra ván này ngoại. Phật môn cũng không ngoại lệ, bởi vì chỉ có sư tôn của ta mới có tư cách nắm tử. Ồ, phải không? Ngữ khí bình thản Quan Âm Bồ Tát thậm chí lần nữa toát ra một tia an lành cảm giác, nhưng nàng ra tay lại không chút lưu tình, mỗi nhất kích đều mang vô tận Phật quang, có thể chấn động nhật nguyệt tinh thần. Quần quần Phật pháp Phật lực tràn ngập ra, giống như đại tinh nô lên cao rơi đập, che ngập bầu trời. Rắc rắc, nàng tiện tay một đòn, tựa như đại nhật nô lên cao, Phật quang phổ chiếu, tựa hồ đánh xuyên bầu trời, thần uy không thể đo lường. Ở nơi này loại mãnh liệt dưới sự công kích, Tây Lương nữ vương ba người đồng loạt tiến lên, thi triển tất cả vũ liếng, chung nhau chống lại. Quan Âm Bồ Tát nhìn hết thảy các thứ này, thần tình vẫn như cũ bình thản như nước, chỉ là đôi mắt gian nhiều một vẻ kinh ngạc, tựa hồ đang kinh ngạc bọn họ lại có thể chống đỡ lâu như vậy. Nhưng là có một tí ý lạnh thoáng qua đôi mắt, bởi vì bọn họ cuối cùng không cách nào chạy thoát. Thái Ức cùng Kim Tiên giữa, các ngươi có thể biết chênh lệch ở chỗ nào? Quan Âm Bồ Tát nhẹ nói đến, cổ tay nhẹ quay gian, liền cùng Lục Nhĩ Mi hầu giao phong trăm ngàn lần. Giống như thiểm điện va chạm một dạng, mỗi một lần cũng phát ra dao động thiên ba động cùng chói mắt thần quang, đem vùng thế giới này ánh chiếu được sáng lạng vô cùng. Lục Nhĩ Mi hầu bị một đạo Phật quang xuyên thủng đầu vai, gầm thét thay đổi thân hình, nhưng lại bị liên tiếp tam đạo Phật quang xuyên thủng mắt cá chân, phần bụng cùng cổ tay. Máu me đầm địa xuống. Mà Quan Âm Bồ Tát từ đầu đến cuối cũng chỉ là nhẹ nhàng xoay giật mình cổ tay mà thôi, giống như cái hào rộng danh trời. Quan Âm Bồ Tát vừa nói, sau một khắc vô cùng Phật quang bộc phát ra, không chỉ có Lục Nhĩ Mi hầu bị thương nặng của máu, nết nhác lui về phía sau, Kim Sĩ Đại Bảng Vương cũng giống vậy bị này Phật quang đánh phun máu phè phè, lảo đảo lui về phía sau. Chỉ có Tây Lương Nữ Vương gắng gượng đứng tại chỗ bất động như sơn, quanh thân đại đạo bảo bình áp đúng đến cổ xưa ánh sáng. A, một luồng quy tắc hơi thở. Quan Âm Bồ Tát chậm rãi tiến lên đi tới, giọng bình tĩnh như nước, nhưng này một luồng quy tắc hơi thở còn xa xa không đủ để cho người chạy thoát. Các ngươi sư tôn là ai? Xuất thân phương nào? Đối mặt Quan Âm Bồ Tát chất vấn cùng tra hỏi, Tây Lương Nữ Vương cười lạnh một tiếng, các ngươi Phật môn xứng sao biết được ta sư tôn tục danh? Đạo tràng các đệ tử nhớ kỹ sư tôn dạy bảo cùng dặn dò, tuyệt không nói xuất sư tôn tục danh, cho dù là mặt sắp tử vong ý hiếp cũng tuyệt không thổ lộ nửa chữ. Quan Âm Bồ Tát có chút nheo lại hai trong mắt, vẻ mặt bộ phát băng lãnh như sương, xem ra chuyện cho tới bây giờ các ngươi vẫn không biết hối cải, đã như vậy, liền cho các ngươi thân thể bể tan cảnh, chỉ chờ tàn hồn hồi quy linh sơn đi. Tây Lương Nữ Vương cười một tiếng, giọng lạnh lùng như băng, không có chút nào sợ ý, ngươi có thể tới thử một chút. Chúng ta đạo tràng đệ tử sợ gì đánh một trận? Kim Sĩ Đại Bằng Vương trường thương run lên, lớn tiếng cười to, ha ha ha. Không sai. Đại sư tỷ nói đúng cực kỳ. Chúng ta đạo tràng đệ tử sợ gì đánh một trận? Lục Nhĩ Mi hầu nắm chặt tấn thiết trường côn, quanh thân dùng mình lẫm liệt, chiến ý lại như ngọn lửa như vậy cháy hùng hực, cho dù chỉ còn thân thể không lành lặn thì như thế nào? Ta là ma giới chi chủ, sư thừa tôn sư, chỉ dựa vào này tàn phá thân thể, cũng đủ để đưa người tiêu diệt. Phương xa, năng lượng kinh khủng chấn động mãnh liệt truyền tới. Ở cách Linh Sơn cực kỳ xa xôi địa phương, trận pháp quang mang chớp thước, Hào Thiên Quyền Bác Địa Dũng cùng ngủ say Tiểu Lâm Hy, tựa như nổi điên chạy như điên chạy thoát thân. Hào Thiên Quyền, đại sư tỷ cùng hai vị sư huynh đây, bọn họ tại sao không có cùng nhau theo tới? Nam ở Hào Thiên Quyền trên lưng Địa Dũng, lo lắng nghiêng đầu nhìn lại, hướng Hào Thiên Quyền vội vàng hỏi. Sắc mặt của Hào Thiên Quyền nghiêm trọng, giọng cứng rắn nói đáp lại, bọn họ định có thể sau đó đuổi theo. Ba tên này, thực lực phi phàm, chính là trong đạo trưởng cao thủ hàng đầu, cho dù đối mặt Bồ Tát, cũng chưa chắc sẽ rơi vào hạ phong. Hào Thiên Quyền ngoài miệng tuy nói như vậy, dưới chân lại không dám chút nào ngừng nghỉ, liều mạng chạy trốn. Nhưng mà Địa Dũng cũng không phải là ngu đồ người, xa xa kia kịch liệt năng lượng ba động, cho dù cách nhau xa xôi như thế, như cũng rõ ràng có thể nghe. Tiểu cô nương ôm thật chặt ngủ say Tiểu Lâm Hy, mím chặt đôi môi, trong mắt tràn đầy dứt khoát. Cuối cùng tiểu cô nương chợt đem Tiểu Lâm Hy đặt ở Hào Thiên Quyền trên lưng, không chút do dự tung người nhảy xuống. Nàng dứt khoát quyết nhiên nghiêng đầu, hướng đại chiến phương hướng chạy như điên. Hạo Thiên Quyền cả người giật mình một cái, lông trong nháy mắt giơ lên, nó chợt nghiêng đầu, cắn một cái ở Địa Dũng vào áo, vừa kinh vừa sợ. "Địa Dũng, ngươi không muốn sống nữa sao? Bây giờ đi về, không thể nghi ngờ là một con đường chết. Ba người bọn họ đem hết toàn lực đem chúng ta hộ đưa ra, ngươi chẳng lẽ muốn cô phụ bọn họ nổi khổ tâm sao?" Hạo Thiên Quyền lớn tiếng gầm thét, hai trong mắt đỏ ngầu, tức giận không thôi. Nó cũng không biết rõ mình phần này phẫn nộ, đến tột cùng là bởi vì Địa Dũng xung động, còn là bởi vì mình nhút nhát. Chẳng nhẽ liền muốn trơ mắt nhìn đại sư tỷ cùng hai vị sư minh ở nơi nào cô quân phân chiến sao? Tiểu cô nương cũng đỏ cả với mắt, nàng dùng sức tránh thoát Hạo Thiên Quyền trói buộc, bắc lên đám mây, hướng về đường tới điên cuồng chạy ngồi. "Ngươi tờ mờ bây giờ đi về có thể có ích lợi gì?" Hạo Thiên Quyền đại tiếng giống giận, hai trong mắt đỏ bừng như máu. "Phút phút mã." Hạo Thiên Quyền mắng liên tục, cong lên Tiểu Lâm Hy, tiếp tục hướng Linh Sơn sâu bên trong chạy như điên. "Muốn đi chịu chết ngươi đi thì tốt rồi, bản hoàng có thể sẽ không theo." Hạo Thiên Quyền mắt đỏ, trong lòng âm thầm cô. Mặc dù nó trong ngày thường nhanh nhẹn không kềm chế được, nhưng kỳ thực nhát gan sợ chết, sợ muốn mạng. Thật vất vả từ kia phiến trong hiểm cảnh thoát thân, nó căn bản không muốn trở về nữa. Đây chính là Thái Ức Kim Tiên a, phong thần trong đại chiến, Thái Ức Kim Tiên lại có mấy cái. Cái nào không phải thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Ngươi gặp qua Thái Ức Kim Tiên ra tay sao? Ba cái kim tiên đối phó một cái Thái Ức Kim Tiên. Điều này sao có thể chiến thắng? Huống chi, bản hoàng lần này vốn là chính là bị ép buộc tiến vào Linh Sơn. Bản hoàng nhiệm vụ là hộ tống Tiểu Lâm Hy an toàn trở lại, mà không phải đi tham dự đại chiến. Bọn họ sinh tử, cùng bản hoàng có quan hệ gì đâu? Nói cho cùng, chúng ta cũng bất quá mới nhận biết mấy tháng mà thôi. Hạo Thiên Quyền lớn tiếng la hét, nhưng trong lòng ngũ vị tạp trần. Hơn nữa, nếu là không có nó quần cống hoa, kế hoạch cũng không khả năng thuận lợi như vậy. Bản hoàng nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy. Hạo Thiên Quyền gắt gao cắn răng, bước chân dần dần chậm lại. Ngoại trừ Dương Tiễn, thật đúng là tờ mở không có mấy người chân chính huynh đệ. Hồi tưởng lại mấy tháng này trải qua, mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng Hạo Thiên Quyền có thể cảm nhận được, những thứ này đạo tràng đệ tử là thực sự đưa nó làm huynh đệ nhìn. Lục Nhĩ Mi hầu bực nào kiêu ngạo tự phụ. Ở nơi này loại sống còn trước mắt, lại đem coi vì sinh mệnh Tiểu Lâm Hy giao phó cho nó bảo vệ, chính mình liều chết cản ở phía sau. Tờ mờ giờ Linh Sơn, trời hạn gặp mưa lạnh. Hạo Thiên Quyền nổi giận gầm lên một tiếng, nghiêng đầu nhanh như điện chớp đuổi theo, cơ hồ là trong nháy mắt liền đuổi kịp Địa Dũng. Nó mắt đỏ, đem Tiểu Lâm Hy quăng Địa Dũng trên người. Ngươi này điểm tu vi đi có thể có ích lợi gì? Coi trọng Tiểu Lâm Hy. Nói xong, cũng không đợi Địa Dũng đáp lại, Hạo Thiên Quyền liền trực tiếp mở ra một cái trận pháp, đem Địa Dũng cùng Tiểu Lâm Hy truyền đến xa xôi chân trời. Bản hoàng cũng không nghĩ tới sẽ có hôm nay. Mắt đỏ, Hạo Thiên Quyền hóa thành một vệt sáng, hướng mấy người đại chiến phương hướng đội bắn đi. Một bên chạy như bay, Hạo Thiên Quyền một bên đưa ra chân chó, tại chính mình thần bí kia quần cộc hoa bên trong lục lọi. Muốn muốn chính mình tư giấu đi bà bối, nhưng bây giờ cũng không để ý nhiều như vậy. Chỉ bằng ba người các ngươi, làm sao có thể đánh thắng được con âm? Nhưng cộng thêm bản hoàng liền không nhất định. Hạo Thiên Quyền một bên lẩm bẩm, một bên từ quần cộc hoa bên trong móc ra ba cái tản ra cực đoan khí tức kinh khủng pháp bảo. Một cái cũ nát bại, một cán nhìn như bình thường không có gì lạ trường thương. Nhất phương nhuộm đầy máu tươi đài. Ở nơi này tam món pháp bảo hiện thế trước mắt, trung quanh thiên địa, phản phất cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Bản hoàng, nhưng là có tử sư tôn hồng mông tàng bảo các trung len lén thuận tới bà bối. Buồn chương hết, chương 452, thiên đình huyền môn tại hành động, bắt tam đại đệ tử. Chương 452, thiên đình huyền môn tại hành động, bắt tam đại đệ tử. 2025-08-09 tác giả, thu nhận người lôi đình nổ vang, thiên địa trở nên kịch liệt rung động. Mảnh thiên địa này phảng phất đều run rẩy, nguyên ngông pháp lực như mãnh liệt như đại dương tùy ý cuộn cuộn, một đạo thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng trên không trung, bát phương tất cả ổn, Phật âm cuộn cuộn, to lớn được đỉnh. Mà ở trung quanh nàng, tam đạo nhân ảnh đang toàn lực thi triển đủ loại thủ đoạn cùng công pháp. Song phương tỉ thí, trong nháy mắt liền có ngàn vạn lần giao phong, chỉ là tán lạc dư âm, sẽ để cho mảnh thiên địa này nứt ra, không trung nổ ầm vang rội. Không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối là một trận cực kỳ kinh khủng đại chiến. Quan Âm Bồ Tát đứng ngạo nghễ không trung, trong tay kết Phật ấn, Ngọc Tịnh Bình bỏ ra quan vũ. Những thứ này quang vụ không chỉ có đưa nàng thật chặt hộ ở trung tâm, còn nghĩ này một mảnh trời hầm giam tù không tỏa, chỉ cho phép người tiến vào, không khen người rời đi. Quan Âm Bồ Tát hiển nhiên là phải ở chỗ này đem ba người hoàn toàn trấn áp phong tỏa. A Di Đà Phật, các ngươi tại sao như cũ như thế chấp mê bất ngộ? Ta ngươi giữa chênh lệch, giống như cái hào rộng, không thể vượt qua. Quan Âm Bồ Tát giọng lạnh giá, ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi mở miệng. Cái gì cái hào rộng? Ngươi Phật môn làm nhục ta đạo tràng, bắt đi ta sư muội, hôm nay ta nhất định muốn đạp bằng ngươi Linh Sơn. Tây Lương Nữ Vương lạnh giọng quát mắng, há mồm phun một cái. Xích hà bùng nổ, hư không ngưng luyện, đại đạo bảo bình quay tròn xoay tròn lướt đi, để cho mảnh thiên địa này cũng trở nên mơ hồ, tựa hồ muốn ngưng luyện thành một viên kim đan. Đồng thời, Tây Lương Nữ Vương tóc dài tung bay, bước ra một bước, trên trán thần văn giăng đầy. Đây là đại đạo thiên nhãn, là nàng đối thôn thiên ma công lĩnh ngộ được cảnh giới nhất định sau, do đại đạo bảo bình ngưng tụ đến. Đây là đạo vật dẫn, đi tới hồng hoang thế giới sau, mặc dù phát sinh biến hóa, không cách nào ngưng tụ chân chính thiên đạo, nhưng lại có thể nhờ vào đó tụ nạp vô lượng pháp lực, không nhìn cảnh giới, cho dù là kim tiên, cũng có thể diễn biến ra một luồng đạo uy thế. Có uy năng cực lớn. Đại đạo thiên nhãn, cổ pháp mà tự nhiên, dạng thức cũng không phức tạp, chỉ là một đạo màu đen dựng thẳng xăm, một cái tròng mắt đen nhánh, lại làm cho người ta cảm thấy đại đạo chí dạng cảm giác. Đây phản phất là nói vật dẫn, có thể chấn áp chư thiên vạn giới, huyền bí khó lường. Quả thật tươi đẹp, không biết từ chỗ nào học được, nhưng lập tức liền chỉ là một luồng đạo ý nhị thì như thế nào. ta khống chế nhưng là chân chính một luồng đạo vận. Quan Âm Bồ Tát bắt phương tất cả ổn, bên ngoài cơ thể Phật quang tăng vọt, kim lôi vạn quân. Nàng thi triển Phật môn bí thuật, một trường đẩy ra, từng viên màu vàng Phật quốc ở nàng lòng bàn tay hiện hóa, giăng đầy này phương hư không. Xa xa nhìn lại, dường như là một mảnh Phật quốc ở nàng lòng bàn tay sinh diệt, bị nàng lấy ra rồi một bộ phận. Là muốn chết, coi như ngươi là Linh Sơn Bồ Tát thì như thế nào? Làm nhục ta đạo chẳng người, há có thể lưu ngươi? Đang lúc này, Lục Nhĩ Mi hầu tiến lên, quanh thân ma khí sôi sùng sục, bên ngoài thân nước sơn đen như mực, mang theo điểm gợn hơi thở. Hắn giống như bất tử ma thể một dạng trực tiếp giết tới trước người Quan Âm Bồ Tát, kén tốt liền đập, mang theo thao thiên ma quang. Ầm. Ba người chiêu thức va chạm, bộc phát ra vô cùng pháp lực. Thứ phương mịt mờ, đều bị nóng dục thần mang đè ép được tràn đầy. Này phiến mặt đất đang sôi trào, dãy núi ở Nazi, thậm chí ngay cả bầu trời đều tại rung động. Tới gần nơi này thật sự có sinh linh, đã sớm thoát đi đến xa xa. Vậy mà mặc dù như thế, bọn họ như cũng sợ hết hồn hết vía, nhìn bên này tranh đấu, nếu là hơi chút đến gần một ít, chỉ sợ cũng có thân tử đạo tiêu tai nạn. Bất quá cho dù đem hết toàn lực, Tây Lương Nữ Vương cùng Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không địch Quan Âm Bồ Tát, Kim Tiên cùng Thái Ức giữa trên lệch thực sự quá lớn. Ngoanh một tiếng, bọn họ bị từ không trung đánh rơi xuống, miệng phun máu tươi. Côn bằng pháp, thiên địa cực nhanh. Cuối cùng, Kim Sĩ Đại Bằng Vương hét giận dữ một tiếng, hóa thành màu vàng lưu quang, thi triển côn bằng cực nhanh, tiếp nhận hai người. Nhưng dù cho như thế, bọn họ cả người xương cốt như cũng một trận đùng đùng vang dội, thất khiếu đều có máu tươi chảy ra. Lần nữa đứng dậy, ba người không có bất kỳ lùi bước ý tứ, bò người lên, ngẩng đầu nhìn trời, đồng loạt gầm lên. Sắt. Linh Sơn bên ngoài, Quan Âm Bồ Tát cùng Tây Lương Nữ Vương ba người kịch chiến say sưa, nàng lấy sức một mình, lấy một địch tam, miễn cưỡng đưa bọn họ áp chế ở lại phòng. Mà ở xa xôi thiên đình trên, đông đảo thiên đình các thần tiên cũng sớm liền phát hiện Linh Sơn bên ngoài cuộc chiến đấu này. Ha ha ha, đánh nhau, thật đánh nhau. Ta đi, lần này có thể ngoan động. Thường vẫn lượn lờ, Long Phượng Hòa Minh, Mên Ngông Lăng Tiêu Bảo điện trên, từng tên một thiên đình thần tiên đứng ở chỗ này, nhìn chằm chằm trong đại điện khổng lồ kính hoa thủy nguyệt, nhìn bên trong cảnh tượng, kích động đến tột đỉnh. Đồng thời, ở Lăng Tiêu Bảo điện bên ngoài, còn không ngừng có thần tiên nhận được tin tức, đội ba chạy tới. Đây là chuyện gì xảy ra? Bây giờ lúc này, lại thực sự có người đánh lên Linh Sơn. Sương trắng hòa hợp, tiên vân lưu chạy, vô số thần tiên ở Lăng Tiêu Bảo điện bên trong nhìn chằm chằm kính hoa thủy nguyệt, vẻ mặt phấn chấn. Ước chừng ở nửa giờ trước, Lăng Tiêu Bảo điện chung rất nhiều các thần tiên bản chính đang họp, thảo luận gần sắp mở ra bản đảo hội sự tình. Kết quả mới vừa thảo luận đến một nửa, bọn họ cảm nhận được một cổ trùng thiên ma khí, mang theo điểm vỡ, mang theo viễn cổ chấn động. Tựa hồ là từ Linh Sơn truyền tới. Rất nhiều thần tiên tò mò vô cùng, vì vậy mở ra kính hoa thủy nguyệt, muốn nhìn một chút Linh Sơn bên kia kết quả chuyện gì xảy ra. Kết quả vừa mới mở ra, đã nhìn thấy một mảnh yêu khí tràn ngập Phật môn. Một mảnh lại một phiến màu tím đen yêu vân, tràn ngập tứ phương, từng bị viễn cổ đại yêu phóng lên cao, cười lớn, liều lĩnh địa xông vào không trung. Tiêu chuẩn bày yêu luận múa. Lúc đó, đông đảo thần tiên còn sửng sốt một chút, cho là mình kính hoa thủy nguyệt mở lộn địa phương, đi tới cái gì đại yêu địa bàn. Kết quả kiểm tra cẩn thận sau, phát hiện cũng không sai. Cái quỷ gì? Này, là Linh Sơn. Mà đợi phía sau, bọn họ nhìn thấy Như Lai Phật Tổ ra tay, trấn áp sở hữu yêu khí, lần nữa tu bổ trấn yêu điện thời điểm, bọn họ thiếu chút nữa cười ra tiếng. Ha ha ha, nguyên lai là như vậy a. Ta đi, đây là đâu cái ngoan nhân chuẩn bị sụp trấn yêu điện. Kết quả, chưa đợi đông đảo thiên đình thần tiên thật tốt cảm nhận một màn này, sau một khắc chuyện phát sinh, liền để cho bọn họ hoàn toàn trừng lớn mắt. Bốn tôn thi thể không đầu, trận pháp long lánh, trực tiếp ngay trước toàn bộ Linh Sơn đệ tử mặt, bị ném ra ngoài, trực tiếp ngã ở đại lôi âm tự trước. Ngay trước Phật môn mặt, ngay trước Như Lai, ném thi thể, ta đi, tê cả da đầu, đây là đâu cái ngoan nhân làm? Lữ Đồng Tân lúc ấy nhìn một màn kia, trực tiếp trợn mắt hốt mồm. Ha ha ha, cũng không biết là người kia mới, nghĩ ra loại này ý tưởng của thiên tài. Thái Bạch Kim Tinh nhẹ nhàng nuốt râu, nụ cười doanh doanh. Ha 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 ha, quả thật, bất luận như thế nào, cũng dính không tới ta huyền môn nhân quả, thật sự sảng khoái. Cự Linh Thần nhìn hết thảy các thứ này, cũng ngốc nghếch địa cười. Ha ha, nhiều làm loạn một chút đi, để cho những người này đảo loạn một chút Phật môn trận cước. Lý Tính hí mắt, tiếp tục nhìn tiền phương đại chiến. Một cái Phật môn Bồ Tát xuất chiến a, Quan Âm. Đã bao lâu không có nhìn thấy nàng như thế nổi giận. Rất nhiều thiên đình các thần tiên hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả ha ha địa nở nụ cười, sảng khoái tinh thần. Bất quá, cũng có một chút thần tiên có chút nghi ngờ nhìn trước mặt hình ảnh. Nhắc tới, lúc trước nhét vào Linh Sơn trước, kia xanh xanh đỏ đỏ bọc quần áo, có phải hay không là khá quen a, dường như ở địa phương nào thấy qua. Dương Tiễn bưng cằm, cau mày, nhưng ngắn ngủi suy tư sau, hắn liền buông tha rồi suy nghĩ, tiếp tục xem hình ảnh, tâm tình thoải mái. Không dính vào bất kỳ nhân quả, còn có thể ngăn cản Phật môn, loại cảm giác này thật sự quá tốt rồi. Nhưng cùng lúc, rất nhiều thiên đình các thần tiên cũng biết một chuyện. Hết thệ các thứ này, nhất định là có phía sau màn hắc thủ không thể nghi ngờ. Rất nhiều đại yêu ở Tây Như Hạ Châu làm loạn, bố tưởng rằng chỉ là trò đùa trẻ con, không nghĩ tới phía sau màn còn chôn giấu như thế thật lớn số lượng. Bốn đại la hán ngã xuống, tòa yêu điện sụp đổ, đây đối với Phật môn khí vận mà nói, không thể nghi ngờ là một trận cự đại đả kích. Giờ khắc này, không chỉ là Lý Tĩnh, rất nhiều thiên đình các thần tiên cũng hơi nheo lại mắt. Nếu là thật có phía sau màn hắc thủ mà nói, có được hay không mượn lần này cơ hội, đem bắt, tìm hiểu nguồn gốc tìm ra sau, cho ta huyền môn sử dụng. Ở đó như mộng tựa như miễn kính hoa thủy nguyệt chi cảnh bên trong, chiến đấu kịch liệt vẫn đang kéo dài diễn ra. Chỉ thấy ba bóng người như quỷ mị qua lại, giăng khắp nơi, chính cùng Quan Âm Bồ Tát mở ra quyết tử đấu tranh, bọn họ kịch chiến chỗ, thiên địa cũng vì đó nứt ra, núi đồi cũng rối rít sụp đổ. Thiên đình trung chúng tiên nhìn một màn này, chỉ cảm thấy sung sướng đầm địa. Ha ha ha, nhìn ngươi Phật môn làm sao còn ý trời hưng thịnh. Bất kể như thế nào, trải qua trận này náo nhiệt, Phật môn danh vọng tất nhiên sẽ xuất hiện đại phúc tụt xuống. Bốn đại La Hán đã ngã xuống, Chấn Yêu Điện cũng đã sụp đổ, Như Lai Phật Tổ tự mình ra tay, Phật môn Bồ Tát. Chỉ cần bọn họ đem việc này tuyên dương ra ngoài, ở nhân gian giới rộng rãi mà báo cho, Phật môn ở nhân gian giới lấy được khí vận, nhất định sẽ sau đó giảm bớt. Ai, đáng tiếc ba người này thực lực hay là kém hơn một chút, cuối cùng không phải Quan Âm đối thủ à? Thái Bạch Kim Tinh khe khẽ thở dài. Muốn là ba người bọn họ liên kết, có thể đem Quan Âm Bồ Tát cho tiêu diệt rồi. Xách xách xách. Nhị Thập Bát Tinh Tú Trung Giác Mộc Giao mở miệng nói. Cái này không thể nào, coi như ba người này lợi hại hơn nữa, cũng bất quá đều là kim tiên cảnh giới đỉnh cao, tại sao có thể là Quan Âm đối thủ? Bắt đầu thứ nhất Dương Minh Tham Lang Tinh Quân khẽ lắc đầu một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm Kính Hoa Thủy Nguyệt Trung cảnh tượng. Kia Quan Âm nhưng là ngay từ lúc phong thần thời đại, cũng đã đi đến Thái Ức Kim Tiên cường giả tối đỉnh a. Đông đảo thần tiên rồi rít khẽ gật đầu, bày tỏ đồng ý, tuy nói tất cả mọi người không hy vọng Phật môn chiến thắng, nhưng tại chỗ tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nhìn ra, chiến đấu tiến hành được bây giờ, kia ba bóng người đã rõ ràng ở hạ phong. Phật quang mênh mông cuồn cuộn, vốn là tràn ngập thiên địa ma khí đã sớm tiêu tán hơn nữa, tóc vàng bóng người trên người kia cổ khí tức bị dị cũng bị chế trụ, giờ phút này hắn chỉ có thể bằng vào một tay cực nhanh thần thông pháp thuật, gắng gượng chống đỡ, đỡ bên trái hở bên phải. Chỉ có kia mặc hồng bào nữ tử tình huống hơi khá hơn một chút, nàng quanh thân còn quấn nhất khẩu bảo bình áp đúng đến âm dương nhị khí, ngăn cản Quan Âm Bồ Tát công kích. Bất quá, đông đảo thần tiên tâm lý cũng biết rõ, này ba bóng người căn bản cũng không có chiến thắng khả năng. Có thể đánh đến bây giờ, đã là bọn họ cực hạn. Dương Tiễn trầm giọng nói, hắn nhìn Kính Hoa Thủy Nguyệt, trong ánh mắt lộ ra mấy phần phức tạp. Đại chiến như vậy, coi như là hắn tự mình ra trận, cũng không dám hứa chắc có thể so sánh ba người này làm tốt hơn. Nói cho cùng, phía trước ba người này giống như hắn, cũng chỉ là kim tiên cảnh giới đỉnh cao thôi, có thể chống đỡ đến bây giờ mức này, đã là cực hạn. Từ xưa đến nay, đi đến Thái Ức kim tiên cảnh giới cường giả lại có mấy cái đây. Tự phong thần sau đại chiến, gắt gao, thương thương, bây giờ còn sống sót Thái Ức kim tiên, đã sớm lắc đắc không có mấy. Mà đối diện kia ba gã kim tiên cường giả tối đỉnh, lại có thể chống đỡ lâu như vậy. Này thế lực sau lưng, đến tột cùng là lai lịch gì? Thiên đình trên, đông đảo thần tiên nhìn Kính Hoa Thủy Nguyệt Trung cảnh tượng, một bộ chuyện không liên quan đến mình, treo thật cao dáng vẻ, cười nghị luận sôi nổi. Nhưng mà, ở phụ cận Linh Sơn trong chiến trường, Tây Lương nữ vương ba người hoàn cảnh lại thập phần thế thảm. Ầm. Đá vụn tung tóe, dãy núi sụp đổ, Lục Nhĩ Mi hầu đẩy ra một khối đá lớn, chậm rãi bỏ ra. Hô, hô, hô. Hắn thở hổn hển, thân hình chật vật không chịu nổi, trên người hiện đầy đủ loại vết thương. Có vết đau, đũa bổ vết tích, còn có bị lôi điện cháy quá vết sẹo. Thậm chí có nhiều chỗ lộ ra sâm sâm xương trắng, ở đó xương trắng bên trong, Phật quang cùng ma khí đan vào lẫn nhau, phát ra đùng đùng âm thanh, ngăn cản thân thể của hắn phục hồi như cũ. Lục Nhĩ Mi hầu một cái cánh tay phải vặn mẹo thập phần quỷ dị, bên phải đầu vai có một đạo vết thương khổng lồ, gần như từ đầu vai một mực xé rách đến phần bụng, suýt nữa đưa hắn chia ra làm hai. Hắn vết thương chẳng chịt, chỉ có kia một đôi trong đôi mắt, như cũ chiến ý rừng rực, không có vẻ sợ hãi chút nào. Kim Sĩ Đại Bằng tình huống cũng không khá hơn chút nào, vốn là kia sáng chói chói mắt tóc vàng, sớm đã mất đi rồi ngày xưa sáng bóng, lồng ngực nơi có một cái trước sau sáng lỗ máu. Có thể rõ ràng mà thấy lửa trái tim ở bên trong chậm rãi nhảy lên, máu tươi như chút như vậy chảy xuôi. Chỉ có Tây Lương nữ vương tình huống hơi khá hơn một chút, nàng tay áo phiêu phiêu, đại đạo bảo bình ở quanh thân lưu chuyển, rất nhiều thần thông đều xuất hiện, mặc dù trên người cũng không thiếu vết thương, nhưng cũng không có giống như Lục Nhĩ Mi hầu cùng Kim Sĩ Đại Bằng chật vật như vậy. Cho dù thân ở như thế tuyệt cảnh, Tây Lương nữ vương như cũng phong thái thất tha, phong hoa tuyệt đại, quần đỏ như ngọn lửa tươi đẹp, có một loại động lòng người mỹ cảm. Không sai biệt lắm, Hao Thiên Quyền hẳn đã mang theo Tiểu Lâm Hy đi an toàn phương đi. Tây Lương nữ vương nhìn phương xa, hít sâu một hơi. Bùn hầu, Tiểu Kim, các ngươi còn chịu đựng được sao? Lục Nhĩ Mi hầu hít sâu một hơi, dùng sức đem vặn bẹo cánh tay phải bãi thẳng, sau đó lộ ra nụ cười dữ tợn, chút thương thế này không tính là cái gì. Đại sư tỷ, ngươi sẽ không đã cho ta liền dễ dàng như vậy bị đánh bại đi. Kim Sĩ Đại Bằng Vương cũng hít sâu một hơi, dị bực pháp lực ở trong cơ thể hắn quần quần phun trào, nơi ngực tình trạng vết thương dần dần phục hồi như cũ, khép lại, sắc mặt của hắn tái nhợt, nhưng trong mắt sát ý lại bộc phát thịnh vượng. Chúng ta thân là đạo tràng đệ tử, phải làm bách chiến không nghỉ. Sư tôn từng nói qua, chúng ta những thứ này tu sĩ chính là muốn tranh đấu cùng trời, cùng địa đoạn, cùng mình là địch. Kim Sĩ Đại Bằng Vương chậm rãi nói, trong mắt thần mang lóe lên, dị vực hơi thở thay đổi đến trung quanh vật tượng. Độc bên trên vân điên, ngồi một mình sơn cốt, không rơi vào ý chí thanh tao. Chúng ta đi ra đạo tràng mới bất quá ngắn ngủi một cái chớp mắt, sao có thể quên sư tôn dạy dỗ? Làm sao có thể đoạn rồi sư tôn uy nghiêm? Mấy lời nói này, để cho Tây Lương nữ vương ba người quanh thân huyết khí sôi sùng sục. Âm một tiếng, bắt trước Phật Sơn sông sụp đổ một dạng ba người không sợ hãi chút nào, lại lần nữa đồng loạt vọt tới trước. Ba người liên kết, khí huyết cuồn cuộn như nước thủy triều, pháp lực giăng khắp nơi, giống như nhánh cử thế vô song chân long bay lên trời, khí thôn sơn hà vạn giảm. Buồn chương hết, chương 453 các ngươi sư tôn rốt cuộc là thần thánh phương nào, chương 453 các ngươi sư tôn rốt cuộc là thần thánh phương nào. 2025-08-10 tác giả, thu nhận người giống gạo. Đấm ra một quyền, thiên đất phảng phất đều phải nghiêng đổ, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có kia quần quần tiếng rồng ngâm gột rửa đến cựu trọng thiên cụ. A Di Đà Phật, ba người các ngươi, như cũng không có biết chưa. Nhìn ba người bỏ tới, Quan Âm Bồ Tát trong mắt thần mang lóe lên, rốt cuộc không lưu tay nữa rồi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Phật âm hạo hạo đãng đãng truyền ra, một cái mênh mông Phật trưởng từ trên trời hạ xuống, bay thẳng đến ba người trấn áp xuống. Phật trưởng chưa rơi xuống đất, mặt đất cũng đã hở ra, Phật văn tràn ngập ra, như biển khơi như vậy sôi trào mãnh liệt, quét sạch trên trời dưới đất. Loại này kinh khủng công kích, đừng nói là chính diện ứng đối ba người rồi, ngay cả xa xôi thiên đỉnh trung chúng tiên thấy được, đều cảm thấy một trận rung động, áp lực như bãi sơn hải đảo như vậy đánh tới. Chân Long cùng Phật trưởng sắp mở ra một trận kinh thiên động địa tỷ thí. Này có thể nói một trận từ xưa đến nay chưa hề có va chạm mạnh, cũng là ba người lấy mạng ra đánh tuyệt mệnh một đòn. Phật môn Bồ Tát rốt cuộc hiện lộ ra chân chính ý sát phạt. Trong phút chốc, thiên địa chấn động, nhật nguyệt ẩn ẩn giấu rồi huy hoàng, năm tháng cũng giống như mất đi sắc hái. Ô ô tiếng chấn triệt trên trời dưới đất, phản phất ngàn vạn yêu ma ở khắp thảm, vô số thần linh đang nộ hống. Huyết sát thiểm điện ở chỗ này sôi ngược tàn phá, vô tận lôi đỉnh cùng Phật môn kinh văn ầm ầm bùng nổ, càng không nhiều không rõ tàn ảnh hiện lên lại biến mất, không ngừng ngã xuống. Đây là trong truyền thuyết kinh thế dị tượng, kinh khủng tới cực điểm. Chân Long bảo thuật. Kim Sĩ Đại Bằng Vương nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cuộc sử dụng chính mình tâm thứ hai vương bài, đó là hắn ở Hồng Mông Thư Các trung tập được cái thế vô địch thần thông. Kèm theo tiếng giống giận này, một cái thương long quanh quần mà ra, quấn quanh ở hắn trên cánh tay trái. Côn Bằng Pháp. Kim Sĩ Đại Bằng Vương hữu tay phát ra ánh sáng rực rỡ, hóa thành màu vàng kim, đồng thời hắc bạch nhị sắc ban văn lưu chuyển không ngừng, một con côn bằng phá hải mà ra, này đó là Côn Bằng Quyền. Kim Sĩ Đại Bằng Vương hồn thân tuôn ra huyết vụ, thất khiếu chảy máu, đây là hắn không thể chịu đựng bực này uy áp gây nên. Nhưng hắn không có vẻ sợ hãi chút nào, dứt khoát tiến lên một bước, hai quả đấm như sấm rền đánh ra, thúc dục cái thế thần thông, để cho Chân Long bào hao, Côn Bằng Dương cánh bay cao, thẳng hướng địch nhân đánh tới. Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp. Lục Nhĩ Mi hầu điên cuồng hét lên một tiếng, cả người như điên tựa như ma, một số gần như điên cuồng. Không Diệt Ma Giáp Băng Liệt Bể Tán, màu đen linh hầu thân thể hiện ra, hóa thành đen kịt một màu vẻ. Mỗi một cái lông khỉ cũng như cùng linh hỏa nhảy, mang theo phần tiên diệt địa chấn động tụ tập, hắn đưa ra một cái tay, trực tiếp đâm vào chính mình lồng ngực, lấy ra viên kia máu chảy đầm địa tim. Ngay sau đó bóp chặt lấy. Lục Nhĩ Mi hầu quanh thân ngọn lửa màu đỏ ngòm sôi trào mãnh liệt, một cổ cực đoan khí tức tử vong tràn ngập ra, tiếp theo hóa thành kinh khủng ma khí. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, nhưng một cái chớp mắt sau đó khí thế lại quỷ dị cường thịnh đứng lên. Lục Nhĩ Mi hầu gầm nhẹ một tiếng, khí huyết sôi sùng sục như sóng, mang theo ngực cái kia máu chảy đầm địa lỗ lớn, trực tiếp vừa người về phía trước đánh tới. Chém ta minh đạo quyết. Tây Lương Nữ Vương làm mang yêu kiều một tiếng, mi tâm nứt ra một cái khe hở, quần quần pháp lực để cho nàng quanh thân kinh mạch toàn bộ đứt gãy. Nhưng Tây Lương Nữ Vương lại phản phất không có chút nào phát hiện, vặt quần tung bay, ngẩng đầu đỡ ngực, nhìn thẳng phía trước. Này đồng dạng là Tây Lương Nữ Vương lá bài tẩy, là nàng sát chiêu cuối cùng, là một loại kinh khủng vô biên vô thượng thần thuật, một phần của thôn thiên ma công cấm kỵ thiên một loại bí pháp. Thuật này vì chém thiên chi đạo, sức công phạt, khống chế lực, thần chi lực đợi toàn diện tăng lên, thuật này vừa ra, có thể nhường cho một người kinh khủng đến mức tận cùng. Trong nháy mắt kế tiếp, vô tận thải hà bay ra, hóa thành thành thiên thượng vạn sợi tiên nhận. Những thứ này tiên nhận, hữu hóa làm hình rồng, hữu hóa làm hoàng hình. Loạn thiên động địa, gặp vật liền chém, không có gì không giết. Ầm. Kinh khủng chấn động nghịch thiên mà đi. Song phương giao thủ trong nháy mắt, thiên địa vỡ vụn ra, không gian xung quanh vang lên kẹt kẹt, giống như mặt kiếng một dạng tràn ra ngàn vạn nhánh màu đen kẽ nước. Cuối cùng không chịu nổi bực này lực lượng, giao một tiếng, đột nhiên nổ tung thành thiên bách không gian kẽ nước. Một cái chớp mắt sau đó, nơi này xích hà sôi trào mãnh liệt, liệt hỏa phần thiên, dòng ngâm côn minh không ngừng bên hai, mảng lớn ma khí cùng Phật quang sôi ngược năng dọc, từng đạo chạm tiên chi nhận băng vỡ đi ra, thanh thế thật lớn cực kỳ. Nơi này hư không, giống như tấm bị xé rách vải vẽ tranh sơn dầu một dạng bị triệt để vỡ ra tới. Vô tận ánh sáng, để cho xa xôi thiên đình bên trong mọi người đều không thể không rời đi tầm mắt, không dám nhìn thẳng. Bọn họ nhìn hết thảy các thứ này, rung động trong lòng tới cực điểm. Đây là chuyện gì xảy ra? Mới vừa loại ba động đó, thật là ba cái kim tiên cảnh cường giả có thể đi đến sao? Ba người liên kết, ở một sát na kia gian lực sát thương, tuyệt đối có thể sánh bằng thái ớt kim tiên đi. Mới vừa tóc vàng kia bóng người tay trung thần thông là cái gì? Chân Long, Côn Bằng. Những thứ này không đã sớm ở thượng cổ thời đại tiêu tán sao? Tại sao lại mang theo như thế hoang cổ hơi thở? Còn có kia tinh thuần ma khí, chạm tiên sáng mở. Hết thệ các thứ này, thật là kim tiên cường giả tối đỉnh có thể làm được sao? Sau một hồi lâu, vùng thế giới kia dần dần khôi phục nhìn thấy. Giống như hồng lô một dạng tiên địa bể tan cảnh không chịu nổi, nơi đó pháp lực quần quận phun trào, kinh thế thần quang ở đền bù đến bể tan cảnh không gian. Thiên đình đông đảo thần tiên, nhìn một màn này, chỉ cảm thấy trợn mắt hốt mồm. Tất cả mọi người đều trợn to mắt, cẩn thận quan sát kính hoa thủy nguyệt trung cảnh tượng, muốn tìm được kết quả cuối cùng. Ngay tại Linh Sơn bên ngoài kịch chiến say sưa lúc, ở Tây Mưu Hạ Châu các ngóc ngách, những thứ kia đang ở khắp nơi gây ra hỗn loạn đạo tràng các đệ tử, cũng không khỏi lo lắng địa nhìn về Linh Sơn phương hướng. Này chấn động, thật là mạnh a. Dãy núi gian, mây mù cuồn cuộn. Nặng nghề thay phiên trong cung điện, một tấm thật lớn Tây Mưu Hạ Châu bản đồ phô triển ra, gần như chiếm cứ nửa cung điện, phía trên lít nhít vẽ vô số đường vân cùng phê chuẩn. Một đạo thân ảnh ở bản đồ xa xa đi qua đi lại, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về Linh Sơn chỗ, cau mày, lòng tràn đầy lo lắng. Đã qua lâu như vậy rồi, bây giờ kết quả ra sao? Linh Sơn, đây chính là Phật môn hiểm địa a, cất giấu quá nhiều nguy cơ, đại sư tỷ bây giờ các nàng rốt cuộc như thế nào? Thật chẳng lẽ không nên qua loa như vậy địa chế định kế hoạch? Được càng chu đáo địa mưu đồ mới được a. Lý Thừa càng tự lẩm bẩm, nhìn Linh Sơn phương hướng, quả đấm nắm chặt, trong mắt tràn đầy lo âu. Một cổ cảm giác vô lực xông lên đầu, Lý Thừa càng ngồi ở trống trải trong cung điện, thâm hít thở sâu, bóng người ở tà dương trong ánh nắng chiều bị kéo thật dài. hắn chưa từng như này khát vọng quá nắm giữ thực lực cường đại. Như có đầy đủ thực lực, nơi nào còn cần cố kỵ Phật môn, thiên đình? Nơi nào còn cần cái gì mưu đồ? Trực tiếp đánh tới cửa đi, người phản kháng hết thảy chém chết. Trên thực tế, không chỉ là Lý Thừa Cản, còn lại ở Tây Mưu Hạ Châu các nơi khuấy động phong vân đạo tràng các đệ tử, cũng giống vậy lo lắng. Linh Sơn chi hiểm, mọi người đều biết, nếu không cũng sẽ không khiến thực lực đỉnh phong tam đại đệ tử đi trước. Nhưng dù vậy, vẫn để cho người không yên lòng. Ở một tòa bể tan thành Phật trước miếu, người khoác cả sa gấu chạy một chút đặt mông ngồi ở như núi Phật môn đệ tử di thể bên trên, nhìn phương xa Linh Sơn, lòng tràn đầy lo âu. Từ mấy giờ trước, Linh Sơn phương hướng chuyển ra một đạo mênh mông yêu khí trùm tia sáng sau, liền không ngừng có kịch liệt tiếng nổ chuyển tới. Nay chấn động cực kỳ to lớn, thậm chí gần phân nửa Tây Như Hạ Châu cũng có thể thấy rõ chân trời kia phiến ánh sáng. Không nghi ngờ chút nào, nơi đó chính phát sinh một trận kinh khủng dị thường đại chiến sinh tử. Thật không biết rõ đại sư tỷ các nàng có thành công hay không, có thuận lợi hay không đào thoát. Gấu chạy một chút nhẹ nhàng thở dài. Đại sư tỷ các nàng nhất định không có việc gì, chúng ta đạo tràng đệ tử, theo lý trên đời vô địch. Từ xa chỗ, Hắc Sơn lão yêu giống vậy ngắm nhìn Linh Sơn phương hướng, nhẹ giọng nhắc tới. Tòa nào đó Phật trước miếu, huy động đại uy thiên long trấn áp mấy tên Phật Đà pháp hải, cũng xoay hai tay đầu chắp tay, lo âu nhìn về phía Linh Sơn. A Di Đà Phật, ba vị sư minh sư tỷ, các ngươi nhất định không nên xảy ra chuyện a. Giác ga, dãy núi sụp đổ, mặt đất luôn xuống. Linh Sơn bên ngoài trong chiến trường, tràn đầy sương mù, pháp lực sôi trào mãnh liệt. Ba người hợp lực một đòn, uy lực thực sự quá kinh khủng. Bọn họ mỗi người thi triển thần thông, cũng vượt xa khỏi rồi tự thân có thể cực hạn chịu đựng. Mỗi một loại thần thông cũng tuyệt thế cường đại, làm người ta sợ hãi. Xoạt xoạt. Mặc dù một kích này va chạm đã qua, nhưng nơi đây như cũng không được an bình. Hư không kẽ nứt lan tràn khắp nơi, hắc bạch nhị sắc hỗn độn khí lũ lũ tràn ra, bao phủ nơi đây. Trung quanh, mặt đất băng liệt, dãy núi bể tan cảnh, đại phiến thổ địa ở nóng bỏng dưới nhiệt độ hóa thành dung nham. Mà ở phía xa, lại có cực gió lạnh bạo của tới, lôi điện xuôi ngược, tạo thành một bức tận thế như vậy cảnh tượng. Vốn là tràn ngập tứ phương Phật môn phong ấn, cũng dần dần vỡ nát. Thiên đình trên, tất cả mọi người đều nín thở, trợ to hai mắt cẩn thận nhìn kính hoa thủy nguyệt chung cảnh tượng. Một kích này thật sự vượt ra khỏi bọn họ dự liệu. Ba gã kim tiên đối kháng thái ớt kim tiên. Tại cái gì người xem ra, này cũng tuyệt đối là hẳn phải chết cục diện. Nhưng người nào nghĩ đến, bọn họ trong tối lại còn cất giấu lợi hại như vậy một chiêu. Tam đạo nhân ảnh liệu mình một đòn, tuyệt đối chạm đến thái ớt kim tiên cảnh giới, thậm chí có thể uy hiếp được thái ớt đỉnh phong. Cô đông bọn họ ở nơi nào? Còn sống không? Bây giờ Quan Âm Bồ Tát thì thế nào? Giác gã ạ. Đột nhiên, một giọng nói từ chân núi trong phế tích chuyển tới. Mọi người vội vàng nhìn lại, gần đó là Dương Tiễn như vậy tồn tại, này thời điểm bình khí tập trung suy nghĩ, hết sức chăm chú. Một cánh tay chui ra, vạch ra đá lớn, dùng sức cao ở bên dưới, chậm rãi đem chính mình rút ra rồi đi ra. Khu khu. Tây Lương Nữ Vương ôm đầu vai vết thương, chậm rãi từ cự thạch hạ đi ra, nhìn chung quanh hết thảy, hít sâu một hơi. Sư tôn, quả nhiên lợi hại. Nay thần thông, quả nhiên vẫn là không nên tùy tiện vận dụng tốt. Nhìn chung quanh một cái hạ, Tây Lương Nữ Vương tập tính đi, nàng toàn thân đều là vết máu, toàn thân kinh mạch vỡ nát, gần như thành rồi một người toàn máu. Muốn lần nữa trải bớt tốt những thứ này mạch lạc, xem ra cần phải cần một đoạn không trong thời gian ngắn. Vừa nghĩ tới, Tây Lương Nữ Vương đi tới dung nham bên cạnh, đi vào trong đó, lôi ra rồi giơ lên hai cánh tay đứt gãy kim xí đại bàng vương, lấy ra một viên đan dược để cho hắn ăn vào. Sau đó, nàng lại đi tới bạo phong tuyết nơi, tìm được mất đi tìm, còn sót lại nửa người Lục Nhĩ Mi Hầu, giống vậy lấy ra một viên đan dược để cho hắn uống vào. Lục Nhĩ Mi Hầu lông không héo, nhưng như cũng có ma khí lưu chuyển, hóa thành áo giáp che ở thân thể, che cản hình dáng. Đan dược vào miệng tức hóa, để cho hắn nửa người dưới chậm rãi mọc ra. Khu khu. Đại sư tỷ, Tiểu Kim, Quan Âm đây. Không biết rõ, hẳn là ngắn ngủi hôn mê. Kim Sĩ Đại Bằng Vương đi tới, bỏ rơi vừa mới khôi phục giơ lên hai cánh tay, cả người là huyết điệu đỡ dậy Lục Nhĩ Mi Hầu. Không hổ là sư tôn ghi lại thần thông pháp thuật, uy lực này chính là đủ mãnh. Chính là chỗ này hậu quả cũng thật thảm. Sư tôn, lợi hại. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn gần như hoàn toàn phá toái sơn hà, toét miệng nói. Tây Lương Nữ Vương với Kim Sĩ Đại Bằng Vương hai mắt nhìn nhau một cái, rối rít nở nụ cười. Mà ở xa xôi thiên đình trên, đông đảo thần tiên trợn mắt há mồm nhìn hết thảy các thứ này, nhìn kia tam đạo nhân ảnh, đều cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Ba người này, thật đánh bại Quan Âm Bồ Tát. Này để cho bọn họ hoàn toàn khó tin. Muốn biết rõ, Quan Âm Bồ Tát là ai? Đó là thượng cổ thời đại cự bá, từ so với phong thần thời đại càng xa xôi trong năm tháng đi tới cường giả, kinh nghiệm đã từng trải qua vài lần thiên địa đại kiếp. Mà bây giờ, lại bị ba cái cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói qua người đánh bại. Điều này sao có thể? Bọn họ đến tuột cùng là từ chỗ nào tới? Chờ một chút. Không đúng. Các ngươi nhìn. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Dương Tiễn bỗng nhiên con ngươi co rúc lại như to bằng mũi kim, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về một nơi. Một cái chớp mắt sau đó, Phật quang phổ chiếu, mênh mông như biển Phật âm thiện sướng chợt vang lên, trực tiếp bao phủ này phương trên trời dưới đất. Những thứ này Phật văn chấn động xông vào mặt đất, xông vào không trung, vốn là lão đảo muốn ngã đỉnh núi trong nháy mắt sụp đổ, dung nham lan lộn, thật lớn băng xuyên xông vào không trung tại chỗ nổ tung. Ta chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày nào đó gặp ở bà gã kim tiên trong tay bị thương. Các ngươi kết quả dùng tại sao loại thần thông pháp thuật? Kết quả sư từ phương nào? Sắc mặt của Quan Âm Bồ Tát băng hàn, trong hai tròng mắt tựa hồ có vô tận Phật môn kim liên xoay tròn nở rộ. Giọng nói của nàng cũng không thập phần sơ sát tiêu điều, nhưng không ai có thể nghe ra ẩn chứa trong đó lửa giận. Còn có một sợi kiên kỵ. Các ngươi sư tôn, đến tột cùng là người nào? Một đạo âm thanh khiến cho Tây Lương Nữ Vương ba người sắc mặt biến. Bọn họ chậm rãi quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát từ dưới đất chậm rãi hiện thân. Nàng chân đạp kim liên, tay cầm ngọc tịnh bình, sau gót lơ lửng một vòng sáng chói đại quan tướng. Thiện âm lượn lờ, Phật âm minh ngông, nàng quanh thân giấy lên vô tận văn hỏa, nhìn kỹ bên dưới, phảng phất có mấy trăm vạn tín đồ ở trong đó đối với nàng thành kính lễ bái. Nhưng giờ phút này Quan Âm Bồ Tát sắc mặt lại rất là không tốt. Áo nàng xốc xếp, ống tay áo xé rách, sợi tóc theo gió tung bay, trên mặt còn lưu lại vài vết máu. Như tinh tế tường tận, còn có thể phát hiện đỉnh đầu của Quan Âm Bồ Tát vốn là 108 mai Phật châm đã vỡ rách, cả xa bên trên Bảo Châu cũng phần lớn tiêu tan mất tăm. Mắt thấy cảnh này, Thiên Đình trung chúng thần tất cả nheo lại hai tròng mắt, trong lòng khiếp sợ không thôi. Không nghi ngờ chút nào, Quan Âm Bồ Tát bị thương, lại là bị Kim Tiên gây thương tích. Tuy không có gì đáng ngại, nhưng là bị thương không nhẹ. Ba gã Kim Tiên lại thương tổn tới Thái Ất cường giả tối đỉnh, hơn nữa còn là trong truyền thuyết Quan Âm Bồ Tát. Chuyện này như truyền giao ra ngoài nhất định sẽ vén lên cơn sóng thần. Nhưng chuyện này, cùng hôm nay phát sinh những chuyện khác so sánh, tựa hồ cũng không thể coi là cái gì. Quan Âm Bồ Tát áo trắng phiêu phiêu, tóc dài xóa bay, khí chất siêu phàm thoát tục, nhưng giờ phút này lại lộ ra một cổ vô cùng lạnh giá dùng mình. Nàng cúi đầu, nhìn một chút trên người mình bể tan cảnh ca sa, cùng với rất nhỏ vết thương. Thật không nghĩ tới a, các ngươi làm thật không tệ. Các ngươi sư tôn, quả nhiên không giống bất thường, là thượng cổ thời kỳ liền tồn tại ở mảnh thiên địa này sinh linh sao? Buồn chương hết, chương 454, Tiên đỉnh, ngạo thế gian, có ta đại bằng liền có tiên. Chương 454, Tiên đỉnh, ngạo thế gian, có ta đại bằng liền có tiên. 2025-08-11 tác giả, thu nhận người gió lạnh thổi qua, trong thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Tây Lương Nữ Vương tam sắc mặt người, dần dần trở nên khó coi. Chạy mau cách nơi này đi. Thiên thượng thiên hạ, chỉ ta độc. Tây Lương Nữ Vương đột nhiên nộ quát một tiếng, vừa muốn thi triển thần thông, lại lời còn chưa dứt, trong cơ thể liền tuôn ra mạng lớn huyết vụ. Tây Lương Nữ Vương sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Mới vừa động tới thần thông, ngươi thật cho là có thể tùy tiện trấn áp ta? Quan Âm Bồ Tát Phật pháp vô biên, nàng huy động bàn tay, công kích cũng không phải là cường mãnh vô cùng, nhưng mỗi nhất kích cũng kèm theo thiện âm. Thiện âm chỗ đi qua, vạn vật giai diệt. Tây Lương Nữ Vương con ngươi chợt co rút, kinh mạch rối loạn chưa điều chỉnh, đối mặt một kích này, căn bản là không có cách né tránh, tại chỗ bị đánh bay ra ngoài. Phúc. Nàng há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, lan lộn thân xương cốt tí tách văng rội. Mà sau một khắc, Quan Âm Bồ Tát liền xuất hiện ở bị đánh bay Tây Lương Nữ Vương phía trên. Ngọc tịnh bình sáng lên, Quan Âm Bồ Tát lấy ra cảnh liễu, hướng Tây Lương Nữ Vương quét đi. Một kích này không mang theo chút nào khói lửa hơi thở, nhưng lại đáng sợ cực kỳ, chỉ lần này một đòn, vạn vật giai diệt, không cách nào ngăn trở. Côn bằng pháp, thế ngàn cân treo sợi tóc, kim sĩ đại bằng vương muốn rách cả mí mắt, hóa thân một chỉ bảng đại côn bằng, hai cánh phách động gian, chớp mắt đã tới. Đây là côn bằng pháp tuyệt đối cực nhanh. Tin đồn tu luyện tới cực hạ, có thể siêu việt thời gian cùng không gian, có thể nói trong thiên địa tốc độ nhanh nhất. Kim sĩ đại bằng vương bằng vào này cực nhanh, từng mấy lần tránh thoát Quan Âm Bồ Tát công kích, cái loại này tốc độ kinh khủng, liền Quan Âm Bồ Tát đều không thể không thán phục. Nhưng lần này, a, Kim Sĩ Đại Bằng Vương không cách nào tránh né. Hắn thất khiếu chảy máu, trọng thương chưa lành. Kim Sĩ Đại Bằng Vương hét giận dữ một tiếng, đi tới Tây Lương Nữ Vương bên người, thu hẹp hai cánh, đưa lưng về phía Quan Âm Bồ Tát, lấy tích lương chống cự một kích này. Rắc rắc, một đạo kịch liệt xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên, Kim Sĩ Đại Bằng Vương tích lương nhất thời vặn vẹo không bình thường. Kể cả hắn cùng nhau, Tây Lương Nữ Vương cũng bị này một cành liêu đánh trúng, miễn cưỡng bị đánh xuống đất mặt mấy vạn trượng. Ầm, mặt đất lật đổ, như là sóng nước sóng dữ lan lộn. Bị một kích này đánh trúng, Tây Lương Nữ Vương với Kim Sĩ Đại Bằng Vương chỉ cảm thấy hoa mắt choáng váng đầu, thân thể dường như muốn nứt ra một dạng ho ra đầy máu. Tiểu Kim, đại sư tỷ. Lục Nhĩ Mi hầu sắc mặt biến, vừa muốn động tác, Quan Âm Bồ Tát liền xuất hiện ở trước người hắn, đầu thủ ném ra một cái tử kim bình bát. Lục Nhĩ Mi hầu lông tóc dựng đứng, không chút do dự thi triển mạnh nhất thần thông. Ma chủ thiên hạ. Nhưng mà, bất kể Lục Nhĩ Mi hầu dễ dỗ như thế nào, hơn 10 chiêu sau, vẫn bị Quan Âm Bồ Tát vượt qua, ngang nhiên trấn áp. Thấy một màn này, thiên đình trên, chúng thần rối rít lắc đầu. Đúng là vẫn còn không được a, trên lệch thật sự quá lớn, căn bản là không có cách đền bù. Cho dù là ba vị Kim Tiên đỉnh phong, nắm giữ cực mạnh thần thông thì như thế nào? Như cũng không phải Quan Âm Bồ Tát đối thủ. Nhưng như vậy cũng đã đủ rồi, bọn họ lần này đại náo Linh Sơn, đối thiên đình mà nói, tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại. Mà ở phía dưới, Kim Sĩ Đại Bằng Vương với Tây Lương Nữ Vương loạn choạng từ dưới đất bò dậy, vừa vặn trông thấy phương xa một màn kia. Người mặc cà sa Phật Đà, ngồi đàng hoàng ở trời xanh trên, trong tay ngọc tịnh bình, trong mắt thần mang lòng lánh, kim hà sôi sùng sục. Mà ở phía dưới, một cái thân ảnh màu đen đang bị khổng lồ tử kim bình bắt từng khúc để ép, gần như không cách nào thẳng người lên. Giống. Lục Nhĩ Mi hầu hết sức dây rủa, thất khiếu chảy máu, nhưng vô luận như thế nào đều không cách nào tránh thoát phân nửa. Phản phất người mang vạn tòa sừng sững dây núi đang bị từng điểm nặng nề đè xuống. Tới gần cuối cùng, Lục Nhĩ Mi hầu trong mắt đột nhiên nổ bắn ra tàn bạo ánh sáng. Hắn lại buông tha chống cự, tùy ý kia kim bắt hung hăng chấn áp xuống. Ngược lại, hắn thúc dục lên trong cơ thể còn sót lại ma khí, từ kim bắt phía dưới đột nhiên phóng lên cao, hóa thành từng đạo xiềng xích ở một mảnh rắc rắc. Kịch liệt âm thanh trung, trực tiếp đem phía trên Quan Âm Bồ Tát vững vàng khóa lại. Đi mau, các ngươi chạy mau cách nơi này đi. Lục Nhĩ Mi hầu tức giận gầm thét, hắn biết rõ chính mình hơn phân nửa đã khó thoát kiếp này. Lần này cái chiến, lấy một địch tam, bọn họ đã sớm đã tiêu hao hết toàn thân lá bài tẩy. Không biết sao, Kim Tiên đỉnh phong cùng Thái Ất đỉnh phong giữa chênh lệch, thực sự quá khác xa. Lục Nhĩ Mi hầu tuy cuồng ngạo không kềm chế được, tự phụ vô cùng, nhưng hắn tuyệt không thể ngồi coi Quan Âm Bồ Tát đem hai người khác cũng cùng nhau mang đi. Trấn áp một mình ta liền đã đầy đủ. Ngược lại Tiểu Lâm Hy đã bị cứu ra. Mà ở phía trên, ánh mắt của Quan Âm Bồ Tát lạnh lùng, sau lưng một đạo bảng đại Phật môn pháp tướng hiện ra, tựa như cái thế Phật chủ hạ xuống, hung hăng vô về phía kia Kim Bát. Giống gạo. Lục Nhĩ Mi hầu phát ra một tiếng rung trời gầm thét, vô biên ma khí mãnh liệt sôi trào, hắn lại muốn đốt tự thân hồn phách. Cho dù bổn tọa mệnh tang ở đây, cũng tuyệt không bị ngươi Phật môn trấn áp, sẽ không tiến vào tọa yêu điện, càng không biết vì vậy tiết lộ đạo tràng bí mật của chút nào. Thiên Ma đại pháp, sát thân cũng sát mình, chỉ vì giết địch. Lục Nhĩ Mi hầu trong miệng đọc đến cổ xưa tối tăm chú ngữ, thân thể của hắn đột nhiên run lẩy bẩy, từng luồng màu đen mã hỏa gần đem rừng rực giấy lên. Bát hầu, Tây Lương nữ vương cùng Kim Sĩ đại bàng vương muốn rách cả mí mắt, bọn họ há có thể một mình chạy thoát thân. Giống giận xông về phía trước, nhưng tốc độ bọn họ lại làm sao có thể bị kịp được Lục Nhĩ Mi hầu đọc chú ngữ tốc độ. Mà đang ở tất cả mọi người đều cho là Lục Nhĩ Mi hầu sắp đốt tự thần, hoặc bị Tử Kim Bình bắt tại chỗ tiêu diệt đi lúc, một đạo xa xa mà vang vọng thanh âm, đột nhiên tự trong hư không vang lên. Ngao, con khỉ chớ đội, bản hoàng giá lâm. Một đạo thất thải bóng người, như là cỗ sao trổi hoa nổ trời, đội vàng xung đến. Bóng người chưa đến, không trung đã chợt tối tăm. Gió lạnh rít đảo, cùng phong thổi loạn, ba đạo sáng chói hơi thở đột ngột hiện ra, cũng đón gió đông nhiên mà tăng mạnh rồi. Trực tiếp hóa thành ba đạo lưu tinh, hoa nổ trời, trong thời gian ngắn liền đi tới Lục Nhĩ Mi hầu, Tây Lương nữ vương cùng với cánh vàng trước người đại bàng vương. Tiếp lấy này tam món pháp bảo, cùng ra tay, đi đưa bọn họ chém chết. Mới đầu, Tây Lương nữ vương ba người thấy này ba cái vật phẩm lúc, còn sửng sốt một chút thần. Nhưng chỉ là ngắn ngủi chốc lát chố mắt sau, bọn họ liền vẻ mặt đại biến, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về Hao Thiên Quyền. Những thứ này, ngươi là từ chỗ nào chiếm được? Tây Lương nữ vương kinh hãi và phần. Đến từ đâu? Những thứ này đều là bản hoàng, đều là bản hoàng tư tàng chất bảo, đều là sư tôn ban cho bản hoàng. Hao Thiên Quyền lớn tiếng kêu la, định biểu dương bảo vật thuộc về quyền. Những thứ này chẳng qua chỉ là cho các ngươi mượn sử dụng nhưng mà, chưa đợi Hao Thiên Quyền nói xong, Kim Sĩ đại bàng vương liền không chút do dự bắt lại trước mắt kim quang tia sáng chói cổ xưa trường mâu. Ngay sau đó cắt vỡ lòng bàn tay, đột nhiên đem máu tươi dung nhập vào trong đó. Sau một khắc, thiên địa băng liệt, mây đen lan lộn, phảng phất có bảy tình vận rơi, không trung tiêu diệt. Không cách nào nói rõ quần quận dị vực hơi thở, đột nhiên cuốn cửu trọng thiên huyết. Phảng phất sinh cùng diệt ở phương thiên địa này gian vận bèo biến ảo, Kim Sĩ đại bàng vương tay cầm kia cái trường thương màu vàng nóng, vẻ mặt rung động cực kỳ. Ha ha ha, An Lan Chim Mâu, không ngờ là thật sự An Lan Chim Mâu. Hao Thiên Quyền, ngươi làm trông rất đẹp. Xích Phong Mâu, bất hủ lá chắn, chém hết tiên vương diệt cửu thiên. Tiên đỉnh, ngạo thế gian, có ta đại bằng liền chống trời. Cửu tiêu trên bầu trời, mây mù như sóng lớn như vậy mãnh liệt sôi trào, ngũ thải tiên hà quanh quần trong đó. Ngay tại Hao Thiên Quyền sắp đến ngắn ngủi vài phần trung trước, thiên đình bên trong, Lang Tiêu Bảo Điện bên trong, đông đảo thần tiên xuyên thấu qua kính hoa thủy nguyệt, thấy Quan Âm Bồ Tát lấy sức một mình áp chế Tây Lương Nữ Vương ba người, rối rít nhẹ giọng thở dài. Ai, xem ra cũng là như vậy. Ba người này tuy thiên phú dị bẩm, làm người ta tươi đẹp, nhưng cuối cùng như kính hoa thủy nguyệt như vậy hư ảo, khó mà vượt qua kia chênh lệch thật lớn. Đáng tiếc à, nếu như thật có thể đem Quan Âm Bồ Tát tiêu diệt, hoặc là để cho nàng bị thương nặng, định có thể cho Phật môn mang đến đả kích trầm trọng. Giải tán, không có gì nhìn mặt rồi. Đông đảo thần tiên ngưng mắt nhìn kính hoa thủy nguyệt, trong hình chính là Lục Nhĩ Mi hầu bị Tử Kim Bình bắt chấn áp ở bên dưới phương cảnh tượng. Bọn họ nhìn hết thảy các thứ này, gật đầu không ngừng, trên mặt còn mang theo mấy phần vui vẻ. Bởi vì bọn họ cảm thấy, coi như này ta người chết rồi cũng không sao. Bây giờ bọn họ như vậy náo trò, nhất định sẽ cho Phật môn uy nghiêm tạo thành ảnh hưởng to lớn. Chỉ cần bọn họ thêm chút thúc đẩy, là có thể để cho Phật môn khí vận bộc phát suy sụp. Thậm chí cũng không cần bọn họ thế nào ra tay, Phật môn khí vận liền sẽ tự nhiên tụt xuống. Lần này Phật môn khí vận, nói không chừng rơi xuống được so với trước kia Ngũ Chỉ Sơn Tôn Ngộ Không đợi mấy lần kiếp nạn cộng lại còn lợi hại hơn. Ha ha ha, nào chỉ là lợi hại. Nói không chừng trước hết thể cố gắng cũng vô phí, chẳng những không có thu hoạch, ngược lại còn thua thiệt không ít. Phương xa trong đại chiến, ba người thân thể bể tan cảnh, lại còn đang dục huyết phân chiến. Mà thiên đình trên, đông đảo thần tiên nhưng là nhất phái vui vẻ hòa thuận cảnh tượng, chính thương lượng sự tình. Lần này quả thực may mắn. Thái Bạch Kim Tinh chậm rãi gật đầu, một tay vẫy râu, Phật môn khí vận hạ xuống, không chút nào dính líu không tới chúng ta huyền môn, thật sự đáng giá ăn mừng. Nay định có thể trở thành ngày sau bàn đảo thịnh hội trước nhất đại đề tài câu chuyện. Đông đảo thần tiên cười phụ họa, rối rít bảy mưu tinh kế. Tiên quang chiếu rọi, Ngọc Đế, Thái Bạch Kim Tinh, Lý Tĩnh ba người hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấu thâm ý. Lý Tĩnh khẽ gật đầu, chậm rãi hướng Lăng Tiêu Bảo Điện đi ra ngoài. Hắn dự định phái thiên binh thiên tướng đi Tây Mưu Hạ Châu, đợi lần này đại chiến kết thúc, đi lùng bắt vài người trở lại, tra một chút hết thảy các thứ này phía sau màn hắc thủ đến tột cùng là ai. Dù sao lần này đại náo Linh Sơn, thân vị bọn họ đúng huyền môn thiên đỉnh, lại không có dính bất kỳ nhân quả, điều này thật sự là rất thư thái. Nếu là không có nhân quả dính líu, bất kể ngày sau Phật môn như thế nào phản công, như thế nào phát điên, cũng theo chân bọn họ huyền môn không có chút quan hệ nào. Tuy nói ý trời Phật môn hưng thịnh, bọn họ huyền môn không muốn thấy, nhưng chuyện lần này có thể theo chân bọn họ huyền môn hảo không dây dưa dễ má. Muốn bắt cuồng, phải đi tìm người giật dây đi. Lý Tĩnh khẽ bước cảm, lấy được ánh mắt của Ngọc Đế tỏ ý sau, trong mắt hàn quang lóe lên, chuẩn bị tự mình đi Tây Mưu Hạ Châu, bắt vài tên làm loạn người trở về. Nhưng mà, ngay tại Lý Tĩnh sắp bước ra Lăng Tiêu Bảo Điện trước mắt. Ừ, chờ một chút, bên kia cái thân ảnh kia có phải hay không là khá quen. Đông nhiên, Na Cha lên tiếng, hắn mị đến con mắt, nhìn chằm chằm Kính Hoa Thủy Nguyệt một cái phương hướng, đột nhiên sửng sốt một chút. Này không phải Hao Thiên Quyền sao? Nó tại sao lại ở chỗ này? Nghe nói như vậy, Thiên Đình rất nhiều thần tiên sửng sốt một chút, ngay sau đó đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời vẻ mặt mờ mịt. Thật đúng là Hao Thiên Quyền. Tuy nói lúc trước Hao Thiên Quyền từng chạy trốn, ở Kính Hoa Thủy Nguyệt trung ngắn ngủi hiện thân quá, nhưng trên thực tế, Thiên Đình trung không có mấy người chú ý tới nó. Dù sao đây chẳng qua là một con chó, cũng không làm người khác chú ý Hao Thiên Quyền. Lúc trước có phải hay không là cũng ở đây trong đội ngũ? Bất quá thật giống như chạy mất. Nó tới nơi này làm gì? Na Cha nghi ngờ mở miệng. Làm vì muốn tốt cho Hao Thiên Quyền hữu, hắn vẫn thấy được cái kia lông đen bóng loáng chó đen. Không chỉ là Na Cha, đông đảo Thiên Đình thần tiên cũng cảm thấy buồn bực, nhìn Hao Thiên Quyền, lòng tràn đầy nghi ngờ. Nhưng ngắn ngủi suy tư sau, những thứ này Thiên Đình thần tiên sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Chờ chút, Hao Thiên Quyền. Hồi trước, Hao Thiên Quyền có phải hay không là ở Thiên Đình trung nói qua, chính mình biết rõ một ít chuyện, còn nói Phật môn khí vận hạ xuống theo chân nó có liên quan. Thái Bạch Kim Tinh trợn to hai mắt suy nghĩ, ngay sau đó nuốt nước miếng một cái không ổn ý nghĩ đột nhiên ở hắn trong đầu hiện lên. Lần này Linh Sơn đại chiến, cũng không có ta Thiên Đình huyền môn người tham dự, cho nên sẽ không có nhân quả dính líu đến ta Thiên Đình. Nhưng nếu là có người đi nơi nào, có thể hay không đem nhân quả dính líu đến Thiên Đình tới? Thiên Đình bên trong, vô số thần tiên nghĩ tới đây một màn, nhất thời sắc mặt đại biến. Một cái con chó, có thể tính người sao? Lữ Đồng Tân nuốt nước miếng một cái. Nhị Lang chân quân Dương Tiễn, cũng là đầu đầy mồ hôi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên. Không, không nhất định. Này con chó ta hiểu rõ nhất, mặc dù nó rất nghịch ngợm, nhưng trên thực tế đặc biệt sợ chết. Lúc trước chạy trốn chính là chứng minh. Nó tuyệt đối sẽ không tham dự loại này tấn công linh. Hành động Dương Tiễn lời còn chưa nói hết, phương xa trong hình Hao Thiên Quyền lại đột nhiên từ trong đũng quần móc ra ba cái linh quang lóe lên vật phẩm ném ra ngoài. Sau đó lấy một loại đặc biệt bị thương lại đem hết toàn lực thanh âm, gầm hết lên. Nắm này tam món pháp bảo, cùng tiến lên, làm thịt bọn họ. Nghe nói như vậy, Thiên Đình trung Dương Tiễn thiếu chút nữa trực tiếp phun một ngụm máu tươi đi ra. Ngươi mẹ nó, ngươi ở nơi này làm gì? Có bệnh sao? Cũng đã chạy trả lại làm gì? Rắc rắc, mây đen lan lộn, thiên địa sụp đổ. Hao Thiên Quyền chạy tới, một vệt kim quang phá vỡ bầu trời, rơi vào Kim Si Đại Bằng Vương trong tay. An Lan Chi Mâu. Kim Si Đại Bằng Vương trong tay An Lan Chi Mâu, sáng lạng tiên quang phóng lên cao, vô cùng kinh khủng dị vực hơi thở tràn ngập ra. Xích Phong Mâu, bất hủ lá chắn, chém hết tiên vương diệt cửu thiên. Sau lưng hắn, đột nhiên hiện ra hai bóng người. Giống gạo. Một cái chân long hướng vào Vân Tiêu, trong phút chốc, lôi điện như cuồng triều như vậy mãnh liệt tàn phá, phong vân quần quần che đậy mặt trời, mênh mông vô cùng long uy như mãnh liệt đợt sóng như vậy che ngập bầu trời của tới. Ly. Một con cá lớn tự vực sâu đằng nhảy ra, hướng vào đám mây, trong nháy mắt hóa côn bị bằng. Hai màu trắng đen ánh sáng đan vào lẫn nhau, thiên địa cũng vì đó hỗn loạn bất an. Nó hai cánh mở ra, thật giống như kia che đậy chân trời đám mây. Ầm. Vô cùng vô tận kia lôi dẫn lóe lên ngậy. Kim Sĩ Đại Bằng Vương bảo tay áo bay phất phới, cổ đãng lên đậm đà dị vực hơi thở. Tiên đỉnh, ngạo thế gian, có ta Đại Bằng liền chúa tể ngày này. Theo Kim Sĩ Đại Bằng Vương gầm lên giận dữ gầm thét, không khí chung quanh dâng lên mảng lớn như sóng biển như vậy rung động, vạn bèo lại sôi sùng sùng. Một lần hành động quét sạch rồi lúc trước kia mọi thứ lộ bại thế. Phương xa, Quan Âm Bồ Tát ngồi ngay ngắn ở trên bầu trời, quanh thân Phật hỏa cháy hừng hực, nóng bỏng ngút trời. Tiên đỉnh, ngạo thế gian, thật là cực kỳ buồn cười, nhỏ bé hạng run rế, như thế nào lại biết được thiên địa mênh mông ngông ngẩn, tinh không mênh mông bát ngát. Buồn chương hết, chương 455, cái tay độc chiến 3000 nguyện, song trưởng quét ngang 9000 châu. Chương 455, cái tay độc chiến 3000 nguyện, song trưởng quét ngang 9000 châu. 2025-08-12 tác giả, thu nhận người nàng lạnh lùng nhìn Kim Sĩ Đại Bằng Vương, thần tinh lạnh lùng lại bình tĩnh, chậm rãi đưa ra một cái tay, Phật quang ở trong con ngươi sáng chói long lánh. Sau đó chợt một trường đè xuống. Sau một khắc, vùng trời kia lại trở nên rạn nứt ra. Ngay cả phương biên ngàn vạn trượng trong phạm vi thổ địa cũng đang không ngừng lún xuống, biến hình. Về phần kia tinh không minh ngông, cũng bị kia cổ xưa thần bí Phật quang lôi kéo, Phật âm thiện sướng tiếng vang vọng, ánh sao kèm theo phàm văn, giống như xuyên thủng đất trời xiển xích ngưng tụ chung một chỗ, hoa lạp lạp vang rội. Nhưng mà, còn chưa chờ một kích này ầm ầm hạ xuống, Kim Sĩ Đại Bằng Vương đột nhiên như mũi tên rời cung phóng lên cao. Hắn gắng sức vung An Lan Chi Mâu, trong phút chốc, khí tức kinh khủng tràn ngập ra, phản phất dọc theo thiên địa sinh ra quỹ tích lan tràn, một thanh khổng lồ vô biên, kim quang lóng lánh trường mâu nổi lên. Nay trường mâu gần như đem toàn bộ đất trời cũng che lại rồi. Cái gì? Thiên đình trên, tất cả mọi người đều trong nháy mắt ngây ngẩn, hết thảy các thứ này phát sinh quá mức đột nhiên, cả kinh mỗi một người cũng ngây người như phỗng. Đây là vật gì? Nó kết quả đến từ đâu? Hơi thở này thật là kinh khủng tới cực điểm, gần như có thể chấn động bốn phương thiên địa. Thậm chí ngay cả Quan Âm Bồ Tát cũng ngẩng đầu lên. Thiên đình trên, rất nhiều thần tiên tạm thời không để ý tới Hao Thiên Quyền rồi, rối rít đưa mắt về phía kia thật lớn trường mâu. Bởi vì ở kia phụ cận trường mâu, có thể nhìn thấy một mảnh lại một vùng núi non nổi lên, theo trường mâu cùng chuyển động. Trường mâu phún bạc đến vặn bẹo dị vực hơi thở, kia cổ xưa thân thương không biết là dùng loại nào chất liệu đúc thành, phía trên còn nhuộm loang lổ máu tươi. Về phần trường mâu tổ đỉnh, càng là phảng phất ẩn chứa vô tận bụi trần, sơn hà vỡ nát, dưới bòm trời bị hết kinh khủng cảnh tượng phảng phất ở trong đó hiện lên. Điều này sao có thể? Một cái này, ít nhất cũng phải là thái ớt cảnh giới sát phạt thủ đoạn. Thiên đình trên, ngay cả trấn định nhất Lý Tĩnh, thấy một màn như vậy cũng chấn kinh đến trừng lớn con mắt. Trường mâu càn quét mà qua, Bất Hủ Chi Vương hơi thở tràn ngập ra, hoang cổ hơi thở như thác nước rủ xuống, để cho thiên địa cũng vì đó chấn động không dứt. Vô tận Phật quang ầm ầm vỡ nát, từ bầu trời buông xuống Phật trưởng cũng trong nháy mắt sụp đổ, bị chia ra làm hai, Quan Âm Bồ Tát trên lòng bàn tay, đột nhiên hiện ra một đạo huyết sắc vết tích. Này là bực nào kinh người sức mạnh to lớn. Hết thảy các thứ này đều là bóng người kia gây nên. Hắn lúc trước không phải một mực bị áp chế tại hạ phong sao? Chẳng lẽ là bởi vì Hao Thiên khuyển ném ra những thứ kia binh khí pháp bảo? Thiên đình bên trên, rốt cuộc có người nghĩ tới sự tình căn nguyên, bọn họ chợt hướng Kim Sĩ Đại Bàng Vương nhìn tới, thấy được kia cái nhuốm máu hoàng kim trường thương, cũng nhìn thấy Kim Sĩ Đại Bàng Vương. Hắn đứng ở nơi đó, nhìn thẳng vào bầu trời, thân thể vĩ đại như núi, tóc vàng tùy ý xóa, áo khoác bay phất phới, lan lộn thân đều là máu tươi. Hắn đứng ở nơi đó, chậm rãi giơ lên trường mâu, nhắm thẳng vào Quan Âm Bồ Tát, huyền như thượng cổ thời kỳ tồn tại hạ xuống thế gian, tản ra vô địch khí thế. Ta Đại Bằng tự đi theo sư tôn ở đạo tràng tu hành tới nay, nhìn xuống từ cổ chí kim, đã sớm xem quen rồi sinh tử luân hồi. Này Linh Sơn trên dưới, ai dám tự xưng vô địch, cái nào lại dám nói bất bại? Coi như là Phật tổ bị chém dụng, cũng bất quá là một nhóm rác rưởi. Kim Sĩ Đại Bằng giọng vang vang có lực, thanh âm như sấm rền rung động tứ phương. Sở Hưu thấy một màn như vậy, người cũng con ngươi chợt co rút, từ từ điệu nhìn chằm chằm Kim Sĩ Đại Bằng Vương. Đây tột cùng là người nào? Đến tột cùng là ai bồi dưỡng được hắn? Kia pháp bảo kết quả thì là người nào ban cho hắn? Hao Thiên quyển lại là từ nơi nào chiếm được? Vô số thắc mắc như thủy triều liên tiếp địa xuất hiện ở Đông Đảo Thiên Đình mọi người trong đầu, bọn họ vẻ mặt rung động không dứt, một cái kim tiên lại có thể ngăn cản Thái Ức Kim Tiên công kích. Loại chuyện này, nếu là lúc trước có người nói với bọn họ nhất định sẽ cảm thấy người này điên rồi, suy nghĩ không bình thường. Nhưng bây giờ, chân thực sự thật liền sắp xếp ở trước mắt, bọn họ như cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, gần như không dám tin tưởng trước mắt đã phát sinh hết thảy. Mà không chỉ là những người này, thậm chí ngay cả Kim Sĩ Đại Bằng Vương chính mình, đều bị chính mình mới vừa một kích kia cho hoàn toàn sợ ngây người. Ngoa tạo, ta mới vừa rồi liền chỉ là muốn ngăn cản một chút mà thôi ạ. Liên tùy tiện như vậy rạch một cái phóng liền phá. Này rơi ạ, Kim Sĩ Đại Bằng Vương nắm thật chặt trong tay An Lan Trường Mâu, chỉ cảm thấy dòng máu khắp người cũng đang sôi trào thiêu đốt, dị bực hơi thở ở trong người cổ đãng, trong lòng dâng lên một loại có thể chinh chiến hết thảy, vô địch khắp thiên hạ phóng khoáng tâm tính. Gần như thiếu chút nữa để cho hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Này chính là An Lan Chi Mâu uy lực sao? Không hổ là sư tôn a. Đạo tràng thật lợi hại. Sư tôn quá ngu bức. Quan Âm Bồ Tát trong mắt nhìn về phía lòng bàn tay kia vỡ vụn sau rỉ ra vết máu, trong thần sắc cũng không quá song lớn. Nàng chậm rãi chuyển thân đứng lên, ánh mắt xa xa nhìn về phía Kim Sĩ Đại Bằng Vương, mở miệng nói, "Không sai, ngươi có một vị cực kỳ xuất sắc sư tôn, nhưng ngươi như cảm thấy, chỉ dựa vào một thanh không rõ lai lịch pháp bảo, liền có thể cùng." Quan Âm Bồ Tát mà nói chưa nói xong, một tiếng rung trời động địa gầm thét, không hề có điểm báo trước địa ở Quan Âm Bồ Tát dưới chân tử kim bình bắt trung nổ vang. "Ha ha ha ha, lại là bài tướng này, Hào Thiên Quyền, ngươi làm trông rất đẹp." Vốn đem Lục Nhĩ Mi hầu trấn áp trong đó, đem sinh sinh luyện hóa tới chết tử kim bình bắt không có dấu hiệu nào kịch liệt rung động. Rắc rắc, một đạo tiếng vang giòn giã truyền tới, vốn là óng ánh trong suốt, không thì vết chút nào tử kim bình bắt lặng lẽ hiện ra một vết nứt. Này vết rách thoáng qua giữa liền lan tràn tới toàn bộ kim bát. Sau một khắc, tràn đầy mênh mông ma khí phóng lên cao. Một đóa lại một đóa hoa đóa ở trong hư không bên cạnh nở rộ, liên miên ngàn vạn trượng, đem bầu trời cùng mặt đất toàn bộ bao trùm, lộng lẫy mà sáng lạng. Tam giới lục đạo duy ngã độc tôn, thương mang đại địa mặc ta chỉ nổi. Một vệt bóng đen phóng lên cao, tư thế hiên ngang, khí thế bừng bừng, phản phất đem đen ám thiên địa cũng vì đó rung chuyển. Quan Âm Bồ Tát ngẩng đầu nhìn lại, Phật đồng bên trong thần mang lóe lên. Long Hán sơ kiếp sớm đã trở thành đã qua, này phương thiên địa gian, lại coi là thật còn có thật chính ma tộc lưu lại. Ngược lại là rất là hiếm thấy. Nhưng này thì thế nào? Người cùng ta giữa chênh lệch, giống như danh trời, không thể vượt qua. Quan Âm Bồ Tát lạnh giọng nói, cả xa theo gió cổ đãng, một quả thật lớn vô cùng Phật ấn phù hiện ở trên bầu trời, cùng lôi đỉnh xuôi ngược. Này Phật ấn uy năng vô cùng, Phật quang phổ chiếu bên dưới, tựa hồ có thể định trụ thế gian vạn vật, ngang nhiên hướng bóng đen kia chấn áp xuống. Quan Âm, ngươi tuy mạnh, nhưng cùng lúc trước so sánh, cũng không tinh vào bao nhiêu. Lục Nhĩ Mi hầu nổi giận gầm lên một tiếng, không có chút nào ý lùi bước. Ở dưới chân hắn, đi lên một cái cổ xưa thạch đài, phía trên dính mấy giọt tươi đẹp muốn chảy máu dịch. Những huyết dịch này phun trào không ngừng, tràn ngập lâu đời cổ xưa hơi thở. Theo Lục Nhĩ Mi hầu phóng lên cao, phản phất có thể nghe được cổ xưa hành khúc cùng tiếng tụng kinh ở bên tai vang vọng. Huyết đã lạnh, chiến say xưa. Rắc rắc. Lục Nhĩ Mi hầu gào to một tiếng, thân hình như điện, trực tiếp chính diện nên hướng tấn. Kinh thiên động địa sóng mãnh liệt mà ra. Đó là bọn họ pháp lực ở va chạm. Hắc sát ma khí cùng màu vàng Phật quang đan vào một chỗ, hóa thành rung động kích động phương thế giới này. Phản phất thời gian cũng vào giờ khắc này đọc lại. Giờ khắc này, lấy không chung hai cái kia điểm đen làm trung tâm. Thiên đất phản phất bị chia ra làm hai. Người nào dám tới đánh với ta một trận? Lục Nhĩ Mi hầu ma ảnh sôi sùng sục, chiến ý ngút trời, lông đen như ngọn lửa thiêu đốt, chiếu sáng thiên địa. Hắn năm ngón tay như câu, nắm chặt Phật ấn, tiếp theo nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau hiện ra vô cùng vô tận màu đen ma ảnh, ma khí ngút trời. Phản phất có vô tận chiến thần ở chỗ này hiện lên. Một cái chớp mắt sau đó, kèm theo một tiếng rung trời động địa vang lớn, Lục Nhĩ Mi hầu lại miễn cưỡng đem kia cái thế Phật ấn xé rách. Rắc rắc, kim quang vỡ nát, Phật văn sụp đổ. Quét, màu đen ma ảnh nổi lên, xé rách Phật ấn, bay lên không tới, hai tròng mắt giữ tợn hưng phấn, đem hết toàn lực đấm ra một quyền. Ma khí cuốn ngược như nước thủy triều, phản phất một con thượng cổ 3000 thần ma đánh giết tới. Mang theo cuồng bạo, mang theo vô địch, mang theo chém giết thiên địa khí nhất loạn, phải đem Quan Âm Bồ Tát một lần hành động kéo vào trong vực sâu. A Di Đà Phật. Quan Âm Bồ Tát híp lại hai tròng mắt, tiến lên một bước. Vạn pháp không phá kim cương thân bao phủ toàn thân, nàng hữu quyền nóng ánh trong suốt, tản ra tựa như kim thạch như vậy ngọc quang, mang theo sáng chói thần mang đột nhiên đánh ra. Quyền phong chỗ đi qua, một vài bức an lành hình ảnh hiện lên trước mắt, có Phật Đà phổ độ chúng sinh, có chúng sinh thành tính cầu nguyện, có linh sơn tiếng chuông du dương. Ầm. Lần này, thiên địa tựa hồ cũng bị xé nứt mở. Bọn họ hai quả đấm giữa, ma khí cùng Phật quang không ngừng sôi sùng sùng, đan vào lẫn nhau xé rách, rung động để cho chúng quanh không gian như mặt gương như vậy băng vỡ đi ra, tạo thành không cách nào tưởng tượng sóng trùng kích. Hơn nữa, này rung động không ngừng khuyết tán ra, chỗ đi qua hết thảy toàn bộ vỡ nát. Ước vạn sinh linh vì chiến tranh, trăm vạn thần ma làm tướng xoáy kia người mặc không diệt ma giáp bóng người toàn thân lông đen cổ đãng như hỏa diễm ngày động. Hắn ba đạo phách lối, miệt thị bầu trời, cuồng ngạo phong túng, ma uy cái thế. Đợi đến nghịch loạn âm dương lúc, bằng vào ta ma huyết nhuộm bầu trời. Lục Nhĩ Mi hầu nổi giận gầm lên một tiếng, hai quả đấm như sấm đánh ra, hóa thành một đoàn bóng đen đột nhiên hướng Quan Âm Bồ Tát đánh xuống. Rầm 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 ầm. Không chỉ có như thế, Lục Nhĩ Mi hầu sau lưng nhuốm máu bái tướng đài sáng lên nóng lên, từ trong hiện ra một vòng ma khí, lại có một cái ma viên nổi lên, phảng phất ở hắc ám ma trong đất liên tục cười lạnh, muốn hiển hóa chân thân. Một cái chớp mắt sau đó, hắn xuất hiện. Kia là một người hình ma viên, chân đạp hắc hỏa ngưng tụ ma hoa, há mồm một nuốt đem sở hữu cánh hoa chiếm đoạt hầu như không còn, tiếp theo huy động quyền ấn hướng phía trước Quan Âm Bồ Tát hung hăng đánh hạ. Hai người kịch chiến say sưa, hoàn toàn đánh với nhau. Hết thảy các thứ này trực tiếp để cho Thiên Đình Trung Đông đạo thần tiên nhìn trợn mắt hốt hoồm. Giời ạ, này đến ma ảnh đến tột cùng là lai lịch gì? Hắn là uống lộn thuốc sao? Sao lại đột nhiên như thế dũng mãnh vô cùng? Quanh người hắn lông đen tùy ý cuồn vũ, ma diễm như sôi đẳng như nước thủy triều mãnh liệt cổ đãng, một đường thế như trẻ che địa đánh giết về phía trước, kinh khủng như vậy cảnh tượng, thẳng nhìn đến Thiên Đình mọi người đầu ra tóc chặt, kinh hồn bạt vía. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Tiễn lòng tràn đầy rung động ngưng mắt nhìn chiến trường, trong hai tròng mắt thần quang không ngừng lóe lên. Vì đem hết thảy các thứ này nhìn càng thêm chân thiết, hắn thậm chí thúc giục trên trán mình trời sinh mắt thần. Nhưng mà, vẫn như cũ không cách nào xem rõ ngọn ngành biết rõ. Là cái kia màu đen ma đài. Này ma ảnh sở dĩ phát sinh biến hóa như thế, tất cả là bởi vì màu đen kia ma đài. Rốt cuộc, có người lên tiếng, đó là bắt đầu thất tinh một trong sao phá quân. Hắn trong hai tròng mắt tràn đầy nồng nặc vẻ kinh hãi. Hao Thiên quyển kết quả đưa cho thứ gì? Cái kia màu đen thạch đài, kết quả là lai lịch gì? Lại vừa là từ chỗ nào chiếm được? Tại sao lúc trước chưa từng nghe qua? Thiên Đình bên kia, tất cả mọi người đều bị Lục Nhĩ Mi hầu đột nhiên cho thấy lực lượng cường đại cho rung động thật sâu. Mà ở bên này trên chiến trường, Lục Nhĩ Mi hầu ma khí phóng lên cao, sau lưng hắn, bãi tướng đài dần dần phóng to, hiện ra rất nhiều cảnh tượng kỳ dị, một đạo lại một đạo bóng người hiện hiện ra. Không đầu thần ma, nhỏ máu tiên tử, tay cụt vũ thần toàn bộ đều mang thao thiên ma khí phù hiện ở trước mắt. Lục Nhĩ Mi hầu cảm thụ trong cơ thể rồi rào dâng trào ma khí cùng lực lượng, gần như không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Thật không hổ là sư tôn ban thượng pháp bảo, quả nhiên cực kỳ cường hãn a. Trong truyền thuyết bãi tướng đài, dựa vào nó lại có thể làm cho mình lấy kim tiên thân thể chống cự thái ớt cảnh giới đỉnh cao cường giả. Cái này ở lúc trước là Lục Nhĩ Mi hầu nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, chẳng qua chỉ là đột phá một cái tự kim bình bắt chân áp thôi. Tại sao lại như thế sức lực? Mà tại đối diện, Quan Âm Bồ Tát chính là lạnh giọng mở miệng nói. Trên thực tế, đối mặt đột nhiên trở nên mạnh mẽ Lục Nhĩ Mi hầu cùng Kim Sĩ Đại Bàng Vương, ngay cả nàng cũng không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Bất quá khiếp sợ thuộc về khiếp sợ, Quan Âm Bồ Tát như cũ tự tin vô địch. Nàng chính là từ thượng cổ thời đại liền tồn tại đến nay chí cường giả, đã từng đích thân trải qua mấy lần thiên địa đại kiếp, đã sớm đi đến thái ớt kim tiên cảnh giới đỉnh cao nhiều năm, một thân tu vi Phật pháp, thông thiên chiến địa, dung chuyển cát côn. A Di Đà Phật, hôm nay liền đem người trấn áp. Quan Âm Bồ Tát đọc Phật hiệu, chắp hai tay, một cổ hủy diệt tính khí hơi thở che ngập bầu trời như vậy hướng Lục Nhĩ Mi hầu chói buộc đi, cần phải đưa hắn hoàn toàn hủy diệt trong đó. Người cứ việc phóng ngựa tới. Lục Nhĩ Mi hầu không có vẻ sợ hãi chút nào, nhục thân hở thả ánh sáng, ma khí cuồn cuộn mãnh liệt, cả người tinh huyết như sôi đằng sông lớn như vậy dâng trào không ngừng, bái tướng giữa đài phun trào ra từng luồng đen nhánh sáng bóng, toàn bộ quán chú vào trong cơ thể hắn, giống như màu đen chân long ở quanh thân quanh quần bay múa, tràn ngập bốn phương thiên địa, sáng chói chói mắt, vô biên vô hạn. Nhưng mà ngay tại Lục Nhĩ Mi hầu ngăn trở Quan Âm Bồ Tát công kích, hơn nữa chuẩn bị phát động phản kích thời gian, một đạo bóng người chẳng biết lúc nào lặng lẽ xuất hiện ở bên cạnh Quan Âm Bồ Tát. Ầm, pháp lực kích động như sóng biển ngập trời, từ chỗ nào đi tới một cái nữ tử, quần áo đỏ như lửa, tóc đen phiêu vũ, nàng mang theo một tấm mặt nạ, không thấy rõ chân thực dung nhan, lại phong hoa tuyệt đại, khí chất siêu phàm, đạp sóng mà đi như giống trên đất bằng. Đó là Tây Lương nữ vương, đỉnh đầu của nàng lơ lửng một cái màu đen nhánh cổ xưa bại, nhìn rách nát không chịu nổi, không tầm thường chút nào. Lúc này lại đột nhiên ra tay, dương kích Quan Âm Bồ Tát, lấy một đi tam, có sư tôn trí bảo giúp đỡ, ngươi không cách nào ngăn trở chúng ta bước chân, khiêu khích đạo chẳng người, cuối cùng sẽ trả ra thê thảm giá, bất luận ngươi dãy ruột như thế nào phản kháng, kết quả đều đã nhất định. Rõ ràng chỉ là kim tiên cảnh giới, nhưng giọng nói của nàng nhưng là như thế trên cao nhìn xuống, ngạo thị quần hùng, trực tiếp sẽ để cho ánh mắt của Quan Âm Bồ Tát trở nên lạnh lùng như xương, sát cơ lại thịnh. Ngươi đang ở đây nói chuyện cùng ta, ngươi có thể biết ta là người phương nào? Quan Âm Bồ Tát một bên ngăn cản Lục Nhĩ Mi hầu thế công, cà sa theo gió bay múa, từ trong đi ra một đạo cùng nàng giống nhau như đúc bóng người. Chẳng qua chỉ là sự thật thôi. Buồn chương hết, chương 456, Lâm Nam ngơ ngác, đệ tử của ta môn cũng đã làm gì? Chương 456, Lâm Nam ngơ ngác, đệ tử của ta môn cũng đã làm gì. 2025-08-13 tác giả, thu nhận người Tây Lương nữ vương phong hoa tuyệt đại, khí chất siêu quần, như vậy mở miệng nói, hơn nữa bàn tay trắng non khẽ giơ lên, pháp lực quần quận như nước thủy triều, hơi thở mênh mông như biển, thôn thiên ma quán sáng lên nóng lên, trực tiếp liền đem Quan Âm Bồ Tát kia đạo nhân ảnh chặn lại ở nơi này, hơn nữa giơ tay lên giữa tiên quang dâng trào, kỳ ảo vô cùng. Trực tiếp liền đem kia cùng nhau đi ra khỏi Quan Âm Bồ Tát bóng người, tiêu diệt ở đường trường. Quan Âm Bồ Tát con ngươi một trận kịch liệt co rút lại. Một cổ cực lớn cảm giác nguy cơ, đột nhiên từ nàng sâu trong đáy lòng dâng lên. Nàng lần đầu tiên cảm thấy sự tình có cái gì không đúng. Nhưng mà, chưa đợi Quan Âm Bồ Tát làm ra bất kỳ phản ứng nào, Tây Lương Nữ Vương cũng đã bước đi lên. Gần đó là ra tay công phạt, vẫn như cũng là kinh diễm như vậy tuyệt luân, vô địch như vậy thiên hạ, quần đỏ bay múa giữa thôn thiên ma quán sáng lên nóng lên, cường thế vô cùng. Chân đạp âm dương định càn khôn, hoang cổ đến bây giờ ta vi tôn. Vừa dứt lời, trôi lơ lửng ở Tây Lương đỉnh đầu của nữ vương thôn thiên ma quán liền phát ra một đạo quỷ dị quang ba quét trên người Quan Âm Bồ Tát, hơn nữa đưa nàng định ở nguyên nằm vô pháp lúc đích. Quan Âm Bồ Tát hai tròng mắt dựng thẳng, trợn mắt nhìn, muốn tránh thoát này trói buộc. Nhưng mà, chưa đợi nàng có hành động, Tây Lương nữ vương trực tiếp một bước đi ra, quanh thân pháp lực quần quật như biển, khí huyết sôi sùng sục như lò, thôn thiên ma quán hơi thở càn quét mà ra, thế không thể đỡ. Trực tiếp liền đem kia Quan Âm Bồ Tát từ không trung ngang nhiên đánh bay ra ngoài, dường như là một đạo sáng chói lưu tinh, từ thiên mà rớt. Ầm. Phật quang rơi xuống đất, mặt đất lăn lộn, nấu chảy nham bạo phát. Phương viên triệu trượng trong phạm vi hết thể dãy núi cùng con sông, toàn bộ hủy diệt vỡ nát, hóa thành phấn vụn. Toàn bộ thiên đình hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động, yên lặng như tờ. Sư tôn từng có một lời, ta rất là yêu thích, khắc trong tâm khảm. Tây Lương nữ vương đứng trên không trung, phong hoa tuyệt đại, khí chất siêu phàm, hai tròng mắt lạnh lùng như sương, một bàn tay bóng ánh trong suốt, chậm rãi chống lên đến thôn tiên ma quán. Rõ ràng là nhỏ bé yếu đuối bóng người, lại tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được bá đạo cùng ai hùng khí. Nàng sừng sững ở trên chín tầng trời, nhìn xuống chúng sinh, đôi môi khẽ mở, thanh âm trong trẻo dễ nghe, tựa hồ có thể tươi đẹp vạn cổ, truyền lưu thiên cổ. Cái tay độc chiến 3000 nguyệt, song trưởng quét ngang 9000 châu. Quan Âm, người thua. Mặt đất kịch liệt sôi trào, Quan Âm Bồ Tát lại bị từ giữa không trung hung hăng chấn áp xuống. Phật quang dần dần tiêu tan, thiện âm cũng tan biến không còn dấu tích. Nơi này bất ngờ xuất hiện một cái thật lớn hố, ba bóng người ngạo nghệ treo lơ lửng giữa trời, lấy một loại trên cao nhìn xuống tư thế quan sát phía dưới. Thiên đình bên trong, thật sự có thần tiên tất cả trợn mắt hốt hoồm, ngơ ngác nhìn hết thảy các thứ này. Này biến cố thực sự quá đột nhiên. Mới vừa không lâu, Quan Âm Bồ Tát còn ổn chiếm thượng phòng, lấy một đi tam, đem kia tam đạo nhân ảnh áp chế gắt gao. Nhưng mà một cái chớp mắt sau đó, ba người này chiến lực lại đột nhiên tăng gọn, trực tiếp đem Quan Âm Bồ Tát đánh vào rồi mặt đất. Ba cái kim tiên cảnh, lại có thể đánh bại Quan Âm Bồ Tát. Đây chính là thái ớt kim tiên cường giả tối đỉnh a. Lữ Đồng Tân nhìn tính hoa thủy nguyệt chung cảnh tượng, mặt đầy không thể tin. Muốn biết rõ, Quan Âm Bồ Tát là người như thế nào? Đây chính là thành danh mấy trăm ngàn năm cổ xưa tồn tại. Tự thượng cổ thời đại liền đã sống sót đại năng. Cho dù ở thiên đình bên trong, có thể thắng dễ dàng Quan Âm Bồ Tát thần tiên, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà nay, lại bị ba cái kim tiên cảnh tu sĩ áp chế. Trong tay bọn họ pháp bảo, đến tột cùng là vật gì? Những người này kết quả sư thừa phương nào? Thiên đình bên trong, rất nhiều thần tiên nhìn kính hoa thủy nguyệt bên trong một màn, chấn kinh đến không nói ra lời. Bọn họ chỉ lo kinh hãi, thậm chí hết quên hết rồi lúc trước Hao Thiên Quyền tham dự đại chiến, sẽ hay không đem nhân quả dính líu tới thiên đình chuyện này. Mà tại chiến trường bên này, lôi đình nổ ầm, phong hỏa tan phá, bể tan cảnh trên mặt đất, một luồng Phật quang chậm rãi dâng lên. Quan Âm Bồ Tát chậm rãi từ này khanh động trung đứng lên. Nàng cà sa đã bể tan cảnh không chịu nổi, trên người phủ đầy mịn vết thương, quanh thân Phật hỏa hỗn loạn bất an, hơi thở cũng lớn bất suy yếu. Nhìn không trung tam đạo nhân ảnh, Quan Âm Bồ Tát dùng sức lau khóe miệng của đi máu tươi, giữa lông mày tràn đầy phẫn nộ. Ta thua rồi. Các ngươi tu hành bất quá mấy cái giáp, chính là năm tháng, lại dám nói bừa ta thua rồi. Chẳng qua chỉ là ba cái kim tiên cảnh giới con kiến hôi thôi, ta chấn áp quá, đâu chỉ ngàn vạn. Quan Âm Bồ Tát hai hàng lông mày dựng thẳng, trong mắt sát ý sôi sùng sục như lửa, lửa giận sôi trào mãnh liệt, tiếp tục phóng lên cao, chư đỏ phỉ môn thần thông không cùng tần suất. Phật quang xông lên trời không, màu vàng sóng như sóng dữ cuốn ngược, che ngập bầu trời như vậy hướng không trung ba người đánh rất đi. Nhưng mà, trên không trung, Tây Lương nữ vương ba người lạnh lùng vô tình, giống vậy rối rít ra tay phản kích. Nhục ta đạo chẳng người, giết không tha. Ba người bọn họ đối mặt Quan Âm Bồ Tát, căn bản không có bất kỳ nương tay ý. Phiêu khích sư tôn, làm nhục đạo tràng, bắt đi tiểu Lâm Hy. Bất kể vậy một nhánh, ở trong mắt bọn hắn, đều là một con đường chết. Tây Lương nữ vương phong hoa tuyệt đại, quần đỏ tung bay như điệp, ra tay bá đạo mà tuyệt mỹ, bàn tay trắng non óng ánh trong suốt, nhưng môi đánh xuống một đòn, cũng để cho thiên địa trở nên biến sắc. Thôn thiên ma quán sáng lên nóng lên, giống như đen nhánh lô đen, đem Quan Âm Bồ Tát hết thể thế công toàn bộ ngăn cản ở vô hình. Lục Nhĩ Mi hầu thân hình cuồng bạo vô cùng, chân đạp bãi tướng này, phía sau có ước vạn ma binh ma tướng hiện lên, ma khí quần quần triệu trượng, trong lúc giở tay nhấc chân, thiên địa cũng vì đó ảm đạm. Sắt. Kim Sĩ Đại Bằng Vương đoạn quát một tiếng, tóc vàng xóa như thác, sáng chói an lan chi mâu xuyên thủng hết thảy, đâm thủng bầu trời, để cho chung quanh dung nham bay lên lan lộn, không có cái gì có thể ngăn cản hắn phong duệ thương mâu. Xoạt xoạt. Quan Âm Bồ Tát cùng Lục Nhĩ Mi hầu ngạnh há một đòn, một quả Phật môn trung lớn vỡ nát, để cho sắc mặt của nàng cực kỳ khó coi. Vốn là, nàng chính là thật thái ớt kim tiên cường giả tối đỉnh, bất luận chống lại ai cũng có nắm chắc tất thắng. Nhưng bây giờ, nhưng có chút cố hết sức. Nàng cùng Tây Lương nữ vương chạm nhau một trường, Phật âm tràn ngập bốn phía, để cho cánh tay nàng tê dại, lảo đảo lui về phía sau. Xích. Lúc này, Kim Sĩ Đại Bằng Vương giết tới rồi. Một cán sáng chói An Lan Chi Mâu bùng nổ kim quang, chiếu sáng phương thiên địa này, dẫn động gió bão. Màu vàng lưỡi mâu nhuộm máu tươi, vạch ra ánh sáng xuyên thủng Quan Âm Bồ Tát ngực, trực tiếp đưa nàng ngực nổ tung. A, một kích này thực sự quá kinh khủng. Nếu không phải ở cuối cùng, có Ngọc Tịnh Bình hành rời qua ngăn ở trái tim của nàng tạm trước che chở nhục thân, sợ rằng tổn thất sẽ nặng hơn. Nhưng dù cho như thế, Quan Âm Bồ Tát như cũng phun máu phè phè, ngực nổ tung, dường như là như sao rơi lại lần nữa bị nổ bay xuống. Có sư tôn ban cho pháp bảo ở, vạn vật hết túi đầu, đại đạo ta độc tôn, các ngươi Phật môn Bồ Tát cũng không gì hơn cái này. Tây Lương Nữ Vương cũng không cho Quan Âm Bồ Tát cơ hội thở dốc, nàng bước ra một bước đuổi theo. Bàn tay trắng non sáng lên nóng lên, thôn thiên ma quán phát động thế công, đem Quan Âm Bồ Tát sở hữu máu tươi toàn bộ thôn vệ vào ma quán bên trong, để cho nàng không cách nào phục hồi như cũ. Quan Âm Bồ Tát thấy vậy đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt tức giận vô cùng. Trong tay ngươi pháp bảo đến tột cùng là vật gì? Tại sao ta chưa từng nghe qua? Quan Âm Bồ Tát chất vấn, nhưng mà Lục Nhĩ Mi Hầu với Kim Sĩ Đại Bằng Vương lại giết tới rồi. Bọn họ đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, không ai có thể ngăn cản, một cái trong tay An Lan Chi Mâu, một cái chân đạp bái tướng này, đánh Quan Âm Bồ Tát. Này vi sư tôn vật, ngươi tại sao có thể có tư cách biết được? Lục Nhĩ Mi Hầu gào to một tiếng lạnh giọng trả lời. Quan Âm Bồ Tát khoảng đó thiếu hụt, khó mà ngăn cản, đối mặt hết thảy các thứ này căn bản phòng ngự không tới. Ngắn ngủi mấy chiêu đi qua, lại bị từ không trung đánh vào mặt đất. Ngay sau đó, lại bị từ trong mặt đất nhấc lên, một đường đánh giết đến không trung. Phun máu phè phè không chỉ, Phật huyết phân dương mà xuống, như sau một cái tràng màu vàng mưa, hoàn toàn bị đánh bẹp. Hao Thiên quyển trốn ở góc phòng nhìn một màn này, treo tâm rốt cuộc buông xuống. Hô, xem như thành công. Không hổ là sư tôn pháp bảo, chính là lợi hại. Trực tiếp đè Quan Âm Bồ Tát đánh. Từ xa chỗ Thiên đình trung, đông đảo Thiên đình thần tiên trợn mắt hốt mồm, gần như cằm đều phải rớt xuống. Này, hết thảy các thứ này đều là thật sao? Đây chính là Quan Âm Bồ Tát ta. Thượng cổ thời đại tồn tại, Thái Ức Kim Tiên cường giả tối đỉnh. Mà bây giờ, lại với một cái phá bao bố tựa như ở nơi nào bị đuổi theo truy. Những pháp bảo kia kết quả là vật gì? Không khỏi dũng mãnh được có chút đáng sợ đi. Nhìn phương xa không trung không ngừng bị truy bay Quan Âm Bồ Tát, Thiên đình trung một đám tồn tại cũng hoàn toàn ngơ ngác rồi. Đến tột cùng là ai có thể giáo dục ra loại này định phong tồn tại? Hao Thiên quyển vì sao lại ở chỗ này? Những pháp bảo kia lại đến tột cùng là lai lịch gì? Đây mới thực sự là phía sau màn hắc thủ sao? Thiên đình bên này đông đảo thần tiên chấn kinh đến tột đỉnh, điên cuồng suy đoán phía sau màn hắc thủ đến tột cùng là lai lịch gì. Nhưng mà hết thảy này chân chính người chủ trì vẫn như cũ mù tị không biết địa ở trong đạo trường nướng cá, thích thú địa quá cá mặn sinh hoạt A Di Đà Phật. Thí chủ, bần tăng ở trước khi đi có thể hay không có thể đi thí chủ đạo tràng viếng thăm một phen? Trên bờ cát, rốt cuộc mở mắt ra điệu tàng vương bởi vì Lâm Nam một phen mà tiến vào ngộ đạo trạng thái, giờ phút này rốt cuộc mở ra hai tròng mắt. Suy tư sau một hồi lâu, điệu tàng vương cũng không có trước tiên chọn rời đi, mà hai tay là chắp tay nhẹ giọng hỏi. Mà nghe nói như vậy, Lâm Nam là không để ý chút nào khoát khoát tay. Đi 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 đi, xem xong nắm chặt đi. Hỏi gì cũng không biết còn với bực bội lửa tựa như, cả ngày ngồi ở chỗ này cũng không nói chuyện. Lâm Nam vừa dứt lời, hắn bên tai đột nhiên vang lên mấy đạo thanh âm. Chư Thiên đạo tràng số một đệ tử với trong tam giới đại hiển uy danh danh tiếng 1111 địa vị 1111 ký chủ đại nhân thực lực 1111111 Chư Thiên đạo tràng số 5 đệ tử với trong tam giới đại hiển uy danh danh tiếng 1111 địa vị 1111 ký chủ đại nhân thực lực 1111111 Chư Thiên đạo tràng số 13 đệ tử với trong tam giới đại hiển uy danh danh tiếng 1111 địa vị 1111 ký chủ đại nhân thực lực 1111111 nghe đến mấy cái này thanh âm, Lâm Nam mở mịt vô cùng. Nhất hảo, kia không phải tiểu cửu sao? Này nha đầu danh thiếp đang làm gì đây? Đám người kia rốt cuộc ở bên ngoài giở trò quỷ gì? Trời xanh không mây, gió biển nhẹ phẩy. Lâm Nam đứng ở trên bờ cát, nghe trong đầu vừa mới chuyển tới thanh âm, khắp khuôn mặt là buồn bực cùng nghi ngờ, cau mày. Tiểu Cửu, hắn là số một đệ tử, cũng là đạo tràng đại sư tỷ, Lâm Nam đối với nàng ấn tượng rất sâu. Dù sao ở toàn bộ trong đạo trường, liền số này tiểu nha đầu rảnh rỗi nhất, mai cứ hướng hắn nơi này chạy. Mà khi năm xử lý đạo tràng, cũng chủ yếu là nàng xuất lực. Ngoài ra hai người đệ tử, bài danh cũng thật gần trước. Nhưng Lâm Nam lại không nhớ rõ kia vị đệ tử xếp hạng thứ 5 cùng thứ 13 rồi. Là tiểu kim, hay lại là con heo nhỏ, hoặc là tiểu long, cũng không đúng. Kia xếp hàng thứ lục đệ tử là ai tới? Có thể tiểu cửu rốt cuộc làm cái gì? Bọn họ cũng đang làm gì vậy? Chẳng lẽ là cùng đi ra ngoài đánh nhau? Lâm Nam cau mày, vẻ mặt buồn bực. Bởi vì ngoại trừ trước kia ba đạo 1111111 đại nhắc nhở ngoại, còn có một liên tục một cũng là còn lại đạo tràng đệ tử tin tức. Theo lý thuyết, hắn những đệ tử này thực lực không mạnh, sau khi rời khỏi đây hẳn cũng sẽ đàng hoàng. Trước khi đi, hắn còn cố ý dặn dò bọn họ muốn hành sự cẩn thận, đừng gây chuyện thị phi. Chẳng nhẽ bọn họ thật ở bên ngoài làm loạn, gây chuyện. Lâm Nam ngồi xếp bằng ở ghế tắm nắng bên trên, nghiêm túc suy tính chuyện này có khả năng. Nhưng một lát sau, hắn liền liếc mắt, lại lười biếng nằm xuống đất, tiếp tục phơi thái dương. Ha ha ha, làm sao có thể? Ở đạo tràng nhiều năm như vậy, ta căn bản là không có đã dạy bọn họ cái gì. Liên bọn họ kia chút thực lực, sau khi rời khỏi đây có thể còn sống sót cũng là không tệ rồi, nơi nào còn có thời gian đi gây sự à? Lâm Nam bộ dạng nguệ bại địa vừa nói, lầm bầm lồ bầu, bộc phát kiên tin chính mình phỏng đoán. Hoàn toàn không thể nào chứ sao? Đánh nhau được có thực lực chứ? Bọn họ dựa vào cái gì? dựa vào viết sách kiếm tiền mua đan dược sao? Ha 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 ha, hơn phân nửa là đi cướp bóc rồi hả? Xách xách xách, chờ sau này thấy tiểu cửu, vi sư có thể rất tốt dạy dỗ nàng một hồi. Chúng ta coi như nghèo đi nữa, yếu hơn nữa, cũng không thể đi làm cướp bóc thủ đoạn a. Lâm Nam cười, hoàn toàn không thấy trong đầu tiếp tục chuyển tới rất nhiều một nhắc nhở, thong thả xoay người đi nướng cá. Nhưng trong đáy lòng, Lâm Nam hay lại là để lại một ít nghi ngờ. Chẳng lẽ mình thu đủ là thiên tài, đi ra đạo tràng sau liền bắt đầu cuộc khởi? Vài người chiếm đỉnh núi, bắt đầu cướp đoạt địa bàn. Gần đây nổi lên mâu thuẫn, sắc không ít tiểu yêu. Nếu không thế nào đều là một. Lâm Nam suy nghĩ, vẫn còn có chút không hiểu. Đám này tiểu gia hỏa, rốt cuộc đang làm gì vậy hả? Lâm Nam bị rất nhiều nhắc nhở kinh động, ở trên bờ cắt rơi vào trầm tư. Mà Điệu Tàng Vương là lặng lẽ ở trong đạo trường hành động, vẻ mặt rung động. Điêu Lan Ngọc Thế, uyển như nhân gian tiên cảnh. Một cái nhà tòa trang nghiêm lầu cát, nhìn như yên lặng trang trọng, lại tô điểm rất nhiều xa hoa tài liệu. Thiên Xà Kim, Cựu Truyện Tiên Đằng, Lục Núi Tiên Liên, Xích Long Thương Cây. Dãy núi tầng thay phiền, đem kiến trúc che giấu trong đó, bạch hạc quanh quẩn, linh viên hót, chim tước thành đoàn. Từng đạo lưu quang trải rộng bốn phía, để trong này tựa như ảo mộng. Những thứ này lầu các không chỉ có xào đoạt thiên công, vị trí cũng cực có chú trọng. Tướng của bọn họ lẫn nhau ánh chiếu, liên tiếp mơ hồ hợp thành một cái thật lớn tràn đầy trận pháp, xâm la và tượng, không thể đoán. Hơn nữa những kiến trúc này cùng trên đường mòn, mỗi một tấc cũng khắc rõ vô số phù văn, mang theo thời gian cùng năm tháng hơi thở. Xem nhìn chúng nó, giống như là ngắm nhìn lịch sử cùng năm tháng trường hạ. Nhất là những thứ kia có tên kiến trúc, phía trên văn lạc càng là rườm rà phức tạp. Ngay cả Điệu Tàng Vương cũng không cách nào hoàn toàn nhìn đấu, thậm chí ngay cả một nửa đều làm không được đến. Chỗ này tuyệt đối có thể nói nhất lưu tu luyện thánh địa a. Chỉ bất quá, thật giống như không có gì đặc biệt tu luyện địa điểm. Địa Tàng Vương đi đi, đột nhiên đi tới một cái nhà cực kỳ cao lớn lầu cắt trước. Kiến trúc này cực kỳ to lớn, là trừ trung ương mấy tòa bên ngoài đại điện, nhất đổ sộ địa phương. Hồng Nông thư các. Địa Tàng Vương nhẹ giọng lẩm bẩm. Thư các cửa từ từ mở ra, lưu quang lóe lên, bên trong tất cả đều là bảy la liệt sách vở. Buồn chương hết, chương 457, ngàn hồi mộc quay, xưa nay giai không, như có thể làm lại đại đế còn nguyện như thế chương 457, ngàn hồi mộc quay, xưa nay giai không. Như có thể làm lại đại đế còn nguyện như thế 2025-08-14 tác giả, thu nhận người Địa Tàng Vương nhìn bên trong, theo bản năng liền muốn vào xem một chút. Nhưng cuối cùng, hắn do dự một chút, hay lại là xoay người rời đi. Dù sao hắn không phải đạo tràng đệ tử, mà Hồng Nông Thư Cát, nhìn một cái chính là đạo tràng khu vực nắm cốt. Mình đã tại tiền bối dưới sự chỉ đạo ngộ hiểu nhưng, hiểu rõ mấy phần thuộc về mình con đường, không nên được voi đòi tiền, bộc phát tham nghiệm. Chắp hai tay, Địa Tàng Vương chậm rãi đi, tiếp tục tại trong đạo trường hành động. Cũng không lâu lắm, Địa Tàng Vương lại tới một nơi cực kỳ to lớn lầu cát trước. Hồng Nông Tàng Bảo Các, nhẹ giọng nhớ tới, lần này, Địa Tàng Vương không do dự, hắn hai tròng mắt trong vắt, đi vào Tàng Bảo Các bên trong. Đây là tiền bối cất giấu vật quý giá sao? Nếu Hồng Nông Thư Các ngượng ngùng đi vào, như vậy, đi vào ngửa mặt trông lên một chút tiền bối bao năm qua tích lũy, hẳn không có vấn đề gì chứ? Cứ việc đã làm xong chuẩn bị tâm tư, nhưng khi Địa Tàng Vương chân chính vào nhập Tàng Bảo Các sau, vẫn bị một màn trước mắt hoàn toàn rung động. Một món lại một cái cổ xưa pháp bảo, cổ lão tử sắc trông lớn, rủ xuống huyền hoàng nhị khí đại đỉnh, nửa người ở thạch trong thai kiếm vôi, phá toái hư không trường cùng, hắc bạch nhị sắc nhỏ bé tối say. Thậm chí ngay cả sử thú, cốt đồng, cành liễu vân vân, toàn bộ tất cả bày ở mỗi người vị trí. Những thứ này pháp bảo con số hàng triệu, tầng tầng thay phiên, vờn quanh hướng lên, lít nhít tọa lạc ở cổ xưa trên giá gỗ. Mỗi một cái cũng không tầm thường, tản ra nhàn nhạt tú quang. Những thứ này pháp bảo có cổ xưa, có mới mẽ độc đáo, có trang trọng, có tàn bạo, cũng có tản ra nhàn nhạt huyền hoàng sắc hơi thở. Nhưng không nghi ngờ chút nào, nơi này sở hữu pháp bảo cũng có một cái chung nhau đặc thù. Những thứ này là công đức chi khí. Phong thần sau đại chiến, vì sao lại có nhiều như vậy công đức pháp bảo? Này chính là tiền bối cất giấu vật quý giá. Địa Tàng Vương vẻ mặt rung động, nhìn xa tứ phương, đàn hương sâu kín, toàn bộ tàng bảo các trung cũng tản ra một loại rượu ánh mắt sáng chói cùng sáng chói thần mang. Nhiều như vậy công đức chi khí, tiền bối đến tột cùng là làm thế nào chiếm được? Dè đặt đi lên phía trước, Địa Tàng Vương phát hiện, những thứ này pháp bảo không chỉ có sắp xếp để ở nơi đó, ở bọn họ mỗi người phía dưới, cũng đều khắc rõ mấy hàng nhỏ bé tiểu chữ, viết bọn họ nguồn gốc. Vạn vật mâu khí đỉnh lấy huyền hoàng vạn vật mâu khí ngưng luyện mà thành mâu khí là hơn 73 triệu năm trước tượng thần ngã xuống thế gian lưu, thiên đế gặp nạn, ở thần mộ bên trong lập được thần tàng, với luân hải trung luyện chế trọng khí trưởng thiên bình vốn là tiên giới thế lực lớn nhất bảo vật chân phái, màu xanh đậm bình hình, chia làm thân bình cùng bình linh, nắm giữ đoạt thiên địa tạo hóa không tưởng tượng nổi năng lực nhìn rất nhiều pháp bảo. Địa Tàng Vương từng cái chậm rãi nhìn, chờ hắn nhìn một hồi sau, chợt phát hiện xa xa một món pháp bảo rất tinh tường, đó là một cái hàng ma sử. Nơi này lại còn có hàng ma sử, ôm lòng hiếu kỳ thái, Địa Tàng Vương đi lên, chậm rãi đọc rồi món pháp bảo này giới thiệu. Hàng ma sử ngày xưa A Di Đà Phật đại đế đúc thành vô thượng chí bảo, lấy thần vết tử kim đúc thành, vì Phật môn vô thượng hàng ma của binh, đi qua luôn là lượn lờ thủy thải, thần thánh an lành. Cuối cùng ở thành trên tiên lộ bị bắn lên rồi quá đỏ phi đồ huyết, gần như đại biến vẹn vẹn chỉ là nhìn một câu nói này, Địa Tàng Vương đó là cả người dùng một cái. A Di Đà Phật, đại đế. A Di Đà Phật, đại đế. Địa Tàng Vương mặt lộ vẻ kinh sợ, rung động trong lòng không dứt. Trong tam giới, khi nào lại toát ra một vị A Di Đà Phật đại đế? Thành thánh chi lộ, lại là thần thánh vương nằm ở. Nay binh khí, lại tại sao lại dính Phật môn đệ tử máu tươi? Trước mắt là một cây dài nửa thước kim cương hàng ma sử. nó một đầu có kim cương sử chi hình, một đầu khác chính là nhọn ba mặt hình. Như vậy pháp khí, đa số Phật giáo mật tông tu hành hàng phục phương pháp lúc sử dụng, dùng để hàng phục ma oán, biểu dương kỳ uy mãnh pháp lực. Địa Tàng Vương trấn thủ địa phủ, tịnh hóa vong hồn đã có ngàn vạn năm lâu, đối loại này binh khí dĩ nhiên là không thể quen thuộc hơn được. Hán địa phủ trong Phật điện cũng cất giấu rất nhiều hàng ma sử, nhưng cùng trước mắt này căn lại hoàn toàn khác nhau. Này căn hàng ma sử, lấy bốn cái Phật tượng đầu vì trôi, một tôn làm khóc nhẹ hình dáng, một tôn làm cười vui thái độ, một tôn hiện phẫn nộ chi sắc mặt, một tôn lộ trách mắng vẻ. Nó tựa hồ là do nào đó tiên kim đúc mà thành, thuộc với thế gian hiếm thấy chân bảo, bốn thần thánh vô cùng. Mà giờ khắc này, này hàng ma sử lại tản ra nhàn nhạt huyết quang, đem tột đỉnh dính tam giọt máu tươi, tràn ngập hoang cổ hơi thở, trải qua vô nhiều năm tháng, như cũ tươi đẹp chói mắt, đâm mắt người mục đích. Thời gian không cách nào đem bên trên huyết dịch cọ rửa, bọn họ tản ra huyết sắc ánh sáng, ở hàng ma sử bên trên buộc vòng quanh đại thiên thế giới đường vân. Liếc nhìn lại, ở nơi này là Phật môn thánh bảo, rõ ràng giống như là nhìn thấy rồi cổ xưa tu la địa ngục. Lạnh lẽo kinh khủng, làm người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Đây tuột cùng là người nào lưu? Tiền bối lại vừa là từ chỗ nào chiếm được? Địa Tàng Vương dè đặt đến gần, nhẹ nhàng chạm một chút hàng ma sử, muốn càng khoảng cách gần địa quan sát. Ngay tại ngón tay hắn chạm được hàng ma sử trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt chợt biến đổi. Một mảnh cổ xưa hoang vu mênh mông hoang nguyên xuất hiện ở trước mắt hắn. Địa Tàng Vương nhìn vòng quanh bốn phía, phát nơi này hiện mênh mông vô ngần, lại gần như hảo vô sinh cơ, đất cát tung bay, mặt đất khô nước, phảng phất là một mảnh vĩnh vô chỉ cảnh hoa mạc. Đây là một mảnh huyễn cảnh. Địa Tàng Vương khẽ cau mày, trong tay nắm chặt hàng ma sử. Đang lúc hắn nghi ngờ đang lúc, một đạo cổ xưa thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Cổ chi đại địa, lấy lòng dạ từ bi A Di Đà Phật đại đế, không người biết hắn đến từ phương nào, mấy vạn năm trước từ trên trời hạ xuống, lấy đại trí tuệ, đại từ bi, đại pháp lực, đại nghị lực, đúc nên tây mạc mảnh này cổ xưa thần thổ, thế gian hết sức nhạt. Hắn hành tẩu ở phàm trần giữa, cùng tồn tại với chúng sinh, hiển hóa thần tích, cứu khổ cứu nạn. Hắn lập được hành nguyện, đích thân truyền giáo ken Phật âm thiện sướng, Phật quang tràn ra, thiên địa mênh mông vô ngần. Sau một khắc, Địa Tàng Vương phát hiện mình chung quanh cảnh tượng lần nữa biến hóa. Một đạo mơ hồ bóng người, người khoác cà sa, một thân một mình, đón gió bạo cùng hoang mạc đi trước. Bóng người kia chắp hai tay, bên người quấn vòng quanh vô số Phật lý. Tại hắn đi qua sau lưng, quang vũ chiếu xuống, thiên địa trở nên biến sắc. Khô thụ phùng xuân, bách thảo um tùm, sinh cơ bắt đầu ở khô héo trên hoang mạc nở rộ. Sinh cơ dần dần lan tràn ra. Theo bóng người đi qua, vốn là hoang vu thiên địa bắt đầu toát ra rực rỡ tươi đẹp màu sắc, sinh mệnh rút ra chi nảy mầm. Đại đế đi bộ đo đạc thế gian mỗi một tấc thổ địa, khai chi tán diệp, rộng rãi truyền giáo nghĩa đại đế công đức vô lượng, từ hắn hạ xuống sau, liền đem mảnh này đất cằn sỏi đá biến thành thần thổ Phật đồ trải rộng các nơi, thành kính quỳ lạy trong suốt vô lượng kim thân hồ, vĩ đại Bồ Tát cao nguyên, sừng sững cổ Phật sơn, cao tăng ý kiến, thánh tăng giảng đạo. Nhân gian cần gì phải hâm mộ trên trời, nơi này đã thành tựu một nơi tiếp cận thần minh nơi. Theo cổ xưa thanh âm, thiên địa lần nữa biến hóa, Địa Tàng Vương phát hiện mình vốn là chỗ mênh mông hoang mạc đã biến mất không thấy gì nữa, cướp lấy là một mảnh an lành cổ xưa Phật quốc. Nơi này bầu không khí yên lặng an lành. Một cái nhà tòa yên lặng Phật miếu sừng sững trong đó. Trong thiên địa tràn ngập hùng hồn Phật lực, ôn nhu như nước. Một đạo đạo nhân ảnh chắp hai tay, hành tẩu ở chư thiên mặt đất giữa. Thành trấn đêm không cần đóng cửa, thế gian lấy lòng dạ từ bi. Đây là này hàng ma sử chủ nhân cố sự. A Di Đà Phật đại đế. Địa Tàng Vương nhìn vòng quanh bốn phía, trong lòng cảm thán không thôi. Lấy sức một mình độ hóa khắp hoang vu đại mạc, ở hữu quặng nơi giải sinh mệnh mầm ống, loại ý nghĩ này cùng hắn tại sao tương tự. Một cái đại khu vực chỉ tôn sùng một loại giáo lý. La Hán, Bồ Tát, Hoa Phật, kính Phật người đều tại đọc A Di Đà Phật tên, từ xưa như thế. Đây là một loại thị cảnh, một cái đại khu vực chỉ tôn sùng một loại giáo lý, khai sáng xưa nay chưa từng có chi kỳ tích. Nghe được thanh âm này, Địa Tàng Vương ngưng mắt nhìn hàng ma sử, có chút meo lại đôi mắt. Hắn tại sao nếm không phải là có giống vậy nguyện vọng? Địa ngục bất hung, thế không thành Phật. Địa Tàng Vương đã từng lập được quá hoành đại thệ nguyện, giống vậy muốn sáng tạo loại này uy hoàng thịnh thế, khai thác loại này vạn cổ hiếm thấy tường thủy chi cảnh. Nhưng mà, như vậy thật tốt sao? Là đúng không? Hay là sai đây? Ta cho ta Phật dâng hiến hết thảy, cuối cùng lại bị Phật đả thật sự lầm. Địa Tàng Vương bên người bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Địa Tàng Vương đột nhiên quay đầu. Đó là một vị lao tăng, nhìn như gầy nhỏ khô đét, nhưng lại phảng phất lớn vô cùng. Hắn túi đầu trông lại, đỉnh đầu bầu trời phảng phất hiện hóa với một tu di sơn bên trên, trách trời thương dân, phảng phất vạn cổ trước cũng đã ngồi xếp bằng ở chỗ đó. Làm Địa Tàng Vương nghiêm túc nhìn lại lúc, lại phát hiện lao tăng kia đã tiêu tan mất âm, thiên địa cảnh tượng cũng theo đó chợt biến đổi. A Di Đà Phật đại đế lập được hành nguyện, muốn phổ độ chúng sinh, đặt chân lên tiên thành thánh chi lộ, nhưng ở thời khắc mấu chốt nhất bị cắt đứt chúng sinh ở hai ca. Địa Tàng Vương bộ dạng sợ hãi thức tỉnh, nhìn chung quanh, vốn là an lành Phật môn trốn cực lạc chẳng biết lúc nào đã giấy lên khói lửa chiến tranh. Huyết quang trùng thiên, tiếng đều rên liên hồi. Lần lượt Phật đà vì A Di Đà Phật đại đế dâng ra một cái cắt, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản khách đến từ thiên ngoại xâm nhập, từng cái sinh mệnh ở biến mất. Vô số tự miếu đan bể tan cảnh sụp đổ. Khắc rõ đại lôi âm tự biển đồng từ trên trời bay tới, mang theo mênh mông vô tận Phật quang đụng vào thành thánh chi lộ bên trên, định ở trước người A Di Đà Phật đại đế. Nơi đó máu me đầm địa, có chúng sinh huyết cũng có A Di Đà Phật huyết, nhìn thấy giật mình. Phật môn không muốn A Di Đà Phật một mình thành tiên, nơi này chỉ là bọn hắn tráng đại Phật môn thủ đoạn thời cơ đã đến, hạ xuống lôi đỉnh chi nộ. Dường như là như lôi đỉnh thanh âm ở mảnh này bể tan cảnh hoang vũ huyết sắc đại mạc chi trên vang vọng. Một đạo lại một đạo trời phạt từ trên trời hạ xuống, gây đét lao nhân từ thành thánh chi lộ trên đi hạ, giang hai cánh tay dùng chính mình tích lương bảo vệ kia ngay ngắn một cái phiến tây mạc. Lôi đỉnh văng khắp nơi, huyết dịch bay tán loạn, lão nhân tụng niệm Phật hiệu nhìn tan cảnh mặt đất mặt đầy hiền hòa cùng ấy nấy. A Di Đà Phật. Cổ chi đại đế tiêu tán thành vô hình bên trong, phờ dậy như là biển từ trời rơi xuống. Không, sao sẽ như thế? Địa Tàng Vương trong tròng mắt lửa giận cuồn cuộn, hắn giống giận quanh thân Phật lý cuồn cuộn, muốn xuất thủ muốn phải bắt được cái gì cứu cái gì. Nhưng đến cuối cùng, hắn căn bản vô lực ngăn cản hết thảy các thứ này phát sinh, chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy phát sinh. Nhìn kia mênh mông Phật thổ trên vô số tín đồ khắp nơi kêu gào, ước vạn Phật quốc lại không một vị Phật Đà, ước vạn sinh linh chết oan uổng, tự một ngày này lên trên đời lại không A Di Đà Phật đại đế cũng không A Di Đà Phật đại đế tín đồ, khắp tây thổ về lại tĩnh mịch. Kia ước vạn giang Phật quốc đã tan biến không còn dấu tích ánh sáng không hề, tiếng tụng kinh xa, an lành khí không còn sót lại chút gì, nơi này trở thành tĩnh mịch nơi, chốn cực lạc biến thành địa ngục, vô số không cam lòng hồn phách khắp nơi bồng bềnh từng một lòng phổ độ chúng sinh, quy y Phật môn, quay đầu lại lại gặp Phật môn tính toán nếu như có thể nặng tới một lần đại đế, ngươi còn nguyện quy y Phật môn? Như cũ cam nguyện như thế sao? Kia to lớn tiếng, như lôi đỉnh chấn nhiếp nhân tâm, huyết hỏa cháy lừng lực, kia hàng ma sử, vốn là ngày xưa A Di Đà Phật đại đế tự tay đúc vô thượng chí bảo, bây giờ lại cuốn vòng quanh vô tận hỏa khí, dính lại đế máu tươi, nó hóa thành một con hồng sắc độ sư, giống giận liên tục, bể tan cảnh vùng vũ trụ này, cả người huyết quang đại thịnh, găng sức chủ thiên, thế phải tiêu diệt vạn vật. Đây là tự cứu, hay lại là cứu thế? Đây là phát tiết, hay lại là chủ tội? Cho đến những lời này hạ xuống, cảnh tượng xung quanh mới từ trở nên tĩnh lặng. Màu vàng hàng ma sử, dính máu tươi, rơi vào Địa Tàng Vương trong tay. Xoạt xoạt. Địa Tàng Vương nắm chặt hàng ma sử, trong tròng mắt lửa giận cháy hừng hực. Hán, một đời cổ chi đại đế, phổ độ chúng sinh, giáo hóa hoang vu, vì Phật môn hưng thịnh, cùng thiên hạ cộng sinh, đã tiêu hao hết thảy. Lấy trăm triệu năm thời gian, ở một mảnh hoang vu chi địa cấu trúc cổ xưa Phật quốc. Nhưng quay đầu lại, hết thảy các thứ này lại đều là thiên ngoại Phật môn tính toán, là bọn hắn dùng để củng cố Phật môn thủ đoạn. Đến thời cơ thích hợp, liền muốn hạ xuống lôi đỉnh, tiêu diệt ước vạn tín đồ. Cái này cùng hắn, tại sao tương tự? Hắn đã từng ở trong địa phủ, phổ độ vô tận oan hồn mất phách, vì Phật môn bỏ ra tất cả, thậm chí đứng thẳng xuống địa ngục bất không, thế không thành Phật hoành nguyện. Nhưng mà, ở trong tam giới, Phật môn rất nhiều thế lực nhưng vẫn đang ước hiếp, chèn ép hắn tín đồ. Chẳng nhẽ, hắn chỉ là bị Phật môn lợi dụng công cụ? Tân tân khổ khổ vì Phật môn bỏ ra vô nhiều năm tháng, lại hào không đoạt được, quay đầu lại cũng sẽ rơi vào cùng A Di Đà Phật đại đế kết cục giống nhau sao? Như tiếp tục như thế chuyện này, cũng sẽ là hắn nơi quy tụ sao? Đây mới là Phật môn mặt mũi thực. Địa Tàng Vương hai tròng mắt lửa giận cuộn cuộn, nắm chặt hàng ma sử. Hắn một con mắt trung Phật quang lóe lên, một con khác trong mắt là huyết sát sát ý mãnh liệt. Áo khoác bay phần Phật theo gió, cà sa bay múa, giờ phút này Địa Tàng Vương, vẻ mặt dễ rủa đến cực hạn rồi. Vô cùng tia lôi dẫn ở bên cạnh hắn xuôi ngược, Phật lý cùng sát cơ đụng vào nhau, lẫn nhau dễ rủa. Cuối cùng, Địa Tàng Vương nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu. Đợi hắn lần nữa mở hai mắt ra, trong mắt như cũ Phật quang lòng lánh. Nhưng ở kia chói mắt Phật quang bên dưới, lại cất giấu thật sâu huyết quang cùng sát cơ. Hắn nắm chặt hàng ma sử, nhanh chân đi ra tàng bảo các. Dọc theo đường đi, hắn đôi trong mắt sát cơ như cũ không ngừng lăn lộn phun trào. Đi tới bãi các cạnh, hắn nhìn nằm ở trên ghế nằm trầm tư Lâm Nam, do dự sau một hồi, rốt cuộc trầm giọng mở miệng. Hắn cúi người chào thật sâu, không người chào rốt cuộc, hai tay giơ cao hàng ma sử. Xin hỏi tiền bối, có thể hay không cho phép vãn bối mượn dùng này hàng mà sử dụng một chút, ngày sau nhất định trả lại. Ngồi xếp bằng ở ghế tắm nắng bên trên Lâm Nam nghe vậy sửng sốt một chút. Hàng ma sử, đây là vật gì? Là từ trong tàng bảo các cầm. Lâm Nam nghi ngờ mà hỏi thăm. Buổi chương hết, chương 458, đạo tràng đệ tử nghe ta hiệu lệnh, chương 458, đạo tràng đệ tử nghe ta hiệu lệnh. 2025-08-15 tác giả thu nhận người Địa Tàng Vương nghiêm túc một chút đầu, trầm giọng nói, vãn bối ở tàng bảo các trung tìm được bảo này, nó cùng vãn bối có cơ duyên lớn, hoặc hứa quan nói vãn bối chứng đạo cơ hội, nếu có thể mượn dùng mấy ngày, vãn bối nhất định vô cùng cảm kích. Nghe nói như vậy, Lâm Nam cười, ngược lại không phải là bởi vì hàng ma sử bị mượn dùng, mà là coi như hết, ngươi này tiểu hòa thượng còn nói gì chứng đạo cơ hội, Địa Tàng Vương cũng sống đến mức thê thảm như vậy, các ngươi những thứ này tiểu hòa thượng nơi nào còn có ngày nổi danh. Lâm Nam cười khoát khoát tay, không qua một cái hàng ma sử mà thôi, lấy đi đó là. Nghe nói như vậy, Địa Tàng Vương trong tròng mắt thần quang lóe lên, bộc phát kính nể, vô cùng cảm kích, đợi vãn bối đột phá đại quan, định tới đạo tràng trả lại này trí bảo. Lâm Nam tùy ý khoát khoát tay, ngươi coi như nghĩ đến, cũng không nhất định có thể tới rồi, sau khi rời khỏi đây không muốn cùng hắn người nói tới nơi đây, về phần pháp bảo khi nào trả lại, hữu duyên sẽ tự gặp nhau. Xin nghe tiền bối dạy bảo. Vãn bối định sẽ không tiết lộ tiền bối một chút tin tức. Địa Tàng Vương ngẩng đầu, nghiêm túc trả lời. Vãn bối gần sắp rời đi đạo tràng, đi Linh Sơn chứng thực chư nhiều chuyện, xin hỏi tiền bối, có thể có cái gì muốn phân phó? Phân phó? Lâm Nam sửng sốt một chút, vừa định nói không có, nhưng ngay sau đó nhớ lại gần đây một mực một thanh âm nhắc nhở, trên cái hắn tâm phiền ý loạn, vì vậy mở miệng nói, a, nếu như thấy đạo tràng đệ tử mà nói, giúp ta mang hai câu. Liền nói vi sư rất tưởng niệm bọn họ, để cho bọn họ ở bên ngoài không muốn gây rắc rối, nhất định phải hành sự cẩn thận. Thuận tiện hỏi một chút bọn họ gần đây đang bận rộn gì. Làm bộ quan tâm một phen sau, Lâm Nam khoát khoát tay, tỏ ý Địa Tàng Vương có thể rời đi. Trên thực tế, Lâm Nam cũng không đem lời này để ở trong lòng. Dù sao chỉ là một nghèo rất mùng tơi tiểu hòa thượng, tam giới rộng lớn như vậy, làm sao có thể đúng lúc như vậy liền đụng phải đạo tràng đệ tử. Mà Điệu Tàng Vương là hít sâu một hơi, cầm thật chặt hàng ma sử, nghiêm túc một chút đầu. "Xin nghe tiền bối phân phó." Gió biển nhẹ phẩy, Điệu Tàng Vương bước ra đạo tràng. Hắn đi tới trống trải mặt biển, hướng đạo tràng tiêu tan phương hướng, cung cung kính kính bái một cái, thật lâu chưa từng đứng dậy. Hẹn cực lớn nửa canh giờ trôi qua, đạo tràng hoàn toàn tiêu tan sau, Điệu Tàng Vương mới chậm rãi thẳng người lên. Hắn thu hồi hàng ma sử, hóa thành một vệt sáng, thẳng hướng Linh Sơn phương hướng đội vã đi. Quanh người hắn Phật quang sáng chói chói mắt, trong tròng mắt huyết ý cuồn cuộn. Lần này đi Linh Sơn, nhất định phải đem chỗ này các loại làm một tra ra manh mối. Ngay tại Điệu Tàng Vương hướng Linh Sơn chạy tới đồng thời, phu cận Linh Sơn, một trận đại chiến còn đang kịch liệt tiến hành. Ùng ùng, ánh sáng tùy ý tràn ngập, khu vực này gần như đã bị triệt để phá hủy. Nơi này vốn là yên lặng an lành, cuộc sống vô số linh tính sinh mệnh, cỏ cây sum suê, núi đồi xinh đẹp. Nhưng hôm nay, khắp nơi dung nham lan lộn, pháp lực cương phong gào thét mà qua. Sóng dữ ngút trời, ma khí tùy ý sôi trào, màu vàng thương mâu càn quét hết thảy, vòng xoáy màu đen vô căn cứ hiện lên, như muốn đem thiên địa chiếm đoạt. Cho dù ai thấy cảnh tượng này, đều khó đem cùng lúc trước yên lặng chi cảnh liên hệ tới, đây hoàn toàn chính là một bức tận thế như vậy hình ảnh. Phúc. Mặt đất băng liệt, Quan Âm Bồ Tát lần nữa từ không trung bị đánh rơi, nặng nề đụng nát mảng lớn bề mặt quả đất, phun ra một ngụm tiên huyết. Nóng bỏng ma hỏa mãnh liệt mà xuống, trong nháy mắt đem mảnh khu vực kia hóa thành một mảnh nấu chảy nham chi địa. Vàng vào Tam Đại Hồng Mông Thư các trung trí bảo, Tây Lương Nữ Vương ba người gần như hoàn toàn thay đổi chiến cuộc, đem Quan Âm Bồ Tát để hành hung. Quan Âm Bồ Tát giống như một cái bao cát, trên không trung bị bọn họ đánh qua lại bay loạn. Nếu không phải Quan Âm Bồ Tát chính là Thái Ất Kim Tiên cảnh giới đỉnh cao, lục thân đã sớm tu luyện tới hoàn mỹ vô khuyết, sợ rằng lúc này sớm bị tiêu diệt, mệnh tàng tại chỗ. Nhưng dù vậy, giờ phút này Quan Âm Bồ Tát cũng là chật vật không chịu nổi. Nàng áo quần rách nát không chịu nổi, vốn là hoàn mỹ không một tì vết lục thân bây giờ dính đầy vết máu, bị ma khi ăn mòn, đã sớm không có lúc trước tự tin cùng đoan trang thái độ. Quan Âm tóc dài xóa mở, lan lộn trên người hạ không có một chỗ hoàn hảo nơi. Đầu vai nơi có một cái to bằng miệng chén cửa hàng, trước sau sáng, cuốn vòng quanh hắc bạch nhị sắc lôi đỉnh cùng bất hủ dị vực hơi thở. Phần bụng càng là có một đạo vết thương khổng lồ, suýt nữa đưa nàng chặn ngang chặt đứt. Đây là Tây Lương Nữ Vương công kích gây nên. Ở thôn Tiên Ma quán thêm vào hạng, chém ta minh đạo quyết uy lực vô cùng, gần như có thể bể tan thành hết thảy Phật quang. Ta nói rồi, ngươi thua. Tây Lương Nữ Vương lơ lửng giữa không trung, trên cao nhìn xuống, phong hoa tuyệt đại, nàng lạnh lùng mở miệng, giọng lạnh lùng vô tình, phảng phất ở tuyên bố một cái sự thực trước. Mà phía dưới, sắc mặt của Quan Âm Bồ Tát tái xanh, cực kỳ khó coi. Nàng là ai? Thượng cổ thời đại sinh linh, đã sớm chứng đạo Thái Ất Kim Thân, ở cảnh giới đỉnh cao dừng lại vô nhiều năm tháng. Có thể hôm nay lại bị chính là ba cái kim tiên cảnh giới hậu bối bức tới mức như thế, lại chật vật như thế. Không chỉ có Quan Âm Bồ Tát như thế, thiên đình trên, đông đảo thần tiên cũng đều vẻ mặt kinh hãi, tử tử địa nhìn chằm chằm Tây Lương Nữ Vương mấy người. Điều này thật sự là quá kinh khủng. Kết quả là chuyện gì xảy ra, đường đường Quan Âm Bồ Tát lại bị đè xuống đất hành hung. Mà đối thủ chẳng qua chỉ là chính là ba cái kim tiên. Bọn họ đến tuột cùng là từ chỗ nào lấy được kia tam món pháp bảo? Uy lực lại cường đại như thế, có thể để cho kim tiên đè Thái Ất Kim Tiên đánh. Hoàng hôn không trung nhuộm huyết sắc, giống như mặt thế thê vân mù sương. Quan Âm Bồ Tát lần nữa bị ba người đánh bay, nàng lăn lộn rơi vào nấu chảy nham chi trùng, thắt lưng phần bụng lại bị chém ta minh đạo quyết chém ra một đạo vết thương ghê rợn. Chờ nàng lần nữa dùng rằng đứng dậy lúc, gần như liền Ngọc Tịnh Bình cũng không bắt được rồi. Phổ Hiển, Văn Thủ, hai người các ngươi còn muốn nhìn tới khi nào? Đang lúc này, Quan Âm Bồ Tát đột nhiên nghiêng đầu, hướng Linh Sơn phương hướng giống giận. Sau một khắc, Tây Lương Nữ Vương ba người đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi trong nháy mắt co rút lại thành to bằng mũi kim. Ở kia cuối chân trời, Linh Sơn chỗ phương hướng, bỗng nhiên xuất hiện một cái màu vàng Phật văn đại đạo, rung động âm ầm. Đại đạo trung quanh, kim liên khắp nơi nở rộ, thần cầm nhẹ nhàng bay múa, mịt mờ thiên địa tựa hồ cũng đang vì đó rung động. Có một cái sinh linh chậm rãi xuất hiện. Hắn mặc tử kim cà sa, mặt rổ cũng hiện ra tử kim vẻ. Dáng vẻ thon dài cao ngất, đây là một cái có thể nói kinh khủng Phật đà, vẻn vẹn hắn xuất hiện, cũng làm người ta cảm thấy chèn ép gần như hít thở không thông. Ở trung quanh hắn, chư đỏ phỉ môn dấu ấn hiện lên, đưa hắn vẩn quanh ở trung tâm. Ngươi gặp phải địch thủ sao? Ta còn tưởng rằng ngươi có thể đánh thắng bọn họ. Người vừa tới đi tới bên cạnh Quan Âm Bồ Tát, cười nói, giọng ôn hòa, đưa ra một quả Phật đan. Khí tức của hắn vô cùng to lớn, cường thịnh đến đáng sợ, nói chuyện lúc, miệng mũi giữa khí cơ chảy xuôi, thật sự nở rộ Phật văn để cho dãy núi cũng vì thế mà chấn động. Ở một bên nhìn cũng không tốt. Phổ Hiền, Quan Âm Bồ Tát mở miệng, nhận lấy Phật đan nuốt xuống. Phổ Hiền Bồ Tát, một bộ tử kim sắc cả sa, đứng ở trong hư không, quan sát phương xa, hai tròng mắt chuyển động gian, phản phất có mảng lớn Phật quốc cảnh tượng hiện ra. Hồi lâu chưa từng hành tẩu ở tam giới, thế gian lại thêm ba cái chí bảo sao? Đáng tiếc, người sử dụng chẳng qua chỉ là ba cái kim tiên mà thôi. Phổ Hiền Bồ Tát mở miệng, mặc dù mặt nở nụ cười, nhưng giọng lại đặc biệt cường thế. Thấy hết thảy các thứ này, Tây Lương Nữ Vương khe khẽ thở dài. Nàng đã sớm ngờ tới, chuyện hôm nay không sẽ đơn giản như vậy, Phật môn bên trong Linh Sơn, phát sinh chuyện lớn như vậy tình, nếu như chỉ có Quan Âm Bồ Tát một người, các nàng lại có sợ gì? Đúng như dự đoán, bây giờ lại tới một tôn Bồ Tát, đồng dạng cũng là Thái Ất Kim Tiên cảnh giới đỉnh cao. Thái Ất Kim Tiên, từ Phong Thần Đại Kiếp sau đó, mảnh thiên địa này còn dư lại mấy cái đây. Cho dù là trong Phật môn, cũng không có bao nhiêu, tầm thường tu sĩ dù là cả đời cũng không thể có thể gặp được đến một lần. Mà bây giờ, hai đại Phật môn Bồ Tát, tất cả đều xuất hiện ở nơi này. Tại sao chỉ có một mình ngươi? Một cái khác đây. Lục Nhĩ Mi hầu ma hỏa cuồn cuộn, tiến lên một bước, sát khí lượn quanh, chiến ý sôi sùng sục. Chỉ có ta một cái còn chưa đủ sao? Đã đủ rồi. Văn thủ còn có những nhiệm vụ khác, tỉ như đi trấn áp Tây Như Hạ Châu còn lại làm loạn người. Phổ Hiền Bồ Tát như vậy mở miệng, vẻ mặt bình thản, đôi mắt gian hạo đại Phật văn lóe lên. Đi trấn áp còn lại làm loạn người. Nghe nói như vậy, Tây Lương nữ vương ba người con ngươi chợt co rút lại thành to bằng mũi kim. Các ngươi chẳng nhẽ cho là, náo loạn lớn như vậy hai bạn, còn có thể tùy tiện chạy thoát sao? Phổ Hiền Bồ Tát nhìn từ trên cao xuống mà mở miệng. Đúng như dự đoán, Phổ Hiền Bồ Tát vừa dứt lời, Linh Sơn chi thượng liền vang lên thật lớn tiếng chuông. Keng. Phật âm tràn ngập ra. Một cái chớp mắt sau đó, Linh Sơn chi thượng giống như có một đóa sáng lạng đóa hoa màu vàng nóng nở rộ. Vô số Phật âm kêu run, lấy ngàn mà tính, vạn tính toán Phật môn đệ tử, hóa thành lưu tinh, đột nhiên hướng Tây Như Hạ Châu bốn phương tám hướng phóng tới. Mà ở trong đó, càng là có một đạo đặc biệt sáng lạng bóng người, hướng về phương xa phóng tới. Chỗ đó, Phật quang quần quật ức vạn trượng, tại hắn lúc xuất hiện, lan tràn kia một toàn bộ đất trời. Linh Sơn sâu bên trong, nướng liệt chứa đại Phật quang bạo phát, thiện âm thần thánh vô cùng, chiếu sáng sơn hà, phá vỡ trường không. A Di Đà Phật, các ngươi đánh nhanh thắng nhanh. Một đạo trầm thấp Phật âm vang lên, chấn động càn khôn. Tiếp đó, sáng chói Phật mưa hạ xuống, Văn Thủ Bồ Tát từ Linh Sơn đi ra, cả người cuốn vòng quanh Phật quang ngàn vạn trượng, giống như một tiểu thái dương như vậy, hướng xa xa liều chết xung phong đi. Hắn phải đi tiêu diệt Tây Như Hạ Châu còn lại đạo tràng đệ tử. Nhưng là trong nháy mắt kế tiếp, Kim Sĩ Đại Bàng Vương mãnh nhưng ngẩng đầu, gào to một tiếng, An Lan Chi Mâu xé rách trường không, bể tan thành hết thảy Phật quang. Ở côn bằng thiên địa cực nhanh thêm vào bên dưới, hắn chợt đâm ra một thương, màu vàng sáng lạn thương mang, đem lưu vân vỡ nát, gần như cả thiên không cũng chia ra làm hai. Văn Thủ Bồ Tát một tay Phật quang mênh mông, chặn lại kia kinh thiên trường mâu. "Ồ, ngươi muốn ngăn cản ta?" Hắn ngẩng đầu, một tay thả lỏng phía sau, kim hoàng cả sa tung bay, xích kim sắc con ngươi dạng ngời rực rỡ. Kim Sĩ Đại Bàng Vương đi tới nơi này, đặt chân hư không, tay cầm An Lan trường mâu, lưới mâu vẫn ở chỗ cũ nhỏ máu, tinh hồng mà chói mắt. Đó là thuộc về Quan Âm Bồ Tát huyết, trường mâu nhắm thẳng vào Văn Thủ Bồ Tát. "Chúng ta sẽ giết các ngươi." Kim Sĩ Đại Bằng Vương nói, các ngươi có thể giết được ai? Phía dưới Phổ Hiền Bồ Tát lạnh lùng mở miệng, toàn bộ đều giết chết. Lục Nhĩ Mi hầu la lớn, hắn đi tới Phổ Hiền trước người Bồ Tát, không chút do dự phát khởi công kích, hơn nữa phách lối mà bá đạo. Ma khí lượn lờ giữa, Lục Nhĩ Mi hầu chân đạp bái tướng này, sau lưng ức vạn thần ma hiện lên, hắn hai quả đấm như sấm, lại phân biệt hướng Quan Âm Bồ Tát cùng Phổ Hiền Bồ Tát đánh. Cũng cùng lúc này, Tây Lương Nữ Vương cũng là tiến lên một bước, nàng quân đỏ phiêu vũ, phong hoa tuyệt đại, hai tròng mắt giữa giống như là có vô tận tiên văn cuộn cuộn, pháp lực mênh mông. Nàng ngửa mặt lên trời từng tiếng quát, thanh âm đột nhiên truyền khắp toàn bộ Tây Như Hạ Châu, để cho mảnh thiên địa này kịch liệt rung động. Phàm ta đạo tràng đệ tử, tất cả nghe ta hiệu lệnh, tạm thời rút lui Tây Như Hạ Châu, trở về các nơi. Tây Lương Nữ Vương phong thái tuyệt thế, ngạo nghễ treo lơ lửng giữa trời. Theo một tiếng nóng rực sáng mở bắn tán loạn, nàng pháp lực ngút trời, ở thôn thiên ma quán trợ lực bên dưới, thanh âm như hồng trung đại lữ, truyền khắp sơn hà xa vạn dặm. Ở tòa này sụp đổ bể tan thành Phật trong miếu, tiếng nổ liên tiếp không ngừng. Người khoác cả sa gấu chạy một chút chính méo mấy cái Phật môn đệ tử, đưa bọn họ ném ở cửa đỉnh núi bên trên. Đang định đi nhà tiếp theo Phật miếu tiếp tục gây sự, Tây Lương Nữ Vương thanh âm liền xuyên tấu tới, để cho hắn chợt ngẩng đầu nhìn lại. Ngay sau đó, gấu chạy một chút mừng như điên không dứt. Thanh âm này là đại sư tỷ. Ha ha ha, đại sư tỷ bình yên vô sự, chẳng nhẽ Linh Sơn đánh một trận đại hoạch toàn thắng rồi hả? Gấu chạy một chút gào to một tiếng, không chút do dự, trực tiếp nghiêng đầu hướng Tây Như Hạ Châu bên ngoài chạy như điên. Đại sư tỷ bình yên vô sự, Linh Sơn chuyến đi chẳng lẽ thành công? Ở một nơi Phật trong miếu, cả người nhuốm máu Hắc Sơn lão yêu đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt chấn phấn không thôi. Ở bên cạnh hắn, Pháp Hải thi triển đại uy thiên long, một cước giẫm đạp bạo nổ một mảnh chùa, nhìn Linh Sơn phương hướng, hưng phấn cả người run rẩy. Nhìn quả thật như thế, Hắc Sơn sư minh, đại sư tỷ có lệnh, chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Rút lui. Nếu là đại sư tỷ mệnh lệnh, vậy thì nhanh lên rời đi. Hắc Sơn lão yêu cười lớn một tiếng, hóa thành một đạo màu đen gió lốc, cùng Pháp Hải cùng hóa thành lưỡng đạo lưu quang, phóng lên cao. Pháp lực sôi trào mãnh liệt, tiên vận lượn lờ bốn phía. Ở tòa này hùng vĩ trong cung điện, Lý Thừa Càn vốn là chính khua chung gõ mọ suy nghĩ kế hoạch tiếp theo, nhưng nghe được thanh âm này sau, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu tới. Thông báo thật sự hữu đạo tràng đệ tử, tất cả đều rút lui. Liên như vậy, không cần chúng ta thông báo, trực tiếp rút lui là được. Trên thực tế, tình huống cũng quả thật như thế. Tây Như Hạ Châu bên trong, vốn là đang ở khắp nơi làm loạn đông đảo đạo tràng đệ tử, đều nghe được thanh âm này. Bọn họ rối rít thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiếp theo cười lớn. Ha ha ha. Đại sư tỷ bọn họ bình yên vô sự. Rút lui. Đi mau. Ha ha ha. Đại sư tỷ không việc gì. Rời đi nơi này, trở về. Theo Tây Lương Nữ Vương một câu nói, toàn bộ Tây Như Hạ Châu chung làm loạn đạo tràng đệ tử, không có người nào do dự, toàn bộ đều rối rít rút lui. Cho dù là công giao đấu hư thiên, chỉ lát nữa là phải cầm hạ tối hậu một tòa Phật miếu các đệ tử, cũng đều cũng không quay đầu lại chạy. Vừa chạy còn vừa hưng phấn kêu lên. Vô hổ, đẹp đẽ, không hổ là đại sư tỷ a. Làm cho những thứ kia ở Phật trong miếu khổ khổ chống đỡ, liều cái mạng giả Phật môn đệ tử môn, vẻ mặt mờ mịt, không biết làm sao. Đạo tràng các đệ tử hành động đều nhịn, không chút nào tham công. Chưa đợi Linh Sơn Phật môn đông đảo đệ tử chạy tới, bọn họ cũng đã chạy được vô ảnh vô tung. Một ít Linh Sơn đệ tử truy kích bọn họ, nếu là đặt ở lúc trước, những thứ này đạo tràng các đệ tử nhất định sẽ đánh lại. Nhưng bây giờ, bọn họ tất cả đều lười để ý, chỉ là hưng phấn quá mức trở về chạy. Tây Như Hạ Châu trung tràng này lại rút lui, vượt ra khỏi người sở hữu tưởng tượng. mà ở Linh Sơn chi hạ chiến trường cũng vượt ra khỏi người sở hữu dự liệu. Chuyện này làm sao có thể? Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, đông đảo thần tiên trợn mắt há mồm nhìn Kính Hoa Thủy Nguyệt trùng phơi bày hết thảy. Buồn chương hết.